Chương 442, quỳ sướng chinh phục, 1, chương 442, quỳ sướng chinh phục, 1, làm sao bây giờ? Tần Phong nội tâm giãy giụa, hắn không thể ở trước mặt sư phụ xấu mặt, còn có nhiều như vậy Thanh Vân Tông đệ tử nhìn. Có thể đối mặt Lý Thuần Phong bắt quái lực lượng, hắn cảm giác được tê cả da đầu. Lý Thuần Phong một kích này chỉ định là sử dụng toàn lực, nếu không sẽ không như vậy tùy tiện hóa giải hắn Thanh Vân kiếm quyết, cuối cùng nhất thức, Thanh Vân tế nhận. Không có cách, Tần Phong chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Chỉ thấy hắn đứng tại chỗ hai mắt nhắm nghiền, hít vào một ngụm bên miệng khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Trung Huyền phương hướng, hô, sư phó, ngươi còn đang chờ cái gì, tốt như vậy làm mẫu cơ hội không thể bỏ qua. Bắt quái lực lượng, quả nhiên có chút môn đạo. Giọng Trung Huyền tại Lý Thuần Phong thế công rơi xuống ở giữa vang lên. Ngập trời khí tức còn như sóng lớn trong bữa tiệc giữa thiên địa, đem thế công bị bác bỏ Lý Thuần Phong bắn bay ra ngoài. Trên thực lực chênh lệch đã không phải là phụ trợ vật năng lực tả hữu. Giang Xuyên lông mày hơi co lại, xuất hiện sau lưng Lý Thuần Phong, kéo lại hắn không ngừng bay ngược thân hình, "Không, có sao chứ?" Hắn lời nói xoay chuyển mà nói, "Nơi này giao cho ta đi, chỉ cần có ta Giang Xuyên tại Quái Sư Liên Minh liền sẽ không có chuyện." Khẩu khí của ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn, hắn nhưng là Thanh Vân Tông phó tông chủ có địa giai trùng kỳ thực lực. Lý Thuần Phong đứng vững thân hình, ho khan hai tiếng, từ tốn nói, "Nhìn ta biểu diễn đi." Giang Xuyên nói xong, nhìn về phía đang dạy dục đồ đệ mình Trung Huyền. Thật mất mặt, loại trường hợp này còn muốn vi sư giúp đỡ. Nếu không phải nể tình muội muội của ngươi mỗi tháng phục thị mức của ta, ta chỉ định thấy chết không cứu. Tần Phong nghe vậy cúi đầu không lưng mà nói, sư phó giáo dục là, sau khi trở về ta đem mẹ ta vậy giới thiệu cho ngươi. Một lời đã định. Được rồi tốt. Dứt lời, Trung Huyền khoát khoát tay, ra hiệu Tần Phong lui xuống trước đi, tiếp xuống giao cho hắn. Quái sư liên minh ta hôm nay đồ định, ai tới đều không tốt dùng. Trung Huyền đem lơ lửng giữa không trung ngón tay hướng Giang Xuyên. Vừa dứt lời, tất cả quái sư liên minh thành viên cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Trung Huyền khẩu khí vậy mà như thế lớn mật, công nhiên khiêu chiến tất cả liên minh. Phải biết quái sư liên minh mặc dù đều nói là giá áo túi cơm, cũng không bài trừ có hắc mã. Giang Xuyên càng là hơn sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ rằng Trung Huyền dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không nhớ nổi lần trước như vậy cho hắn người nói chuyện là chết như thế nào, khẩu khí đây bệnh phủ chân còn lớn hơn. Hắn đối với Trung Huyền vươn ngón giữa, ngươi đây là đang muốn chết. Trung Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực bắt đầu phun trào. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy phó tông chủ tức giận, sôi nổi đứng dậy đem chuẩn bị xong bỏng nô lấy ra, không thể bỏ qua xem kịch vui. Trung Huyền thấy thế, sắc mặt qua loa hòa hoãn. Hắn hiểu rõ Thanh Vân Tông đệ tử đều là một ít nghịch ngợm ra hỏa, nhưng cũng chính là bọn hắn hoạt bát cùng hài hước, nhường Thanh Vân Tông tràn đầy sức sống. Hắn mỉm cười gật đầu, ra hiệu các đệ tử có thể bắt đầu làm càn một lần. Có chút chần chờ mới nhập môn không bao lâu đệ tử, nhìn thấy Trung Huyền thái độ hòa hoãn, bỏ xuống trong lòng khúc mắc, ngay lập tức bắt đầu sôi nổi xuất ra chuẩn bị xong bỏng nô. Có thậm chí còn lấy ra một ít rượu, chuẩn bị tại cái này đặc thù thời khắc, cùng nhau hưởng thụ này khó được thoải mái thời gian. Các ngươi nói phó tông chủ cùng Giang Xuyên chiến đấu ai biết thắng? Mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập, một vị bàn tay mặt đệ tử khó hiểu nói. Đây còn phải nói, Giang Xuyên hào đều không có đủ như thế nào là phó tông chủ đối thủ. Trong đó một vị tỏ vẻ đồng ý nói. Một tên đệ tử khác xen vào nói, không thể nói như thế, Giang Xuyên mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn có thể không dung kinh thường, nghe nói hắn mái trèo nhà cả nhà cho đồ, lại có phó tông chủ mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng Giang Xuyên tiềm lực vô hạn, ai thắng ai thua còn rất khó nói. Nghe ngươi lời này, như thế nào cảm giác ngươi có ăn cây táo rào cây sung hương vị? Bàn tay mặt đệ tử nghi ngờ nói, các ngươi thảo luận là thứ đồ gì, không hề lo lắng chiến đấu. Ta tin tưởng ta sư phó thực lực, nếu như ngay cả Giang Xuyên tiểu này bao đầu tiểu tử cũng miểu sát không được, thân làm đồ đệ ta cũng cảm giác được bẽ mặt. Thần Phong đi đến bên cạnh bọn họ, lòng tin mười phần. Thần Phong học trưởng, chúng ta đồng ý lời của ngươi nói. Bàn tay mặt gật đầu. Giang Xuyên nơi này, hắn đã đem chính mình Long Ngâm kiếm gọi ra, đối mặt đồng dạng địa giai trung kỳ Trung Huyền hắn không dám kinh thường. Long Ngâm kiếm hiện thế, giữa thiên địa vì đó biến sắc, khiến cho giữa thiên địa chấn động. Tại hắn thực lực đột phá tới địa giai trung kỳ lúc, Long Ngâm kiếm gián tiếp tính đạt được thăng hoa. Nó mũi nhọn, dường như có thể xé rách hư không, khí tức của nó nhường vạn vật vì đó thần phục. Thân kiếm tán phát quang mang càng thêm sáng chói, kiếm minh thanh âm càng thêm thanh thúy. Mỗi khi Giang Xuyên vung vẩy Long Ngâm kiếm, kiếm khí như hồng, phá không mà đi, giống như có thể đem tất cả địch nhân đánh bại. Long Ngâm kiếm dường như cảm nhận được chủ nhân cương đại, kiếm ý càng thêm kiên định, kiếm khí càng hung hiểm hơn. Hảo kiếm, đáng tiếp theo sai nhân. Hiểu sâu biết rộng Trung Huyền đang nhìn đến Long Ngâm kiếm lúc, nhịn không được sợ hãi thán phục. Cùng không có cùng là người, ngươi còn chưa có tư cách bình phán. Giang Xuyên ánh mắt sắc bén, phát hiện hơi thở của Trung Huyền để ý mắt thường tốc độ rõ rệt hội tụ. Trung Huyền cười lạnh một tiếng, như vậy, liền để ta tới bình phán một cái đi. Vừa dứt lời, thân thể hắn đã như là mũi tên một bắn về phía Giang Xuyên. Giang Xuyên ánh mắt bình tĩnh, trong tay hắn Long Ngâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang như rồng, trực trùng vân tiêu. Hảo kiếm pháp, một kích đối bính, Trung Huyền tỏ vẻ tán thưởng, nhưng Giang Xuyên thế công cũng không bởi vậy yếu bớt. Kiếm quang như mưa, kiếm ảnh nặng nề. Trung Huyền trong nháy mắt bị Giang Xuyên kiếm pháp trô vây quanh. Cái này, đây là kiếm ý. Trung Huyền rung động trong lòng, hắn hiểu rõ, Giang Xuyên đã nắm giữ kiếm ý tinh túy. Kiếm ý là kiếm tu cảnh giới tối cao, chỉ có chân chính kiếm đạo cao thủ mới có thể lĩnh ngộ. Trung Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Bị ta xoáy tới rồi sao? Giang Xuyên kiếm pháp càng lúc càng nhanh, thân thể hắn giống như cùng kiếm hòa làm một thể, mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt kiếm ý, nhắm thẳng vào Trung Huyền yếu hại. Tình huống thế nào? Phó tông chủ lại nhường Giang Xuyên đánh chạy trối chết. Thanh Vân Tông đệ tử có người không hiểu đặt câu hỏi. Này Giang Xuyên là lai lịch gì? Như thế nào phó tông chủ ở trước mặt hắn không chịu được như thế? Một cái khác Thanh Vân Tông đệ tử nghi ngờ nói một mình. Xem ra là phó tông chủ đánh giá thấp Giang Xuyên thực lực, mới đưa đến cục diện như vậy. Có người phân tích nói, bất quá, Giang Xuyên mặc dù thực lực cường đại, nhưng phó tông chủ cũng sẽ không như vậy bỏ qua, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm về trận này bại cục. Lớn tuổi đệ tử tiếp tục phân tích. Lúc này Quái sư Liên Minh Thẩm Tĩnh ồn ào nói, Thanh Vân Tông không gì hơn cái này. Thanh Vân Tông các đệ tử nghe được câu này, trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ nét mặt. Dĩ vãng người khác nghe được Thanh Vân Tông ba chữ đều sẽ bị dọa đi tiểu, nhưng hôm nay nhưng để người chỉ vào cái mũi mắng. Bọn hắn cho tới nay đều là để người thổi phồng mục tiêu, khi nào để người như vậy dèm pha? Để bọn hắn cảm thấy mười phần không vui. Chương 442, quỳ sướng chinh phục 2, chương 442, quỳ sướng chinh phục 2, ngươi nói cái gì? Tần Phong nhìn sang một bên, vì thực lực của hắn một nháy mắt tìm được rồi người nói chuyện, thân làm Thanh Vân Tông người, hắn tự nhiên không thể chịu đựng vũ nhục như vậy. Tần Phong ánh mắt bên trong lóe ra hàn quang, giống như sau một khắc muốn động thủ. Ta đã nói rồi, Thanh Vân Tông không gì hơn cái này. Thẩm Tĩnh dường như cũng không sợ sệt, ngược lại khiêu khích nhìn Tần Phong. Ngươi dám lặp lại lần nữa sao? Tần Phong lạnh lùng tra hỏi, khí thế của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi, không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên khẩn trương lên. Ta nói, Thanh Vân Tông không gì hơn cái này. Thẩm Tĩnh lặp lại, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Giờ khắc này, trên trận bầu không khí đạt đến cao trào. Thanh Vân Tông các đệ tử cũng đứng lên, chuẩn bị là tông môn mà chiến. Tốt. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền để ngươi xem một chút Thanh Vân Tông thực lực chân chính. Tần Phong nói xong, thân hình thoát một cái, đã tới người kia trước mặt. Ánh mắt hai người giao hội, một cỗ cường đại khí tức tại giữa bọn hắn quấy động. Đối thủ của ngươi là ta. Lý Thuần Phong thoáng hiện tại đồ đệ mình bên cạnh, đem nó kéo tại phía sau mình, Thẩm Tĩnh có thể không phải là đối thủ của Tần Phong. Xin ngươi đừng xen vào việc của người khác được không? Tần Phong vừa tại trong tay Lý Thuần Phong ăn quả đắng, không muốn cùng hắn có quá nhiều dây dưa. Ngươi muốn đánh đồ đệ của ta, ta thân làm sư phó, ngươi để cho ta đi. Lý Thuần Phong cấp ra linh hồn vấn đáp. Tần Phong nhíu nhíu mày, hắn không ngờ rằng Lý Thuần Phong sẽ kiên quyết như vậy địa đứng ở hắn đồ đệ một bên. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Lý Thuần Phong, đừng để ta tìm thấy cơ hội, tìm thấy cơ hội chỉ định giết chết ngươi. Giọng Tần Phong lạnh lùng, tràn đầy cảnh cáo hứng thú. Lý Thuần Phong cười nhạt một tiếng, hắn dường như cũng không sợ sệt Tần Phong cảnh cáo. Tần Phong, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải muốn nhúng tay chuyện của các ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, làm một cái sư phó, ta có trách nhiệm bảo hộ đồ đệ của ta. Tần Phong trợn mắt nhìn Lý Thuần Phong, ta không muốn cùng kẻ ngốc nói chuyện. Hắn cảm thấy người này đầu óc có chút ngoan cố, cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn hiểu rõ cùng Lý Thuần Phong tranh luận tiếp, không có bất kỳ kết quả gì. Ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Hắn xoay người, chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà hắn vừa đi ra một bước, liền nghe đến giọng Lý Thuần Phong vang lên lần nữa. Tần Phong dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục phiền não trong lòng. "Vâng, ngươi xem chú ý, toàn bộ nhường Giang Xuyên cùng Trung Huyễn chiến đấu thu hút đi." Trung Huyễn đối mặt Giang Xuyên sử xuất Thanh Vân kiếm quyết, che khuất bầu trời. Giang Xuyên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn biết rõ Thanh Vân kiếm quyết uy lực, nhưng này cũng không có nhường hắn lùi bước, ngược lại kích phát hắn mãnh liệt hơn đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể chân khí bắt đầu điên cuồng phun trào, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra. Đột nhiên về phía trước nhảy lên, thân hình như là một đầu báo săn, linh hoạt mà tấn mãnh, bàn tay của hắn nhanh chóng duỗi ra, đầu ngón tay lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất có vô tận lực lượng ở trong đó phun trào, hắn huy động bàn tay, một đạo lực lượng cường đại hướng phía Trung Huyễn bắn nhanh mà đi. Trung Huyễn mắt thấy Giang Xuyên phản kích lại đến, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng thu hồi trường kiếm trong tay, thân hình giống như một đầu nhẹ yến, linh hoạt tránh thoát Giang Xuyên công kích. Nhưng Giang Xuyên thế công cũng còn chưa có kết thúc, thân ảnh của hắn như bóng với hình, một lần lại một lần địa phát động công kích, mỗi một lần cũng tràn đầy lực lượng cường đại. Trung Huyễn cảm nhận được áp lực, Giang Xuyên thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn, tuy là ngang cấp, nhưng Giang Xuyên vẫn là để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Thanh Vân khẩu quyết, Ngẫu Di Đà Phật. Theo hắn giọng ca chậm chậm tiến dần, một đầu che trời bàn tay lớn xuất hiện tại Giang Xuyên đỉnh đầu. Giang Xuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ tới Trung Huyễn lại có thể dễ dàng như thế triệu hồi ra cường đại như thế pháp thuật. Căn cứ số liệu, này Thanh Vân khẩu quyết chính là một môn cao thâm Phật môn pháp thuật, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng người thi pháp thực lực. Trung Huyễn giọng ca tiếp tục, bàn tay lớn kia trên không trung quay cuồng xoay tròn, giống như có sinh mạng đồng dạng. Mà theo hắn giọng ca ngày càng sục sôi, bàn tay lớn kia động tác vậy càng phát ra kịch liệt, giống như tùy thời đều muốn đánh tới hướng mặt đất. Nếu như bị bàn tay này đánh trúng, cho dù Giang Xuyên có 10 cái mạng, vậy chưa đủ Trung Huyễn giết. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Giang Xuyên, ngươi đã không có đường lui, không bằng như vậy đầu hàng, có thể ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Giọng Trung Huyễn vang vọng trên không trung, tràn đầy tự tin. Ngươi đang nằm mơ sao? Giang Xuyên vung vẫy Long Ngâm kiếm chuẩn bị thoát khỏi bàn tay lớn thế công quá chặt. Giang Xuyên trong mắt lóe ra kiên định quan mang, biết rõ mình không thể khuất phục tại Trung Huyễn uy hiếp. Hắn cắn chặt răng, dưới chân nhịp chân nhanh chóng biến hóa, cố gắng thoát khỏi đối thủ thế công khống chế. Nhưng mà Trung Huyễn thế công như là như giỏi trong xương, nhường hắn không chỗ ẩn nút. Giang Xuyên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Hắn biết mình không thể thì thất bại như vậy, hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp của mình, cố gắng tìm thấy Trung Huyễn thế công bên trong sơ hở. Trong tay Long Ngâm kiếm tựa như tia chớp, hoa phá trường không, thẳng đến Trung Huyễn yếu hại. Trung Huyễn trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa tránh thoát Giang Xuyên công kích, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Giang Xuyên, kiếm pháp của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi nghĩ như vậy đánh bại ta, còn kém xa lắm đâu. Phải không? Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Giang Xuyên khẽ miệng toát ra âm trầm ý cười, Trung Huyễn sơ hở chính là hiện tại, tại hắn vung vẫy Long Ngâm kiếm đồng thời hướng Trung Huyễn ngực một chỉ. Trung Huyễn không hề phòng bị, bị Giang Xuyên chỉ lực đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt ngưng kết, như là bị cầm tù tại trong hư không. Hắn kinh hãi nhìn Giang Xuyên, muốn dây rủa, lại không cách nào động đậy mảy may. Giang Xuyên lạnh lùng nhìn về Trung Huyễn, ngón tay của hắn lần nữa duỗi ra, chỉ hướng Trung Huyễn đầu. Trung Huyễn trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn hiểu rõ một chỉ này đều sẽ đối với đầu óc của hắn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương, ngươi làm gì? Ngươi không thể lại chỉ ta. Giang Xuyên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tàn nhẫn thỏa mãn, ngươi cho rằng ngươi năng lực ngăn cản ta sao? Hắn chảo phúng nói, chỉ cần ngươi không chỉ ta, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Trung Huyễn có chút sợ. Giang Xuyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng âm lãnh, hắn chậm rãi đến gần Trung Huyễn, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, ngươi cho rằng như vậy ta rồi sẽ buông tha ngươi sao? Nhiều người nhìn như vậy, ta có thể buông tha lần này đuổi nghịch cơ hội. Nếu như ta không chỉ ngươi liền không phải ta Giang Xuyên là người. Trung Huyễn cơ thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn cảm giác được một cô mãnh liệt sợ hãi tòng tâm nảy phun lên. Ta cho ngươi một cơ hội, quỷ sướng chinh phục. Giang Xuyên cố mà làm mà nói. Trung Huyễn trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, hắn cắn chặt răng, ngóc đầu lên, âm thanh mặc dù run rẩy, lại tràn đầy kiên định nói, ta Trung Huyễn tuyệt sẽ không hướng loại người như ngươi cúi đầu. Hắn cho rằng mềm không được chỉ có thể tới cứng. Chương 443, màu đen phấn dài, 1, chương 443, màu đen phấn dài, 1, Giang Xuyên sầm mặt lại, không ngờ rằng Trung Huyễn vậy mà sẽ như thế bất khuất, cười lạnh một tiếng, nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy ta liền thành bằng ngươi. Dứt lời, hắn liền một chỉ hướng Trung Huyễn đùi, đoạn mất. Đau hắn hoa hoa trực hiếu. Chinh phục có hát hay không? Nam mơ. Giang Xuyên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, lần nữa chỉ hướng Trung Huyễn một cái khác bộ vị, đoạn mất. Trung Huyễn cơ thể bối lượng, đau đớn nhường hắn không thể chịu được, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, không có phát ra một tiếng cầu xin tha thứ. Giang Xuyên hơi kinh ngạc nhìn Trung Huyễn, hắn không có nghĩ đến người trung niên này lại có thể chịu được thống khổ như vậy, không khỏi đối với hắn sản sinh một tia kính ý. Giang Xuyên, ngươi đối với ta như vậy Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hẳn phải biết ta tại Thanh Vân Tông địa vị. Trung Huyễn mang theo mấy phần uy hiếp, càng nhiều hơn chính là trên mặt hắn lộ ra đắc chí. Thân làm Thanh Vân Tông phó tông chủ, khi nào từng có đãi ngộ như vậy, nếu không phải hắn địa giai trùng kỳ thực lực có nước, hắn cũng không trở thành nhanh như vậy thua ở Giang Xuyên trong tay. Ở trong đó không bài trừ Giang Xuyên thực lực sát thực xảo trá. Ngang cấp ở giữa có thể nói không có đối thủ, vượt cấp khiêu chiến hơi sử dụng chút thủ đoạn giống nhau có thể. Giang Xuyên nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn khe khẽ lắc đầu mà nói, "Trung Huyễn, ngươi hiểu lầm, ta không chỉ sẽ đối với ngươi làm như vậy, còn có thể đối với tất cả Thanh Vân Tông làm như vậy." Hắn nói chuyện ở giữa ngón tay ngón trỏ đã để lôi điện chi lực bao vây. Cảm nhận được qua đại hoang tù thiên chỉ uy lực, Trung Huyễn đang nhìn thấy Giang Xuyên muốn tiếp tục sử dụng đâm đâm một cái động tác lúc, vội vàng chặn lại nói, "Lớn mật. Giang Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là cái bị giáng chức thấp rất rưởi, có tư cách gì làm bẩn Thanh Vân Tông? Ngươi nói như vậy chúng ta Thanh Vân Tông, tông chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Mặc dù cơ thể nhận lấy trói buộc, nhưng Trung Huyễn miệng thật là cứng rắn. "Thanh Vân Tông? Ha ha." Đối với dựa vào tông môn làm sằng làm bậy ngu xuẩn, Giang Xuyên cảm giác được đáng xấu hổ. "Ngươi đang cười cái gì? Ta nhìn xem ngươi là sợ ta Thanh Vân Tông đi." Trung Huyễn nhếch miệng lên nhất định đường cong. Giang Xuyên cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh miệt nói, "Sợ? Ta Giang Xuyên cả đời làm việc, chưa bao giờ vì bất kỳ thế lực nào mà lùi bước. Ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười." Trung Huyễn sầm mặt lại, không ngờ rằng Giang Xuyên vậy mà như thế chẳng thèm ngó tới, lòng tự tôn của hắn nhường hắn không thể chịu đựng được vũ nhục như vậy. "Tốt, Giang Xuyên, ngươi đây là chính mình muốn chết. Ta Thanh Vân Tông thủ đoạn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ linh giao đến." Trung Huyễn âm trầm nói. Giang Xuyên lại không thèm để ý chút nào, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta tùy thời phục bồi, bất quá, Trung Huyễn, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, thực lực chân chính không phải dựa vào tông môn lực lượng, mà là dựa vào chính mình." Dứt lời, Giang Xuyên đã không có kiên nhẫn tiếp tục nghe Trung Huyễn thổi phồng chính mình Thanh Vân Tông. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải vờn quanh lôi điện, chỉ có một cái chớp mắt chuyển chỗ thời gian bàn tay đã bưng kín Trung Huyễn cổ. "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cho ta nói nhảm nhiều như vậy là tại trì hoãn thời gian chờ đợi cứu binh sao?" Giang Xuyên một chút liền thấy rõ Trung Huyễn manh khóe, cầm Trung Huyễn cái cổ tay nắm thật chặt, hắn lòng bàn tay vờn quanh lôi điện thông qua da thịt chuyển vào Trung Huyễn trong thân thể, bắt đầu bạo tạc tính chất phá hoại trong cơ thể hắn tế bào. "A! Ngao!" Đau đớn có thể Trung Huyễn sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hắn cố gắng dãy rủa, nhưng Giang Xuyên lực rất mạnh, nhường hắn không cách nào đào thoát. Trung Huyễn cắn răng nhận thụ lấy đau khổ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn nhìn Giang Xuyên, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. "Ta không sẽ thua cho ngươi." Trung Huyễn bất và nói, âm thanh mặc dù yếu ớt, nhưng lại tràn đầy quyết tâm. Giang Xuyên cười lạnh một tiếng, gia tăng trên tay cường độ. Lôi điện lực lượng tại Trung Huyễn thể nội tàn sát bừa bãi, thân thể hắn dần dần trở nên suy yếu, ánh mắt vậy bắt đầu mê ly. "Ngươi cái tên điên này." Trung Huyễn cắn răng nghiến lợi nói, cơ thể lại không cách nào động đậy, đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giang Xuyên nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập phương hướng, trầm trọng nói, "Thanh Vân Tông chỉ có chút thực lực ấy sao? Trình độ có phải hay không quá lớn?" Đối mặt phó tông chủ trà đạp, thân làm Thanh Vân Tông đệ tử bọn hắn, sát mặt càng thêm âm trầm, tựa như có người ở ngay trước mặt bọn họ giẫm tại bọn họ tôn nghiêm thượng đồng dạng. Trong mắt bọn họ lóe ra ngọn lửa tức giận, gấp nắm quả đấm, lại không cách nào sửa đổi cục diện trước mắt. Giang Xuyên hành vi ngày càng cấp tiến, hắn không chỉ miệng nhục nhã Thanh Vân Tông đệ tử, hai tay cũng không có nhàn rỗi, đối với Trung Huyễn cơ thể tiến hành hãm hại, loại cảm giác này cùng trường hợp làm cho hắn vô cùng thoải mái. Quái sư liên minh thành viên nắm lấy cơ hội, bắt đầu đối với Thanh Vân Tông miệng hịt công kích, một người trong đó nói, Thanh Vân Tông đều là túc đầu rùa đen, đều là thứ hèn nhát. Thanh Vân Tông các đệ tử nghe được vũ nhục như vậy, tự nhiên là không thể chịu đựng được. Trong đó một vị đệ tử trẻ tuổi đứng ra, trên mặt sương lạnh, mắt sáng như đuốc, đối với quái sư liên minh thành viên lạnh giọng nói ra, các ngươi đây là đang muốn chết. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại tại giữa sân mỗi người cũng nghe được rõ ràng, giống như mang theo một luồng áp lực vô hình. Nếu để cho hắn đối với Giang Xuyên hô những lời này, hắn sẽ có chỗ kiêng kỵ. Rốt cuộc Giang Xuyên trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xóa bỏ hắn, nhưng hắn đối mặt ngang cấp miệng hịt tuyển thủ đương nhiên không sợ. Quái sư liên minh các thành viên không để cho Thanh Vân Tông đệ tử khí thế chấn nhất đến, mà là ngắn ngủi trầm mặc nổi lên một chút. Nha, Thanh Vân Tông đệ tử nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Nói Thanh Vân Tông hai câu làm sao rồi? A, làm sao rồi? Có phải hay không bị chúng ta nói chúng rồi? Các ngươi chính là thứ hèn nhát. Nhiều người nhìn như vậy chính mình phó tông chủ bị đánh. Quái sư liên minh những thành viên này thực lực không phải rất mạnh, nhưng ngoài miệng công phu đúng là dụng tâm tu luyện. Vị này Thanh Vân Tông đệ tử trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng hắn cũng không có bị đối phương phép khích tướng mà thay đổi, mà là tỉnh táo nói ra, ta ít. Ni. Mã. Cấp bách, hắn cấp bách. Thẩm Tĩnh chỉ vào nghẹn lời Thanh Vân Tông đệ tử, nhìn về phía sau lưng quái sư liên minh, ha ha cười nói. Ngay lúc này, Thần Phong đứng ra. Ánh mắt của hắn kiên định, dáng người thẳng tắp, phản phất có một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Thanh Vân Tông khi nào nhận qua lớn như thế nhục? Chúng ta phải tỉnh lại. Tần Phong lời nói như là một hồi thanh phong, thổi tan Thanh Vân Tông đệ tử trong lòng vẻ lo lắng. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy dũng khí, nhìn thấy cái đó bọn hắn một thằng khát vọng biến thành chính mình. Thế là, Thanh Vân Tông các đệ tử sôi nổi đứng ra, chai rượu trong tay cùng bỏng ngô hướng phía quái sư liên minh phương hướng ném đi, khẩu chậm chậm hò hét, Thanh Vân Tông là vô địch. Lâm vào hôn mê Trung Huyễn đang nghe Thanh Vân Tông đệ tử hò hét trợ uy, toàn thân trong lúc vô tình tràn đầy lực lượng. Cỗ lực lượng này đầu tiên là vang ra Giang Xuyên Thế Công, cơ thể dần dần hướng phía trên bầu trời lướt tới. Chương 443, màu đen cuốn giải 2, chương 443, màu đen cuốn giải 2, bàn tay bị chấn khai Giang Xuyên cũng không sốt ruột biết rõ ràng tình huống, hai mắt hơi khép nhìn chằm chằm Trung Huyễn đã tàn phá không chịu nổi cơ thể. Đột nhiên, một cái màu đen cuốn giải xuất hiện tại Trung Huyễn bên cạnh. Cái này cuốn giải tướng mạo quỷ dị, trên đó đồ án phảng phất là viễn cổ trong thần thoại sinh vật. Nhìn kỹ phía dưới, phiên trên mặt đàn sen các loại hoa văn phức tạp, giống như ẩn giấu đi bí mật nào đó. Hỗn độn hắc khí vây quanh cuốn giải, có thể bầu trời trong xanh xuất hiện lít nha lít nhít màu đen đám mây, vô cùng ma quái. Những thứ này hắc vân giống như ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho người không rét mà run. Tại đây mảnh hắc ám bao phủ xuống, một tòa cổ lão tế đàn chậm rãi hiện hiện, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tế đàn bên trên, Trung Huyễn cơ thể biến mất không thấy gì nữa, sau đó một người mặc hắc bảo nhân vật thần bí chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt che lấp, quan sát phía dưới chúng sinh. Trong tay hắn cầm một thanh hình dạng kỳ lạ quyền trượng, phía trên khảm nạm nhìn một khóa sáng chói bảo thạch. Theo nhân vật thần bí xuất hiện, mặt đất bầu không khí càng thêm căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Quái sư liên minh nơi này nghi ngờ không thôi, bọn hắn nhìn nhau sửng sở, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn đều là trải qua thời gian dài tu luyện, có siêu phàm trí tuệ cùng sức quan sát người, nhưng giờ phút này lại không cách nào nhìn thấu chuyện phát sinh trước mắt. Vừa nãy còn rất tốt bầu trời, như thế nào đột nhiên thì? Một tên trẻ tuổi quái sư bối rối địa nhìn chung quanh, dường như muốn tìm đến sự việc phát sinh nguyên nhân. Có phải hay không chúng ta vừa nãy miệng hình xúc động cái gì cấm kỵ, đưa tới thiết hiện? Một tên khác lớn tuổi quái sư cao mày trầm giọng hỏi. Đúng lúc này, Lý Tuần Phong ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng nói, này không phải cái gì thiên tai, rõ ràng chính là ma tu. Trung Huyễn không che giấu nữa, trực tiếp cho chúng ta biểu diễn làm sao biến thành ma tu. Thanh Vân Tông không phải tự xưng là danh môn chính phái sao? Làm sao lại như vậy nhập ma đâu? Lớn tuổi quái sư tiếp tục nói, này có thể chính là Thanh Vân Tông đổ lý do của chúng ta đi. Theo ta được biết, muốn trở thành lợi hại ma tu trên tay nhất định phải nhiễm phải không ít người huyết, sau đó đem những người này huyết rút khô, đổ vào phấn giải, cẩn thận vun trồng. Phấn giải á hộ càng tốt, có khả năng hiện ra ma năng biệt tâm lệ. Lý Thuần Phong từ tốn nói, thanh âm bên trong khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải tìm ra Trung Huyễn là như thế nào đi đến con đường này, phòng ngừa tương tự bi kịch tại chúng ta những người khác trên người tái diễn. Nghe đến đó, mọi người ở đây cũng không khỏi rơi vào trầm tư. Trung Huyễn đạt được lực lượng không chính là bọn hắn khát vọng sao? Mặc dù không phải cái gì quang minh chính đại, chỉ cần có thực lực, liền sẽ không nghe được người khác thoái ngữ. Nếu như không có thực lực, tu tập lại nhiều chính đạo lực lượng lại có thể thế nào, còn không phải để người khác giẫm tại dưới chân. Quái sư liên minh thành viên đang nhìn đến Trung Huyễn hành vi lúc, trong lòng xuất hiện một chút dao động. Theo ta thấy Thanh Vân Tông hay là đổi tên, Ma Tu Tông đi. Thẩm Tĩnh hướng phía Thanh Vân Tông đệ tử gọi lên. Tiểu Nhi chớ có cản rỡ, Thanh Vân Tông há lại ngươi năng lực đều xấu. Thần Phong ngụy biện nói. Đối mặt như sắt thép chứng cứ, các ngươi còn muốn nói xạo sao? Thẩm Tĩnh chỉ hướng bầu trời Trung Huyễn chỗ đứng địa phương. Thân làm Thanh Vân Tông phó tông chủ Trung Huyễn cũng không che giấu nữa, thân làm Thanh Vân Tông đệ tử bọn hắn còn đang ở miệng mạnh cái gì? Bằng chứng. Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hiểu rõ Thẩm Tĩnh nói tới chứng cứ, tất nhiên là bọn hắn không cách nào phản bác. Đồ Nhi, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Hôm nay gặp qua bản tôn dung mạo người, một cái cũng chạy không được. Trung Huyễn cơ thể nhẹ nhàng, đứng chắp tay, ngắt lời muốn phản bác Tần Phong. Trên bầu trời, hắc khí dần dần tràn ngập ra, bao phủ tất cả tế đàn. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Đúng lúc này, một đạo tử sát tiềm điện bạch phá hắc vân, trực kích tế đàn. Từ sát thiểm điện cùng tế đàn bên trên bảo thạch sản sinh một loại kỳ diệu cộng minh, bảo thạch tỏa ra hào quang chói sáng, đem hắc khí một xua tan. Trung Huyễn ngửa mặt rít đảo, thanh chấn khắp nơi, trung quanh màu đen đám mây bắt đầu điên cuồng địa ám chuyển, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, một đầu to lớn cánh màu đen chậm rãi triển khai, trên cánh bao trùm lấy nồng hậu dày đặc hắc vụ, giống như năng lực thôn phệ tất cả quanh mình. Cái này cánh càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, có thể toàn bộ thế giới cũng lâm vào một mảnh hắc ám. Tại đây mảnh hắc ám thế giới bên trong, Trung Huyễn cơ quyền trượng dẫn dắt đến cánh màu đen bám vào hắn còn xuống trên lưng. Thực lực của hắn tại Giang Xuyên dò xét tiếp theo đến địa giai hậu kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân điều động năng lượng thiên địa cho mình dùng. Phía trên bầu trời tế đàn pháp trận tại Trung Huyễn điều khiển dưới, xuất hiện ở Quái Sư Liên Minh phía trên. Làm từ tế đàn tuân ra màn ánh sáng màu đen chiếu rọi tại Quái Sư Liên Minh thành viên trên người lúc, bọn hắn cảm giác được thân thể chính mình nào đó nguyên tố bị màu đen sợi tơ vô tình rút ra, đau khổ không chịu nổi. Loại thống khổ này để bọn hắn không thể chịu đựng được, nhưng bọn hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Theo màn ánh sáng màu đen bao phủ, thân thể của bọn hắn dần dần trở nên suy yếu, ý thức vậy bắt đầu mơ hồ. Tế đàn pháp trận trong Trung Huyễn, nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt càng phát ra dữ tợn, nhịn không được nói, là cái này cùng Thanh Vân Tông đối nghịch kết cục mùi vị không dễ chịu đi, ha ha. Quái Sư Liên Minh thành viên nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút tức giận cùng thần sắc bi ai. Bọn hắn hiểu rõ đây hết thảy đau khổ cùng tra tấn, đều là vì Trung Huyễn dã tâm cùng tự hận. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, cho dù ở thống khổ nhất thời khắc, bọn hắn vẫn như cũ kiên thủ tín niệm của mình, kiên trì chính nghĩa của bọn hắn. Trung Huyễn, ngươi hành động, chắc chắn đạt được vốn có trừng phạt. Một cái suy yếu tiếng vang lên, đó là Quái Sư Liên Minh lãnh tụ Lý Thuần Phong, thân thể hắn đã bị màn ánh sáng màu đen nghiêm trọng ăn mòn, nhưng hắn vẫn như cũng dùng ánh mắt kiên định chằm chằm vào Trung Huyễn. Trung Huyễn nghe vậy, cười ha ha mà nói, "Trừng phạt, các ngươi đã không có năng lực đối với ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì, đau khổ đi, tiêu diệt đi, tại tịch diệt bên trong chết đi." Lý Thuần Phong cùng hắn Quái Sư Liên Minh thành viên sôi nổi quỳ rạp xuống Trung Huyễn dưới chân, trên mặt bọn họ tuy có không cam lòng, nhưng nghị chi lăng lên cơ thể không cho phép bọn hắn đứng thẳng. "Ha ha." Thanh Vân Tông đệ tử thấy thế, sôi nổi vỗ tay chúc mừng, cho rằng Quái Sư Liên Minh đây là tự tìm. Trung Huyễn cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc địa đảo qua Lý Thuần Phong đám người, giọng nói lạnh lùng nói ra: các ngươi những thứ này cái gọi là quái sư, luôn miệng nói nhìn vì dân trừ hại, kỳ thực bất quá là vì chính mình ham muốn cá nhân mà bôn ba. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Lý Thuần Phong cắn chặt răng, mồ hôi trên trán trượt xuống, hắn cũng không dám lau. Trung quanh khẩn trương từ trường, làm cho hắn căn bản lấy không ra tay đi xử lý những thứ này. Trung Huyễn nhìn qua Quái Sư Liên Minh thành viên, thầm thì nói ra: nếu như các ngươi có thể dừng cương trước bờ vực, làm lại cuộc đời, cho chúng ta Thanh Vân Tông làm cả đời châu ngựa, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục đi đến đường tà đạo, chờ đợi các ngươi chính là diệt vong. Chương 444, đồng sinh cộng tử, 1, chương 444, đồng sinh cộng tử, 1, Quái Sư Liên Minh không có thứ hèn nhát, cho dù là chết, cũng muốn đứng chết. Lý Thuần Phong đốt lên Quái Sư Liên Minh thành viên trong lòng hỏa diễm. Quỳ gối mặt đất Quái Sư Liên Minh thành viên thừa nhận tế đàn chỗ phong xạ uy áp, chật vật đứng dậy. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang, đó là đối với tín niệm chấp nhất, đối với còn sống khát vọng. Lý Thuần Phong nhìn bọn hắn, trong lòng rung động vô tận cảm động. Những người này mới thật sự là dũng sĩ, cho dù sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, vẫn không quên giữ gìn Quái Sư Liên Minh tôn nghiêm. Bình thường nhường ngoại giới lời đàm tiếu nói là giá áo túi cơm bọn hắn, đến sinh tử tồn vong thời khắc, lại không có một cái nào hèn nhát. Các ngươi là Quái Sư Liên Minh kiêu ngạo. Lý Thuần Phong kích động bùng vây xong quyền, lời nói xoay chuyển mà nói, các ngươi là thành thị hy vọng. Bất kể đường phía trước gian nan đến mức nào, chúng ta đều muốn cùng đi xuống đi, vì chúng ta không có đường lui. Chúng ta phải dùng huyết nhục của chúng ta thân thể, thủ hộ chúng ta tín ngưỡng Quái Sư Liên Minh. Thể sống chết thủ hộ. Quái Sư Liên Minh các thành viên cùng kêu lên đáp. Thanh âm của bọn hắn vang vọng tất cả tế đàn, quanh quẩn giữa thiên địa. Lý Thuần Phong nhìn bọn hắn, trong lòng tràn đầy hy vọng, mà thân thể hắn dần dần tuôn ra điểm sáng màu trắng, hắn muốn đột phá. Có thể nhân chỉ có đến sinh tử tồn vong lúc mới có thể tìm kiếm kia hư vô mở mịt đột phá cơ hội. Lâu dài tu luyện, Lý Thuần Phong biết được đột phá tới địa giai sơ kỳ có nhiều khó. Vì một bước này, hắn trải nghiệm vô số lần nếm thử cùng thất bại. Nhưng mỗi một lần thất bại, đều là một lần trưởng thành, đều là một lần đối bản thân nhận biết gia tăng. Mà lần này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng. Đó là một loại theo ở sâu trong nội tâm phun trào khát vọng, một loại đối với lực lượng cường đại truy cầu. Theo điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, hơi thở của Lý Thuần Phong vậy bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại. Hắn cảm giác được thân thể chính mình giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ chỗ tràn ngập, đó là một loại lực lượng cường đại, một loại dường như có thể xé rách thiên địa lực lượng. Đột phá. Lý Thuần Phong trong lòng mừng như điên, hắn cuối cùng đột phá. Điều này đột phá cảm giác, nhường hắn giống như nhìn thấy một cái thế giới mới, một cái tràn ngập vô hạn khả năng tinh thế giới. Sư phó ngươi làm được, thân làm đồ nhi ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đứng ở Lý Thuần Phong bên người Thẩm Tĩnh vui vẻ nói: "Đồ nhi, nhìn cho kỹ, vi sư lại vì ngươi học một khóa." Lý Thuần Phong thân thể y phục không gió mà bay, đem trói buộc Quái Sư Liên Minh uy áp chấn bỡ. Ngay lập tức hắn lướt về phía giữa không trung trực tiếp đi vào Trung Huyễn trước người không đủ 3 mét chỗ dừng lại. Thanh Vân Tông muốn bóp thị tử mời đi tìm mấy bóp, ta Quái Sư Liên Minh không có hèn nhát. Lý Thuần Phong song quyền nắm chặt, địa giai sơ kỳ thực lực thỏa thích hiện ra. Khí lưu màu trắng gợn sóng văn vì Lý Thuần Phong quanh thân là đánh dấu điểm, hướng ra phía ngoài không ngừng quyết tán. Ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như đang suy tư cái gì. Không khí chung quanh giống như vậy bởi vì hắn tồn tại mà trở nên ngưng trọng lên. Khí lưu màu trắng gợn sóng văn khuyết tán cũng không có đem lại bất luận cái gì phá hoại, ngược lại cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Nó như là một dòng nước trong, chảy xuôi tại mọi người trong lòng, để người cảm thấy yên tĩnh cùng dễ chịu. Lý Thuần Phong cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, giống như đang thao túng cỗ này khí lưu màu trắng. Ánh mắt của hắn chuyên chú, phản phất đang chỉ huy một chi khổng lồ giàn nhạc, mỗi một cái âm phù cũng trong lòng bàn tay của hắn. Khí lưu màu trắng gợn sóng văn khuyết tán cũng không có đình chỉ, nó tại Lý Thuần Phong điều khiển dưới, bắt đầu hình thành từng cái hình dạng. Những thứ này hình dạng không ngừng biến hóa, giống như nói cái gì. Lý Thuần Phong nhìn những thứ này hình dạng, ánh mắt trở nên thâm thúy, phản phất đang nhìn một cái không biết thế giới. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một cái thỏa mãn mỉm cười. Bát quái lực lượng lần nữa đột phá. Bát quái lực lượng gợn sóng văn tiếp tục khuyết tán, nó tại Lý Thuần Phong điều khiển dưới, trở nên càng ngày càng cường đại. Giống như một cỗ lực lượng vô hình tại sau lưng nó thôi động nó, để nó không cách nào đình chỉ. Lý Thuần Phong nhìn cỗ này khí lưu màu trắng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Trung Huyễn thở dài một tiếng, chụp chụp lỗ mũi, nhìn về phía Lý Thuần Phong, không có cách, thanh thị trong cũng liền thuộc quái sư liên minh dễ mà bóp, địa phương khác hiện nay bóp bất quá. Người nói cái gì? Lý Thuần Phong thân làm quái sư liên minh người cầm lái đương nhiên nhẫn nhịn không được lời nói của hắn. Ngươi là nói chúng ta quái sư liên minh dễ khi dễ? Lý Thuần Phong lạnh lùng hỏi. Trung Huyễn núi bay, vẻ mặt sao cũng được, ta chỉ là trần thuật một sự thật, chẳng lẽ không đúng sao? Nói xong, hắn dùng ngón tay hướng dưới thân một ít lão nhược bệnh tàn quái sư liên minh thành viên, bọn hắn từng cái mắt quầng thâm cực nặng, chỉ định không ít thức đêm soát giờ họ UIN. Lý Thuần Phong nắm chặt song quyền, sắc mặt tái xanh. Mặc dù những người này hắn bình thường nhìn cũng là có chút không vừa mắt, nhưng dù sao cũng là quái sư liên minh thành viên, cũng không thể để người khác tùy ý bình phán. Hắn lạnh lùng nhìn Trung Huyễn, giọng kiên định nói, Trung Huyễn, ngươi rất coi thường chúng ta quái sư liên minh, mặc dù bây giờ thực lực của chúng ta có thể không bằng ngươi, nhưng chúng ta sẽ cố gắng càng biến đổi mạnh, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhìn. Trung Huyễn khép cười một tiếng, không đồng ý, ồ, các ngươi, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành sao? Giang Xuyên nơi này, hai tay của hắn vừa mới phóng, điều trị xong rồi thể nội có chút chấn động khí tức. Muốn phải giúp một tay hắn phát hiện hai chân làm cho màu đen sợi tơ cuốn chặt lấy, không cách nào di động mảy may. Hắn chật vật dãy rủa, cố gắng thoát khỏi những thứ này hư vô mở mịt trói buộc. Nhưng mà, những thứ này màu đen sợi tơ lại như là đang sống, chăm chú địa quấn quanh ở hai chân của hắn bên trên, nhường hắn không cách nào động đậy. Giang Xuyên cau mày, nhìn hướng Trung Huyễn, phát hiện hắn gậy chống phía trên bảo thạch đang phát ra ánh sáng. Nếu như Giang Xuyên đoán không lầm, hắn hành động nhận trở ngại là quải trượng duyên cớ. Chỉ cần đem quải trượng phá đi, hắn liền sẽ trùng hoạch tự do. Nhìn về phía quải trượng Giang Xuyên, phát hiện quải trượng ánh sáng giống như trong bóng tối một đôi lạnh lùng con mắt, đều đâu vào đấy nhìn chăm chú hắn. Lý Thuần Phong, giúp ta một chút sức lực. Trung Huyễn trong tay quải trượng có vấn đề, cơ thể của ta để nó khống chế được, ta cần một quãng thời gian. Ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn một hồi là được. Giang Xuyên ngắn gọn hướng Lý Thuần Phong truyền lại mình tin tức. Lý Thuần Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rất nhanh biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn vốn nghĩ liên thủ với Giang Xuyên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu giải quyết hết Trung Huyễn. Nhưng hắn phát hiện Trung Huyễn cũng không phải là hạng người bình thường. Người này tu vi võ học cùng tâm kế cũng sâu không lường được, dự báo Lý Thuần Phong ý nghĩ, trước giờ khóa chặt bắp đùi của hắn Giang Xuyên. Lý Thuần Phong trong lòng âm thầm cảnh giác, hiểu rõ một trận chiến này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Địa giai sơ kỳ đối chiến địa giai hậu kỳ, mặc dù muốn kéo dài thời gian, cũng là hung hiểm muôn phần. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thuần Phong cái trán túa ra mồ hôi lạnh, biết rõ chính mình gánh vác trọng đại trách nhiệm. Lý Thuần Phong, ngươi làm sao? Chương 444, đồng sinh cộng tử 2, chương 444, đồng sinh cộng tử 2, như thế nào cảm giác ngươi đang trột dạ à? Trung Huyễn trêu chọc giọng nói, làm cho hắn vô cùng thoải mái. Chẳng qua là gần đây có một số việc phiền lòng mà thôi. Hắn hồi đáp, cố gắng nhường ngữ khí của mình có vẻ thoải mái. Trung Huyễn nghe vậy, thu hồi trêu chọc đủ cười, ân cần mà hỏi thăm, sự tình gì để ngươi như thế phiền lòng? Nếu như cần giúp đỡ, cứ việc nói. Lý Thuần Phong trầm mặt một hồi, nhìn Trung Huyễn bùa rợn ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ quốc ý. Nếu không muốn nói, vậy liền tới địa ngục cùng Đức Diêm Vương đi nói đi. Trung Huyễn ma tu phụ thể hậu thân thể ra đi trọn vẹn 50 tuổi, hắn như thiểm điện duỗi ra bàn tay gầy gò hướng phía Lý Thuần Phong đầu bạo bắt mà đi. Lý Thuần Phong cho dù không phải là đối thủ của Trung Huyễn, nhưng tại trên tay hắn đi đến mười mấy hiệp vẫn còn có chút tự tin. Chỉ thấy hắn ghim lên trung bình tấn, hai tay quấn quanh bắt quái lực lượng hóa thành tơ lụa, vì nhu lực lượng tháo xuống Trung Huyễn thế công. Công kích nhận trở ngại, mười mấy cái kim khâu lớn nhỏ màu đen sợi tơ mượn nhờ Trung Huyễn lòng bàn tay chui ra, trực tiếp hướng Lý Thuần Phong kích xạ mà đi. Mắt thấy cái kia màu đen sợi tơ giống như mũi tên nhọn bay tới, Lý Thuần Phong trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không bối rối. Chỉ là hít sâu một hơi, vận dụng bắt quái trưởng bên trong tá lực kỹ xảo, hai tay nhanh chóng huy động, cố gắng đem những kia màu đen sợi tơ hất ra. Nhưng mà, những thứ này màu đen sợi tơ lại không phải tầm thường vật, chúng nó trên không trung linh hoạt dị thường, phản phất có sinh mệnh bình thường, tránh đi Lý Thuần Phong tá lực, hướng hắn các vị trí cơ thể công tới. Lý Thuần Phong đội vàng vận dụng bắt quái lực lượng, tại chính mình quanh thân hình thành một đạo hộ thuẫn, cố gắng ngăn trở những thứ này màu đen sợi tơ công kích. Màu đen sợi tơ đụng vào Lý Thuần Phong bắt quái hộ thuẫn bên trên, phát ra một hồi dị hưởng. Mặc dù Lý Thuần Phong hộ thuẫn tạm thời chặn những sợi tơ này công kích, nhưng hắn vậy có thể cảm nhận được, những sợi tơ này lực lượng cực kỳ quỷ dị, chính mình hộ thuẫn cũng không thể ngăn cản chúng nó quá lâu. Trung Huyễn thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lần nữa duỗi ra bàn tay vẩy ngược, nhiều hơn nữa màu đen sợi tơ từ đó chui ra, hướng phía Lý Thuần Phong kích xạ mà đi. Lý Thuần Phong cắn chặt răng, đã hiểu chính mình nhất định phải nghĩ ra một cái cách mới có thể phá giải Trung Huyễn Đạo này quỷ dị công kích. Nhưng vào lúc này, Lý Thuần Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn nhớ tới một loại cổ lão bắt quái trưởng kỹ xảo, có thể mượn nhờ tự nhiên chi lực hóa giải công kích của đối thủ. Hắn ngay lập tức hành động, hai tay nhanh chóng huy động, bắt đầu điều động không khí chung quanh lưu động. Theo Lý Thuần Phong động tác, không khí chung quanh bắt đầu sinh ra mãnh liệt lưu động, tạo thành một cô gió lốc. Những thứ này gió lốc đem màu đen sợi tơ cuốn vào trong đó, hóa giải bọn chúng lực công kích. Trung Huyễn thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, đánh giá thấp Lý Thuần Phong lại năng lực phá giải chính mình đạo này công kích. Nhưng mà Lý Thuần Phong cũng không như vậy dừng lại. Hắn mượn nhờ gió lốc lực lượng, đem chính mình bắt quái lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, tạo thành một đạo năng lượng cường đại trùng sáng, hướng phía Trung Huyễn kích xạ mà đi. Trung Huyễn tránh cũng không thể tránh, bị đạo này năng lượng trùng sáng đánh trúng, cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khinh địch hắn ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra mấy giọt vết máu màu đen, sau đó hắn liếm liếm những thứ này vết máu màu đen nuốt vào trong bụng. Vốn định vì cao hơn Lý Thuần Phong một cái cấp độ thân phận trêu đùa hắn một phen, chưa từng nghĩ chính mình trở thành thằng hề. Trung Huyễn ánh mắt bên trong lóe ra kiên quyết chi sắc, hắn không còn bảo lưu thực lực, đem địa giai hậu kỳ tu vi giống như thủy triều phun trào, khí tức cường đại làm cho lòng người sinh tính sợ. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua từng đạo ưu nhã đường vòng cung, mỗi một lần động tác cũng nương theo lấy màu đen ảnh tử. Những cái bóng này như là phân thân của hắn, lại như cùng hắn kéo dài. Chúng nó nghe theo hắn triệu hoán, chấp hành ý chí của hắn, đem Lý Thuần Phong vây quanh tại một mảnh hắc ám trong. Lý Thuần Phong cảm nhận được đến từ Trung Huyễn áp lực, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng. Một trận chiến này chính là một hồi trận đánh ác liệt. Hắn hít sâu một hơi, địa giai sơ kỳ tu vi trong nháy mắt bộc phát, bắt quái lực lượng hiện lên ở trước ngực, thân ảnh của hắn như là tia chớp, tại trong hắc ám xẹt qua một tia sáng, cố gắng đột phá Trung Huyễn vây quanh. Nhưng mà Trung Huyễn ảnh tử giống như ưu linh ở khắp mọi nơi, mỗi một lần Lý Thuần Phong cố gắng đột phá, đều sẽ có bóng dáng kịp thời ngăn cản. Hai bên giao thủ mấy chục hiệp, Lý Thuần Phong nhưng thủy chung không cách nào đột phá Trung Huyễn vây quanh. Hắn trong lòng hơi động, trong nháy mắt sửa đổi sách lược, không còn cố gắng cưỡng ép đột phá, mà là bắt đầu du tẩu cùng Trung Huyễn ảnh tử trong lúc đó, tìm cơ hội. Trung Huyễn thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng. Địa giai sơ kỳ năng lực tại trên tay hắn kiên trì lâu như vậy, chuyến đi khẳng định sẽ khiến một phen manh động. Thúc thủ chịu trói đi, đỡ phải ra thịt nỗi khổ. Trung Huyễn ảnh tử như là như giỏi trong xương, đi sát đằng sau Lý Thuần Phong. Bất kể hắn làm sao biến hóa, cũng không thể thoát khỏi. Trung Huyễn ảnh tử ngày càng dày đặc, ngày càng thực, giống như một cái lưới lớn, đem Lý Thuần Phong một mực vây khốn. Lý Thuần Phong sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn cảm nhận được đến từ Trung Huyễn mãnh liệt sát ý, nếu như không thể phá rơi Trung Huyễn ảnh tử, hắn hôm nay liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ngưng tụ chính mình bắt quái lực lượng, cố gắng tìm thấy Trung Huyễn ảnh tử sơ hở. Nhưng mà Trung Huyễn ảnh tử giống như không có kẽ hở, bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tìm thấy sơ hở. Đối mặt trên thực lực chênh lệch, Lý Thuần Phong vẫn cảm giác được lực bất tòng tâm. Ngay tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, Quái sư Liên minh thành viên toàn thể hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đất mặt, hai tay kết ấn xuất ra đạo đạo phù văn. Đủ mọi màu sắc sợi tơ khí tức như là suối nước hướng phía Lý Thuần Phong hội tụ, cùng lúc đó, bọn hắn đồng thanh hò hét, đồng sinh cộng tử, giàu có nhờ trời. Cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Lý Thuần Phong trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn về phía bình thường không chịu thua kém bọn hắn, bây giờ lại vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, có chút cảm động. Hồi tưởng lại trong ngày thường từng ly từng tí, những kia nhìn như bình thường thường ngày, giờ phút này cũng có vẻ đặc biệt chân quý. Hắn nghĩ tới nụ cười của bọn hắn, nghĩ tới bọn hắn cãi lộn, nghĩ tới bọn hắn trưởng thành cùng lục đục với nhau. Nay tất cả mọi thứ đều tại đây khắc hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, nhường hắn cảm nhận được sinh mệnh mỹ hảo. Lý Thuần Phong nhìn bọn hắn, trong lòng tràn đầy vui mừng. Bọn hắn đã không còn là cái đó bình thường không chịu thua kém bọn hắn, mà là giống như dây gai một vặn ở cùng nhau, lẫn nhau chặt chẽ tương liên, cộng đồng đối mặt trước mắt khốn cảnh. Tiểu này một lòng đoàn kết lực lượng, cho thấy bọn hắn trước nay chưa có dũng khí. Đối mặt địch nhân cường đại, bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là vượt khó tiến lên, dùng chính mình hành động thực tế thuyết minh nhìn cái gọi là chân trần không sợ măng dày. Quái sư Liên minh có các ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Lý Thuần Phong hai mắt lóe ra nước mắt. Quái sư Liên minh không có hèn nhát. Thẩm Tĩnh đứng ở chỗ cao, xuất ra mịp rồ phồn lặp lại hò hét. Lý Thuần Phong lời nói, nhưng ở đây tất cả quái sư cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Đây là đối bọn họ nỗ lực khẳng định, cũng là đối bọn họ nghề nghiệp xem trọng. Chương 445, số khổ uyên ương bị bịt, 1, chương 445, số khổ uyên ương bị bịt, 1, trong bọn họ mỗi người đều vì quái sư Liên minh phát triển bỏ ra to lớn nỗ lực. Hiện tại đến quái sư Liên minh sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn vui lòng phóng ân oán cá nhân, nỗ lực sinh mệnh của mình. Điều này giác ngộ là người bình thường không cách nào có. Nó cần đi qua thời gian dài tu luyện cùng tôi luyện, mới có thể ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Điều này giác ngộ, không vẹn vẹn là đối nhân sinh đã hiểu, càng là đối với bản thân nhận biết đột phá. Khi bọn hắn bắt đầu ý thức được chính mình tồn tại, cũng bắt đầu tự hỏi sinh mệnh ý nghĩa lúc, mới có thể dần dần lĩnh ngộ được điều này giác ngộ. Chúng ta nhất định sẽ làm cho quái sư Liên minh càng thêm cường đại. Nhường nhiều hơn nữa người hiểu cùng xem trọng nghề nghiệp của chúng ta. Giọng Thẩm Tĩnh trong không khí quanh quẩn, lời nói tràn đầy quyết tâm cùng kiên định. Tại phía sau bọn hắn, quái sư Liên minh đại kỳ trong gió bay phất phới, giống như vậy đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Một trận chiến này cho dù chúng ta thất bại, chúng ta cũng muốn nhường quái sư Liên minh tên khắc thật sâu tại thanh thị trong lòng của mỗi người, chứng minh chúng ta đã từng tới. Thẩm Tĩnh tiếp tục nói, âm thanh tràn đầy kích tình cùng nhiệt huyết. Ở đây mỗi một cái quái sư Liên minh thành viên cũng có thể cảm nhận được nhiệt tình của hắn. Chúng ta là người một nhà, chúng ta cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng nhau hưởng thụ quá trình. Giọng Thẩm Tĩnh tràn đầy thâm tình, hắn nhìn ở đây mỗi người. Lý Thuần Phong cùng Thẩm Tĩnh cử động làm cho Thanh Vân Tông đệ tử cảm động nước mắt lưng tròng, bọn hắn có tài đức gì trải nghiệm nhiệt huyết như vậy cảnh tượng. Quái sư liên minh ta kính bọn hắn đều là loại người hung ác. Thanh Vân Tông đệ tử có người xoa xoa nước mắt, nhịn không được mở miệng nói. Quái sư liên minh thành viên vậy mà tại đốt tuổi thọ của mình, là Lý Thuần Phong tranh thủ một chút hy vọng sống, điều này quyết đoán. Tần Phong chật chật lưỡi, thân làm Thanh Vân Tông một thành viên, giờ này khắc này cũng là không nhịn được thất thố khích lệ nói. Lý Thuần Phong trải qua quái sư liên minh thành viên sinh mệnh lực lượng còn đâu? Tín niệm của hắn cùng lực lượng như là sáng chói tinh quang, chiếu sáng hắn con đường đi tới. Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm kích động. Theo sinh mệnh lực lượng tràn vào, Lý Thuần Phong cảm giác được thân thể chính mình tràn đầy lực lượng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa dấy lên đấu trí. Mọi chuyện lắng xuống trước, ra sức đánh cược một lần. Chỉ phải kiên trì, nhất định có thể chiến thắng trước mắt khó khăn. Thực lực tăng vọt, Lý Thuần Phong tránh thoát trung huyễn thế công chói buộc, ngay lập tức bắt quái lực lượng chia làm 8 cái đồ án lơ lửng ở tại bên cạnh, tỏa sáng chói lọi. Theo Lý Thuần Phong thực lực tăng lên, thân thể hắn vậy phát sinh biến hóa, cơ thể đường cong càng biến đổi thêm rõ ràng, lực lượng cảm giác 10 phần, tốc độ cùng nhanh nhẹn tính vậy tăng lên trên diện rộng, giống như một đầu báo săn tại trên thảo nguyên phi nhanh. Bắt quái lực lượng vậy trở nên càng thêm cường đại, mỗi một cái đồ án cũng tỏa ra năng lượng cường đại ba động, mà những năng lượng này ba động lại có chút ít viễn cổ hương vị, để người không khỏi nghĩ lên cổ đại lực lượng thần bí. Loại lực lượng này giống như có thể xuyên qua thời không, truy ngược về thời kỳ viễn cổ, để người cảm nhận được thời đại kia trang nghiêm cùng thần bí. Mượn nhờ ngoại lực tăng lên thực lực, lâu dài không được, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi, thuận tiện. Trung Viễn biết được Lý Thuần Phong giờ phút này cơ thể tệ nạn, quyết định sử dụng kế hoa binh. Cố lực lượng này mặc dù không thuộc về ta, nhưng ta có thể dùng đã đủ. Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói: chính ngươi hiện tại xác thực an toàn, như vậy bọn hắn đâu? Trung Viễn cho Tần Phong cái ánh mắt, ra hiệu quái sư liên minh hiện tại rắn mất đầu, lại thêm bọn hắn đem tự thân tinh khí cung cấp cho Lý Thuần Phong, chính là trừ bỏ bọn hắn thời cơ tốt. Ngươi dám? Lý Thuần Phong chuyện lo lắng nhất hay là đã xảy ra. Trung Viễn cười lạnh một tiếng, cũng không e ngại Lý Thuần Phong uy hiếp. Hiện tại quái sư liên minh đã mất đi ngày xưa mai phong, ta vì sao không dám? Trung Viễn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, khoe miệng đắc ý tiếp tục nói: quái sư liên minh đã là cường nô chi mạng, còn có cái gì năng lực đến ngăn cản chúng ta? Trên mặt đất, Tần Phong sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Quái sư liên minh trông có dáng dấp không tệ mỹ nhân, hắn phân phó Thanh Vân Tông đệ tử, các minh đệ, thượng tuyệt chiêu. Quái sư liên minh mất đi sức chống cự, mặc cho Thanh Vân Tông các đệ tử thi triển ra tuyệt học của bọn hắn. Cầm đầu Tần Phong trực tiếp hướng một vị như hoa như ngọc nữ tử bước nhanh tới, hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hắn muốn đem nàng mang về Thanh Vân Tông, làm vì mình cất giữ. Tần Phong đến gần rồi nàng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng cực nóng, giống như một đầu sói đói gặp được con mồi. Ngươi không được qua đây. Nữ tử này tính tình cương liệt, quát lớn. Tần Phong hành vi nhường nàng cảm thấy 10 phần sợ sệt. Nàng không khỏi lui về phía sau mấy bước, cố gắng giữ một khoảng cách. Nhưng mà, Tần Phong nhưng từng bước ép sát, ánh mắt bên trong để lộ ra không cách nào kháng cự dục vọng. Một tháng không có nếm thức ăn tươi hắn, đã quên là tư vị gì. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục chính mình nội tâm ba động. Mặc dù mình hành động như vậy là không đạo đức, nhưng hắn lại không cách nào khống chế chính mình. Ta cảnh cáo ngươi, đừng lại tới gần ta. Nữ tử âm thanh run rẩy, nhưng ánh mắt của nàng lại kiên định lạ thường. Tần Phong nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, nói: ngươi cho rằng ngươi năng lực ngăn cản ta sao? Nữ tử cắn chặt răng, nàng biết mình không cách nào cùng Tần Phong chống lại, quyết định tìm tảng đá đâm chết, chết sĩ diện chút ít. Nàng vừa muốn hành động lại làm cho Thanh Vân Tông đệ tử ngăn cản. Muốn chết? Có dễ dàng sao như vậy? Ta Tần Phong nhìn chúng còn không thành công qua. Tần Phong không nhanh không chậm nhịp chân hướng phía bên người nàng đi tới. Lại gần nàng, Tần Phong méo méo khuôn mặt của nàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng ôn hòa, âm nhu nói: có đôi khi chúng ta phải học được hưởng thụ sinh hoạt, tùy tiện bỏ cuộc không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Quái sư liên minh trong thành viên có vị nữ tử này người ngưỡng mộ, bởi vì không thể chịu đựng được Tần Phong đối nàng động thủ cùng nói chuyện, đứng ra. Thanh Vân Tông một con chó, có gì có thể đắc ý? Này nam tử đang khi nói chuyện một cái ngoan quyền đánh vào Tần Phong trên lưng, làm cho thân thể của hắn lảo đảo tiến lên trước một bước, suýt nữa hôn tại trên môi đỏ mọng của nàng. Người khác đều là thành thành thật thật đứng chờ đợi, ngươi vì sao muốn ra mặt đấy? Tần Phong làm cho cử động của hắn làm cho một ít tức giận, vì hắn huyền giai đại viên mãn thực lực một chiêu liền có thể đem đối phương đánh bại, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Tần Phong chỉ là muốn cho hắn biết, cho dù hắn là Thanh Vân Tông một con chó, cũng không phải dễ chơi. Tần Phong lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lóe ra hàn quang, hắn cố nén trên lưng đau đớn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi muốn vì sự lỗ mãng của ngươi trả giá đắt. Tần Phong âm thanh trầm thấp mà hữu lực, như thiểm điện xuất hiện ở bên cạnh hắn, đầu tiên là tại bộ ngực hắn phát ra trọng quyền, nhường hắn bay rất ra ngoài. Thế nào? Mùi vị dễ chịu sao? Tần Phong hoạt động hạ gân cốt, nhìn về phía ngã xuống mặt đất miệng phun máu tươi nam tử. Chương 445, số khổ uyên ương bị bịt, 2, chương 445, số khổ uyên ương bị bịt, 2, A Cẩu, ngươi chạy ngay đi, không cần quản ta. Nữ tử hô lên nam tử nhũ danh. A Cẩu đứng dậy, lau đi khỏe miệng vết máu, nhìn về phía Như Hoa, nói: Như Hoa, ta không thể nhìn ngươi nhường cậu trả đạp. A Cẩu trong mắt lóe ra kiên định và mang, cơ thể mặc dù gầy yếu, nhưng hắn tâm lại như là như sắt thép cứng rắn. Quyết định muốn bảo vệ Như Hoa, cho dù đối mặt địch nhân chính mình không địch lại, cũng muốn nghĩa vô phản cố đứng ở trước mặt của nàng, vì nàng che gió che mưa. Đây là một loại trách nhiệm, một loại đảm nhận, cũng là một loại đối với mỹ hảo sự vật chấp nhất truy cầu. Như Hoa xinh đẹp, Như Hoa tốt bụng, Như Hoa thuần khiết, đều bị A Cẩu thật sâu vì đó động dung. Nàng dường như một đóa nở rộ trên thế gian đóa hoa, tản ra mùi thơm ngất ngây, chiếu sáng nhìn tâm linh của hắn. A Cẩu không thể chịu đựng được bất luận kẻ nào đối với thương tổn của nàng, cho dù là một tổn thương chút nào. Như Hoa, ta sẽ bảo vệ ngươi, dù thế nào. Hắn nhìn về phía Như Hoa, trong mắt tràn đầy kiên quyết, đó là một loại sinh tử coi nhẹ cảm giác gặp lại. Ngươi nói ai là cậu? Tần Phong âm thanh trầm thâm nói. Nói xong, Tần Phong lại gần A Cẩu, cầm lên cổ áo của hắn, cứng cổ nhìn A Cẩu. Không khí chung quanh giống như cũng đọc lại. Một cỗ áp lực vô hình nhường A Cẩu cảm thấy ngạt thở. Hắn muốn dây dưa, nhưng Tần Phong tay tượng kìm sắt giống nhau nắm chặt cổ áo của hắn, nhường hắn không thể động đậy. Ngươi nói chuyện a? Ai là cậu? Giọng Tần Phong đề cao mấy phần, ánh mắt bên trong lóe ra lửa giận. Hắn một bên bắt lấy A Cẩu cổ áo, một bên vung vẩy nắm đấm, trên miệng còn đang ở hỏi trước mặt thoại. A Cẩu nhường Tần Phong đánh tơi bởi miệng sùi bọt mép, Như Hoa nhìn thấy sau nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng không biết ở đâu ra lực lượng tránh thoát Thanh Vân Tông đệ tử trói buộc chạy tới A Cẩu bên cạnh, cơ thể ghé vào A Cẩu trên người cho đỡ được Tần Phong một cái trọng quyền. Như Hoa này tiểu thân bản không phải Tần Phong nắm đấm đối thủ, khoe miệng nàng tràn ra máu tươi, dùng ra chút sức lực cuối cùng nuốt vẽ A Cẩu gương mặt nói ra câu nói sau cùng. A Cẩu, tiếp sau ta còn là người của ngươi. Liền hôn mê tại trong ngực hắn. A Cẩu ôm lấy nàng ngửa mặt lên trời hô, không, không, không. Thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bi thống. Không khí chung quanh giống như vậy cảm nhận được phần nhân tình này tự trở nên nặng nề. Tần Phong nhìn một màn trước mắt, khí ngược nói, cảm động, thực sự là cảm động. Tốt một đôi số khổ bên ương vịt ta cái này đưa các ngươi lên đường, để các ngươi tại đường hoàng tuyển đối lại tiền duyên. Dứt lời, hắn lần nữa nâng lên bàn tay lớn, lòng bàn tay ngưng tụ vô tận năng lượng, chuẩn bị cho A Cẩu một kích chí mạng. A Cẩu thấy thế lại không muốn phản kháng, mà là ôm lấy không nhúc nhích Như Hoa lâm vào tĩnh mịch. Tại Tần Phong thế công sắp rơi xuống lúc, thập tĩnh xuất thủ. Như Hoa đối với hắn từng có giúp đỡ, sở dĩ chậm chạp chưa ra tay, là bởi vì trong cơ thể hắn năng lực điều động lực lượng còn thừa không nhiều, thừa dịp đoạn này khe hở thời gian tu chỉnh xuống. Đối thủ của ngươi là ta. Thẩm Tĩnh là A Cẩu đỡ được Tần Phong một kích, thuận thế hướng Tần Phong công tới. Vì Tần Phong vừa nãy nhường A Cẩu đánh lén, thể nội nhận lấy nội thương, tại tăng thêm cùng Lý Thuần Phong chiến đấu, thực lực kém xa trước đây. Thẩm Tĩnh bắt lấy cơ hội này, thế công càng biến đổi thêm mạnh mẽ. Tần Phong bị ép liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh. Ngươi chắc chắn biết chọn thời gian. Tần Phong đứng vững thân hình, phủi bụi trên người một cái, quyết định sử dụng Thanh Vân kiếm quyết, vẫn lạc. Đây là hắn tu luyện nhiều năm như vậy một kích mạnh nhất, một sáng thi triển nếu như địch nhân bất tử, hắn liền sẽ nhận không nhỏ phản vệ. Nhưng hắn kiếm quyết uy lực có thể so sánh một ít tiên khí. Tần Phong không muốn cùng Thẩm Tĩnh có quá nhiều dây dưa, quyết định nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể chân khí bắt đầu điên cuồng phun trào, hội tụ ở trường kiếm trong tay bên trên. Theo hắn niệm lực phun trào, trên thân kiếm quang mang càng thêm lóa mắt, tất cả thân kiếm cũng bắt đầu phát ra ông chấn động âm thanh, phảng phất đang là sắp đến lực lượng cường đại làm chuẩn bị cuối cùng. Tần Phong thân hình trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính trong cơ thể hắn phun trào. Loại lực lượng này nhường hắn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho hắn tràn đầy lòng tin. Hắn sử dụng một chiêu này miểu sát ngang cấp đối thủ không xuống ba cái, có thể nghĩ này uy lực kiếm pháp mang cho người ta rung động sẽ mãnh liệt cỡ nào. Vẫn là, Tần Phong quát lên một tiếng lớn, trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang chói sáng, hướng về Thẩm Tĩnh bắn nhanh mà đi. Kiếm quang hoa phá trường không, mang theo một cỗ mãnh liệt lực phá hoại, giống như có thể xé rách tất cả, phá hủy tất cả. Thẩm Tĩnh mắt thấy Tần Phong động tác, sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Nếu như cứng ngắc lấy ra đầu đi đón lời nói, chỉ định không chiếm được tốt, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, và Tần Phong kiếm thế đi qua sau lại cùng đánh một trận. Nghĩ đi đối sách, Thẩm Tĩnh lòng bàn tay hiện hiện màu trắng dược hoàn, hắn nhẹ nhàng sờ. Sương mù màu trắng tại dược hoàn vỡ tan ở giữa tuôn ra, đem thân thể hắn che lại. Tần Phong mất đi mục tiêu công kích, cũng không có biểu hiện ra bối rối, mà là điểm nhẹ giữa lông mày. Chỉ thấy hắn hai mắt phát sáng, chiếu xạ tại sương mù bên trên, đã nhận ra Thẩm Tĩnh chỗ ẩn nút. Sử dụng bệnh tăng nhãn áp, sẽ đối với ánh mắt của hắn chiếu thành không thể nghịch làm hại. Chẳng qua hắn không cố được nhiều như vậy, chỉ cần có thể giải quyết hết Thẩm Tĩnh, đại giới hắn năng lực tiếp nhận. Một kiếm vung ra, Tần Phong mệnh là nhìn về phía thế công hướng phía Thẩm Tĩnh rơi đi. Thẩm Tĩnh thấy thế đầu bối rối, vì Tần Phong kiếm thế chính là hướng phía hắn chỗ lúc tới. Tình huống thế nào? Thẩm Tĩnh lòng đang hỏi vấn đề. Thế công chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt, Thẩm Tĩnh đã không có cơ hội tránh né, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi đón. Một cái ánh sáng mạnh tại hai đôi bính ở giữa sáng lên. Thẩm Tĩnh cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ quét sạch thân thể chính mình. Nếu không có ngưng tụ tốt bình chướng vì chính mình ngăn trở, chỉ sợ thân thể hắn sớm đã một phân thành hai. Cái này giây lát, hắn cảm giác xương cốt của mình đều muốn đứt gãy ra, hai chân mặc dày, vì cùng mặt đất ma sát đã xảy ra không thể nghịch biến hình, vì ổn định thân hình, dày là tận lực. Đúng lúc này, hắn mặc trên thân thể y phục vì vẫn lạc kiếm ý, đã xảy ra lớn nhỏ không đều vết rách. Một hơi ở giữa, Thẩm Tĩnh trên thân thể quần áo theo hắn mà đi, thân thể của hắn trần trụi bên ngoài, thừa nhận người bình thường không thể thừa nhận kiếm ý tẩy lễ. Ba giây đồng hồ quá khứ, da thịt của hắn đã ra rách thịt nát, máu tươi theo kiếm khí xung kích phương hướng, bốc hơi thành hư vô. Thẩm Tĩnh phát giác được cực hạn của mình muốn đem đến, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Cho dù hiểu rõ kết quả sẽ bị kiếm khí hóa thành một mịn, hắn hay là vui lòng đang thử một lần. Hắn giản dị điều trị xuống hô hấp, đem toàn thân có khả năng điều động chân khí hội tụ trước người bình chướng bên trên. Chỉ cần bình chướng tại, hắn liền sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như bình chướng một sáng phá thoái, hắn liền không có cùng kiếm ý đối kháng thể đánh bạc. Thời gian một giây trôi qua, sống còn Thẩm Tĩnh lại cảm giác độ giây như năm. Tim của hắn đập như đánh trống, mỗi một lần nhảy lên đều giống như đang nhắc nhở hắn, sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Chương 446, nhìn xem lây dại, 1, chương 446, nhìn xem lây dại, 1, tầm mắt vậy dần dần mơ hồ, thể lực dần dần chống đỡ hết nổi. Nhưng hắn vẫn đang cắn chặt răng, kiên trì. Thẩm Tĩnh, được rồi, không muốn vùng vẫy, từ bỏ chống lại đi. Năng lực tại Thanh Vân kiếm quyết vẫn lạc hạ kiên trì lâu như vậy, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Tần Phong có chút suy yếu quỳ một chân trên đất, một kích này hắn dốc hết tất cả, cơ thể đã bị đảo rỗng. Trên bầu trời, Thẩm Tĩnh sư phó Lý Thuần Phong vì lưu ý Thẩm Tĩnh nhường trung huyễn tìm thấy cơ hội, một cái trọng trưởng đánh trúng. Theo phía trên bầu trời thẳng vào ngã xuống hướng mặt đất, ném ra một cái hố. Đồ nhi, vi sư cái này giúp ngươi giải vây. Lý Thuần Phong muốn đứng dậy, phát hiện cơ thể không nghe sai khiến, như thế nào vậy đứng không dậy nổi. Tâm của ngươi thật là lớn, ngươi cũng tự thân khó bảo còn cố ý quan tâm người khác. Một đóa hắc vụ hiện lên ở Lý Thuần Phong bên cạnh, đúng lúc này hắc vụ hiện thân, triển lộ ra trung huyễn bộ dáng. Thẩm Tĩnh giữ vững được một phút đồng hồ, đã đạt tới cực hạn. Hắn chuẩn bị cho sư phó của hắn lưu lại di ngôn, thông qua cách không truyền âm phương pháp, nói ra, ta cả đời này không có tổn bao nhiêu tiền, cũng phóng tại dưới gầm giường trong hộ, đây là ta cuối cùng hiếu kính ngài thứ gì đó, ta nghĩ một ngày vi sư trung thân là cha, coi như vị sư phó dưỡng lão. Tiếp đó, Thẩm Tĩnh lại cho Giang Xuyên lưu lại di ngôn, nói, gặp được ngươi vị này hảo huynh đệ, là phúc phần của ta, theo chúng ta gặp mặt đến rời đi, ta luôn luôn rất vui vẻ. Ta biết ngươi là có lòng trách nhiệm nhân, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành của ta nguyện vọng, về phần là cái gì ngươi cũng biết. Ta hy vọng ngươi có thể đem ta mai táng một chỗ chim hót hoa nở địa phương. Ta biết này đối với ngươi mà nói không khó, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về ngươi hạnh phúc, không muốn vì ta mà dừng lại cước bộ của ngươi. Ta sẽ tại thế giới khác vì ngươi cầu nguyện. Tốt, ta phải đi. Thẩm Tĩnh như chút được gánh nặng chuẩn bị đem huyết nhục trộn lẫn lấy xương cốt mảnh vụn hai tay thu hồi. Hắn hiểu rõ làm như vậy hậu quả, nhưng hắn cũng không sợ sệt. Sinh vốn chính là một cái chờ đợi tử vong quá trình. Thẩm Tĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia thản nhiên, đó là đối với sinh mạng ý nghĩa khắc sâu đã hiểu, cũng là đối với sắp đến kết cục tiếp nhận. Giang Xuyên nghe đến đó, lông mày giật giật, đóng chặt con ngươi đột nhiên mở ra. Vô hình uy áp trong khoảnh khắc bao phủ tại quái sư liên minh cửa, làm cho những người có mặt cũng cảm giác được mùa đông hàn ý. Giang Xuyên đứng dậy, mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người ở đây. Ánh mắt giống như lưỡi dao, để người không dám nhìn thẳng, lạnh lùng nói, "Hôm nay có ta Giang Xuyên tại, quái sư liên minh liền sẽ không có chuyện." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại trong không khí quanh quẩn, làm cho lòng người sinh kích đảm. Trong giọng nói mang uy nghiêm, như núi lớn, làm cho không người nào có thể kháng cự. Giang Xuyên, ngươi không nên quá làm càn. Trung Huyễn Tân làm địa giai hậu kỳ thực lực, lại thêm có ma tu gia thân, trên miệng đương nhiên không phục. Ta Thanh Vân Tông muốn dương ai địa phương, còn chưa tới phiên ngươi đến dương ai. Trung Huyễn nói lần nữa. Giang Xuyên thoáng hiện đến Thẩm Tĩnh bên cạnh, trên mặt nụ cười nói, khổ cực, tiếp xuống giao cho ta đi. Chuẩn bị kết quả Thẩm Tĩnh tính mệnh Thanh Vân kiếm quyết, vẫn là thế công nhường Giang Xuyên một cái trong nháy mắt hóa giải. Tần Phong thấy thế, con mắt phảng phất là không phải là của mình. Cho dù biết được Giang Xuyên thực lực không tầm thường, nhưng muốn như vậy hời hợt bài trừ Thanh Vân kiếm quyết thế công có phải hay không rất vũ nhục người. Trung Huyễn bước chân nhẹ nhàng, thân hình vừa hiện vừa ẩn, lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Giang Xuyên. Nghĩ làm đánh lén sao? Người còn chưa đủ tư cách. Giang Xuyên cầm lên Long Ngâm kiếm rồi rào lôi đỉnh chi lực bao vây lấy lưỡi kiếm, thuận thế hướng về sau hung mãnh đâm mà đi. Trung Huyễn thấy thế kích động phía sau lưng cánh màu đen ngăn tại trước người. Hai đôi bính, Giang Xuyên cuốn theo lôi đỉnh lưỡi kiếm không có nhận trở ngại xuyên thấu qua cánh đâm trúng Trung Huyễn cơ thể. Nếu không phải Trung Huyễn kịp thời ra tay cầm lưỡi kiếm, mới có thể Long Ngâm kiếm dừng lại, nếu không nó sẽ còn tiếp tục đi tới. Chỉ là đơn giản giao phong, Trung Huyễn bắt đầu ăn thiệt thòi. Làm sao có khả năng? Trung Huyễn không thể tin nhìn về phía so với chính mình thấp một cái cấp bậc Giang Xuyên. Giang Xuyên bình tĩnh cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời Trung Huyễn vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi thật sự cho rằng đẳng cấp chính là tất cả sao? Trung Huyễn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Giang Xuyên, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Giang Xuyên giọng nói cùng nét mặt đều bị hắn cảm thấy một loại thật sâu rung động. Kết thúc. Giang Xuyên không còn nói nhảm, giơ tay lên, Long Ngâm kiếm phát ra một tiếng long ngâm, lưỡi kiếm bắt đầu ở Trung Huyễn trên thân thể tiến hành phân liệt. Long Ngâm kiếm như là một cái thức tỉnh cự long, múa trong lúc đó, kiếm khí khuấy động, Trung Huyễn cơ thể trong nháy mắt bị kiếm khí bao vây. Mỗi một đạo kiếm khí cũng như là lưỡi dao, cắt Trung Huyễn cơ thể. Hắn muốn ngăn cản, phát hiện càng là chống cự, lưỡi kiếm chỗ toát ra kiếm khí càng dày đặc, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc cho kiếm khí ở trong cơ thể mình đi khắp. Trung Huyễn cảm giác được không ổn, lắc lư cánh màu đen hướng Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy chính mình phó tông chủ chạy trốn, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Không rõ ràng Trung Huyễn vì sao lại tại thời khắc mấu chốt này lựa chọn chạy trốn. Thân làm đồ đệ Tần Phong nhìn thấy một màn này, một dạng cảm giác đến không hiểu. Đối với Trung Huyễn chạy trốn, Giang Xuyên cũng không sốt ruột, hắn đứng tại chỗ trong miệng nói ra, 3, 2, 1. Biến mất không thấy gì nữa, Trung Huyễn xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Hắn lúc này cơ thể tàn phá không chịu nổi, đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh. Hắn quỳ gối Giang Xuyên trước người, khẩn cầu nói, bỏ qua cho ta đi. Chỉ là đơn giản bốn chữ, như là tiếng sấm đồng dạng tại Thanh Vân Tông đệ tử vang lên bên hai. Thân làm phó tông chủ, hắn khi nào tại nhiều như thế Thanh Vân Tông đệ tử trước mặt như vậy hèn mọn qua. Sư phó ngươi đây là? Thần Phong lại gần Trung Huyễn, có chút khó có thể tin mà nói. Dĩ vãng Trung Huyễn ở bên cạnh hắn đều là phong khinh vân đạm, mà bây giờ lại ở ngay trước mặt hắn tại hướng một vị tuổi tác không bằng người của mình cầu xin tha thứ. Chuyện này nếu truyền vào tông môn, thân làm đồ đệ hắn mặt mũi còn đâu? Trung Huyễn là sư phó của hắn, là của hắn tấm gương, là của hắn tín ngưỡng. vẫn cho rằng Trung Huyễn là không gì làm không được, nhưng là bây giờ hắn lại nhìn thấy Trung Huyễn mặt khác, cái này mặt nhường hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Hắn nhìn Trung Huyễn, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng hoang mang. Quỳ xuống hướng Giang Xuyên, a không đúng, là ngài Giang thừa nhận sai lầm. Trung Huyễn phân phó Tần Phong, ta hướng hắn quỳ xuống. Tần Phong dùng ngón tay hướng mình, lại chỉ hướng Giang Xuyên, sư phó, ngươi hôm nay là thế nào? Đầu bị hư sao? Trung Huyễn lời nói, chưa hề nói động Tần Phong. Tuổi quá trẻ Tần Phong đương nhiên không tiếp thụ được những thứ này, đời này của hắn quỷ qua nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhường hắn đi cho Giang Xuyên quỳ xuống, giống như nuốt phân buồn nôn. Chương 446, nhìn xem lây dại, 2, chương 446, nhìn xem lây dại, 2, không được, sư phó ta làm không được. Tần Phong không thể đi xuống cái này chân. Tần Phong ngươi muốn hủy ta sao? Sư phó ngươi cũng không nghe sao? Trung Huyễn cơ hồ là khóc nói với hắn. Tần Phong nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt, nội tâm tràn đầy dãy rủa cùng mâu thuẫn. Hắn nhìn Trung Huyễn kia thất vọng ánh mắt, trong lòng như bị kim đâm đồng dạng. Thế nhưng hướng Giang Xuyên quỳ xuống động tác này với hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn. Tần Phong, ngươi nhớ kỹ, đại trượng phu coi được giãn được, nhịn một chút liền đi qua. Chuyện này mặc dù có chút làm khó dễ ngươi, nhưng đối với tâm tư ngươi linh là ma luyện. Trung Huyễn ngữ trọng tâm trường bắt đầu cho Tần Phong tẩy não, vì Giang Xuyên năng lực mở một mặt lưới, hắn không để ý tới chính mình cái mặt già này. Chịu không được Trung Huyễn quay dày đòi hỏi Tần Phong, cố mà làm học sư phụ hắn Trung Huyễn bộ dáng, giống như chó sù một le đầu lưỡi khẩn cầu Giang Xuyên tha thứ. Không phải đâu, phó tông chủ cùng Tần Phong đây là quỷ phụ thân sao? Thanh Vân Tông đệ tử trong đó một vị thấy cảnh này nhịn không được thét to. Đúng vậy à, hai người bọn họ ngày bình thường tại trong tông môn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Như thế nào hôm nay chật vật như thế? Một tên đệ tử khác cũng nhịn không được nói. Rất nhanh, Thanh Vân Tông đệ tử liền để Trung Huyễn hùng hậu giọng nam cao chấn nhiếp, các ngươi nhìn cái gì, cũng đi xuống, hướng Giang Xuyên ra già dập đầu lĩnh tội. Thanh Vân Tông đệ tử nhận được mệnh lệnh, đều là nhìn nhau sững sờ, bọn hắn tại Thanh Vân Tông là đến học kỹ thuật, cũng không phải đến học quỳ xuống đất cầu người. Để bọn hắn hướng mình nhìn cũng không vừa mắt Giang Xuyên quỳ xuống, tựa như giết phụ mẫu bọn họ đồng dạng. Không thể nghi ngờ là đối bọn họ tự tôn cực lớn vũ nhục. Trung Huyễn nhìn thấy bọn hắn còn đang ở chần chờ, lần nữa nói, ta cũng không nghe sao. Vừa dứt lời, Thanh Vân Tông đệ tử chống cự không nổi Trung Huyễn tạo áp lực, cứ không tình nguyện quỳ một chân trên đất, nét mặt cực không thành khẩn hướng Giang Xuyên hô, "Xông, Xuyên, ra, ra, buông tha." Giang Xuyên ra ra bốn chữ Giang Xuyên đúng là nghe được. Mặc dù có chút đâm vang, nhưng phía sau hu hu la la hắn lại không có nghe rõ ràng. Chẳng qua hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, hoạt động cái cổ, hắn đang chờ đợi nhìn một người. Một cái làm cho hắn lại nhiều lần phá giới người, Lý Y Y một người ở nhà lo lắng Giang Xuyên, trải qua đấu tranh tư tưởng, quyết định hay là đến quái sư liên minh bên này. Nàng lần này đến đem chính mình ăn mặc nhìn rất đẹp. Váy theo gió nhẹ nhàng đông đưa, giống một đóa nở rộ đóa hoa. Ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong cùng hưng phấn, phảng phất là đối với lần này gặp mặt tràn đầy chờ mong. Nụ cười ôn hòa mà ngọt ngào, để người không tự chủ được bị lây nhiễm. Nàng ưu nhã đi về phía Giang Xuyên, nhất cử nhất động ở giữa cũng tản ra khí tức mê người, để người không nhịn được muốn tới gần nàng, hiểu rõ nàng. Xinh đẹp không chỉ thể hiện tại ở bên ngoài, càng thể hiện tại khí chất của nàng cùng nội tâm. Nàng là một cái tràn ngập trí tuệ cùng mị lực nữ nhân, làm cho không người nào có thể kháng cự địa bị nàng thu hút, bao gồm Giang Xuyên, rốt cuộc nàng là nữ nhân của hắn. Sao ngươi lại tới đây, không phải để ngươi ở nhà chờ ta sao? Lẽ nào ngươi đang lo lắng ta? Giang Xuyên mở mắt ra, nhìn về phía hướng chính mình đi tới Lý Y, ta mới sẽ không lo lắng ngươi đây. Lý Y thì lại gần Giang Xuyên đầu nhập ngực của hắn, khẩu thị tâm phi mà nói. Giang Xuyên vuốt ve khuôn mặt của nàng, hắn có thể cảm nhận được nàng căng thẳng cùng lo lắng. Mặc dù nàng trên miệng nói xong mới sẽ không lo lắng, nhưng hành động của nàng lại bắn nàng. Ta lợi hại như thế tại sao có thể có chuyện đâu? Giang Xuyên an ủi Lý Y Y, hy vọng nàng năng lực phóng lo âu trong lòng, nhẹ nhàng hôn một cái Lý Y Y cái chán. Thân mật qua đi, Lý Y Y nhìn về phía quỳ gối mặt đất Tần Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút thương hại. Nàng hiểu rõ, Tần Phong bị bức bất đắc dĩ mới làm ra tư thế này. Tốt, hai người các ngươi đứng lên đi. Lý Y Y cuối cùng vẫn không đành lòng, mở miệng nói. Theo nàng biết Thanh Vân Tông là thanh thị có mặt mũi thế lực. Nàng về sau là Giang Xuyên nữ nhân, không muốn để cho con của hắn ở vào nước sôi lửa bỏng đảo vong bên trong. Giang Xuyên cùng nàng cũng còn trẻ tuổi, nên hưởng thụ bọn hắn cái tuổi này nên có thời gian, không nghĩ trải nghiệm đao quang thấy máu thời gian. Vì vậy, nàng ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, thế Giang Xuyên giải vây. Trung Huyễn cùng Tần Phong nghe được Lý Y Y lời nói, ngay lập tức ngưng buồn cười cử động, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Trung Huyễn nhìn thấy Giang Xuyên cũng không có để bọn hắn đứng lên chỉ thị, túi đầu túi người đối với Lý Y Y nói, "Tẩu tử, Giang Xuyên ca đều không có mở miệng, chúng ta sao dám à? Ta thế hắn làm chủ." Hai người các ngươi đều là Thanh Vân Tông người, như loại này chém chém giết giết sự việc, ta hy vọng về sau không muốn phát sinh nữa. Người yêu của ta Giang Xuyên hy vọng Thanh Vân Tông về sau nhiều châm chút điểm. Lý Y tinh mỹ dung nhan, giống như sáng sớm tia nắng đầu tiên, ôn hòa mà lóa mắt. Nàng giống như một đóa nở rộ liên hoa, tươi mát thoát tục. Bất cứ lúc nào chỗ nào, nàng đều có thể trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhưng nàng nhưng xưa nay không khoe khoang, từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn. Ngươi còn do dự cái gì? Trung Huyễn dùng cơ thể đụng đụng vì Lý Y dung nhan vô cùng rung động, nhìn xem Si Tần Phong, ra hiệu cho nàng dập đầu một cái tỏ vẻ ân không giết. Không được, tự tôn của ta tâm không cho phép ta làm như vậy. Tần Phong tăng quan, từ gặp được Giang Xuyên sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tấp nập phá vỡ. Hồi nhìn ta cả đời này, nào có cho nữ hải tử quỳ xuống, huống hồ nàng còn như vậy bác người nhãn cầu, cho dù có vậy cũng đúng trên giường, trừ phi ngươi nhường nàng chuyển cái giường đến, nếu không ta là không thể đi xuống đầu. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngươi cho rằng ta từng có sao? Chúng ta làm như vậy không phải là vì mạng sống sao? Trung Huyễn là Tần Phong sư phó, đúng là phương này liền lý trí rất nhiều. Không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần các ngươi không tại gây sự với quái sư liên minh, ta thì rất cảm tạ các ngươi. Lý Y Y đỡ dậy Trung Huyễn, nếu không phải là hắn chân đã bị không cảm giác, hắn chỉ định đang từ chối một hai. Nhìn thấy sư phụ mình Trung Huyễn đứng lên, Tần Phong vậy không còn giả vờ giả vịt, đứng dậy, thầm nghĩ sau khi trở về nhất định phải đem Lý Y Y vị giai nhân này đem tới tay, đạt được nàng thiếu nhường hắn công việc 20 năm hắn cũng vui lòng. Chúng ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của ngài, sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Trung Huyễn cùng Tần Phong chắp tay nói. Giang Xuyên đem Lý Y Y là xong một bên, nổi lên hạ nói, ngươi như vậy nhân từ sẽ hại chúng ta. Lý Y Y nhìn Giang Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, có chút không hiểu hỏi, hại chúng ta? Ngươi đang nói cái gì? Nàng cho rằng Giang Xuyên đây là đang ngạc nhiên. Của ta tiểu khả ái, ngươi đem bọn hắn thả, cùng thả hổ về rừng không có khác nhau. Ưu đoán đã kết xuống, hai bên liền sẽ lâm vào không chết không thôi cục diện. Loại chuyện này một lời nửa câu nói không rõ ràng, tóm lại ngươi tin tưởng ta chuẩn không sai. Nghe ta, ta biết nên làm như thế nào. Giang Xuyên vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng, có thể mình nàng có thể tiêu hóa. Nghe xong, Lý Y có chút ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhân từ sẽ đối với Giang Xuyên tạo thành lớn như vậy độ tương phản. Dĩ vãng Giang Xuyên đều là đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, hiện tại như là biến thành người khác tựa như. Chương 447, Đan Thanh Kiếm, 1, chương 447, Đan Thanh Kiếm, 1, không còn đối nàng nói gì nghe nấy, thậm chí bắt đầu phản bác ý kiến của nàng. Nàng cảm thấy 10 phần hoang mang, không rõ Giang Xuyên vì sao lại đột nhiên trở thành như vậy. Lý Y Y đứng tại chỗ hàm răng cắn chặt môi đỏ, Giang Xuyên phát giác được mình đối nàng tạo thành ảnh hưởng, dỗ dành nàng nói, ta không phải nói ngươi không đúng. Ngươi tốt bụng cùng nhân từ là thanh thị nhân dân cần, nhưng ngươi cũng phải học được tại thích hợp lúc làm ra chính xác quyết sách. Lý Y Y trầm mặc một lát, đã hiểu Giang Xuyên là có đạo lý. Nàng cho tới nay đều là người thiện lương, cũng đúng thế thật nàng thu hút Giang Xuyên đòn sát thủ. Đã hiểu tại thế giới tàn khốc này trong, có đôi khi nhất định phải làm ra chật vật quyết định. Ngươi cho rằng của ta nhân từ nên dùng tại trên thân người, nếu như dùng tại cầu thân thượng liền không dùng được đúng không? Lý Y Y kéo lên trên trán tóc xanh, khí chất cao quý lần nữa hiện ra. Giang Xuyên gật đầu một cái, nộ tính của nàng mặc dù có chút không thỏa đáng, nhưng đại khái không sai biệt lắm. Hẳn là đi. Hắn vuốt ve sợi tóc của nàng. Giang Xuyên cùng Lý Y Y đối thoại chuyển vào Trung Huyễn trong lỗ tai. Rốt cuộc nơi này thuộc hắn thực lực mạnh nhất, cách không nghe lời tự nhiên không thành vấn đề. Nhìn thấy sư phụ mình Trung Huyễn lông mày khóa lại, Tần Phong cảm giác được bất an. Hắn không có sư phụ hắn như vậy thám thính năng lực, đành phải tiến đến bên cạnh hắn. Sư phó, Giang Xuyên bọn hắn đang nói cái gì? Trung Huyễn nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó đem hơi có vẻ thần sắc khẩn trương hiện ra cho Tần Phong nhìn xem, nói ra, Giang Xuyên chuẩn bị chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc, không giống như là trang. Trung Huyễn gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lóe ra quyết tuyệt quan mang, dường như đã làm tốt dự tính xấu nhất. Tần Phong nhìn hắn, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Nếu như Trung Huyễn thực sự nói thật, như vậy bọn hắn tiểu chân không có đường sống. Hắn cũng nghe Giang Xuyên mái trèo nhà cả nhà giết sạch thông tin, cảm giác rất mãnh liệt sẽ trên người mình trình diễn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Địa vậy quỷ, nhân vậy cầu, còn muốn để cho chúng ta thế nào? Lẽ nào không nên tượng đồ Diệp ra cả nhà một dạng, đồ chúng ta sao? Tần Phong đang khi nói chuyện, âm thanh có chút run rẩy. Hắn run rẩy cũng không phải là vẹn vẹn vì sợ hãi, càng nhiều hơn chính là ra ngoài phẫn nộ cùng bất khuất. Khi bọn hắn bị ép quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lúc, tôn nghiêm cùng tự tôn đã bị giẫm nát dưới chân. Đổi lấy không phải mở một mặt lưới, mà là chém tận giết tuyệt, chuyện này hắn không thể nào tiếp thu được. Mặc dù trước kia hắn thường xuyên tại trên thân người khác làm như vậy, nhưng xảy ra trên người mình là thật không tiếp thu được. Giang Xuyên trấn an được Lý Y Y, lại gần Trung Huyễn, giọng nói lạnh lẽo mà nói, lời của ta mới vừa rồi ngươi cũng nghe đến. Các ngươi là chế tài hay là ta tự mình ra tay? Hắn chỉ hướng tản mát mặt đất trường kiếm. Trung Huyễn cơ thể run rẩy, hắn biết mình đã không có đường lui, nhưng hắn vẫn đang không muốn bỏ cuộc. Chỉ cần có thể còn sống, sự tình gì cũng làm được. Hắn cắn răng nói, ta vui lòng rời khỏi Thanh Vân Tông, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Trung Huyễn làm cho Tần Phong đồng tử đột nhiên rụt lại, rời khỏi Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông nơi nào địa phương? Đây chính là Trung Huyễn căn a hơn nửa đời người dốc sức làm, vừa dỗ vừa lừa thật không dễ dàng ngồi lên Thanh Vân Tông phó tông chủ vị trí. Hiện tại hắn nói từ bỏ, tiêu giống với một đứa bé hao hết tâm lực cuối cùng đạt được tha thiết ước mơ kẹo trái cây, lại tại một khắc cuối cùng quyết định buông tay. Ở trong đó đau khổ cùng dãy rủa, chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm. Hắn đã từng vì vị trí này bỏ ra quá nhiều đại giới. Theo Tần Phong hiểu rõ, Trung Huyễn từ bỏ thân tình, từ bỏ hữu tình, thậm chí từ bỏ tình yêu. Sư phó ngươi thay đổi. Tần Phong cảm giác được Trung Huyễn lạ lẫm, không còn là dị vãng nhẹ tựa gió mây hắn. Tần Phong trong lòng tràn đầy hoài nghi. Hắn không rõ sư phó tại sao lại trở thành như vậy. Từng nghe nói, nhân tại đã trải qua một ít trọng đại biến cố sau đó, tính cách sẽ tùy theo xảy ra thay đổi. Lẽ nào sư phó trải qua sự kiện lần này nhường hắn có giác ngộ sao? Mang theo nghi vấn như vậy, Tần Phong đánh giá Trung Huyễn biểu tình biến hóa, bắt đầu lưu ý Trung Huyễn nhất cử nhất động, cố gắng từ đó tìm thấy manh mối. Nhưng mà Trung Huyễn cho người cảm giác ngày càng thần bí, nhường hắn cảm thấy không biết làm thế nào. Ta đã từng lấy là vị trí này năng lực mang đến cho ta vô tận vui vẻ cùng thỏa mãn, nhưng khi ta thật sự ngồi lên vị trí này lúc, ta lại phát hiện chính mình cũng không vui, với lại áp lực còn rất lớn. Trung Huyễn ghé vào Tần Phong trên bờ vai như thằng bé con giống nhau khóc lóc kể lể. Tần Phong không còn cách nào mặc cho Trung Huyễn nước mắt ướt nhẹp quần áo của mình, vì ngôn ngữ giờ phút này có vẻ vô cùng bất lực, tam quan đã chết lặng. Không được. Giang Xuyên chỉ là đơn giản hai chữ, trong nháy mắt làm cho đang khóc thút thít Trung Huyễn đình chỉ nghẹn ngào, cơ thể cứng ngắc đứng ở đó. Sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, không phải là bởi vì mất máu quá nhiều, mà là vì đến bước đường cùng tạo thành. Nhưng hắn vẫn đang nghĩ thử một lần, cúi đầu trước Giang Xuyên, cắn răng nói, ta vui lòng trung thành với ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Giang Xuyên ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn Trung Huyễn, tựa hồ tại suy xét lời nói của hắn. Trung Huyễn nhìn thấy Giang Xuyên nét mặt, trong lòng vui mừng, hắn lập tức nói, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Giang Xuyên hơi cười một chút, nói, nô lệ? Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách gì làm nô lệ của ta? Trung Huyễn cơ thể cứng đờ, hắn nhìn Giang Xuyên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như những thứ này cũng không được, hắn là thực sự không có cách nào. Giang Xuyên đây là quyết tâm muốn giết hắn. Giang Xuyên nhìn hắn, ánh mắt bên trong lóe ra lãnh khốc và mang, hắn chậm rãi nói, ngươi cho rằng, ngươi cầu xin tha thứ, ta sẽ tiếp nhận sao? Trung Huyễn trong lòng chợt lạnh, biết được mình đã không có hy vọng. Đỗ Nhi một lần cuối cùng lại hướng ngài tiếng kêu sư phó, ta là không thể chịu đựng được hạ mình tại Giang Xuyên cái này lỗ dưới. Tần Phong nói xong, trường kiếm đã bỏ vào chính mình trên cổ, con mắt nhẹ nhàng nhắm lại, mở ra, lặp đi lặp lại luân chuyển, hắn có chút không xuống tay được. Lúc này hắn nghĩ tới những kia tự vẫn người, dũng khí sát thực đáng khen, nhưng hắn lại không thể nào hiểu được, bọn hắn là như thế nào làm được không chút do dự kết thúc sinh mệnh của mình. Trường kiếm treo ở cái cổ giờ khắc này, Tần Phong nghĩ tới người nhà, nghĩ tới bọn hắn đối với hắn kỳ vọng, nghĩ tới hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, còn có rất nhiều mộng tưởng không có thực hiện. Hắn không thể thì từ bỏ như vậy, không thể để cho người nhà của hắn thất vọng, không thể để cho giấc mộng của hắn phá diện. Tần Phong tay đang run rẩy, lòng tại đau khổ. Trường kiếm đã giơ lên, nếu như trước mặt nhiều người như vậy lại phóng có phải hay không sẽ bị người khác chế cười. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đại nao bắt đầu hoang tưởng trường kiếm tự vẫn, hung hăng xẹt qua cái cổ hùng bi cảnh tượng. Vì càng chân thực, hắn nét mặt làm bộ đau khổ, tầm mắt đóng chặt. Sau đó cảm giác thân thể chính mình đang từ từ chết lực lượng, ý thức đang từ từ mơ hồ. Sinh mệnh liền đi đến cuối con đường. Tần Phong nghĩ cứ như vậy kết thúc, nhưng hắn chính là không xuống tay được. Được rồi. Tần Phong phóng tự vẫn dùng trường kiếm, nhìn về phía đang nhìn mình Trung Huyễn, ngươi thân là sư phó ngươi tới trước. Nói xong, đem trường kiếm trong tay đưa cho Trung Huyễn, hắn như chút được gánh nặng hít sâu một hơi. Chương 447, Đan Thanh Kiếm, 2, chương 447, Đan Thanh Kiếm, 2, không được không được, vi sư không có ngươi như vậy quyết đoán. Trung Huyễn đem Tần Phong đưa tới trường kiếm lấy tay đẩy hướng một bên, từ trong ngực móc ra cắt to bằng móng tay lợi khí, vi sư muốn đi chậm một chút. Không cần phiền toái như vậy, nếu như các ngươi không xuống tay được, ta có thể giúp các ngươi. Giang Xuyên kiên nhẫn đã để bọn hắn mài hết. Chỉ thấy hai tay của hắn nhẹ nhàng, đem Trung Huyễn cùng Tần Phong cái cổ hấp thụ lòng bàn tay, bọn hắn năng lực riêng phần mình nghe được chính mình cái cổ đứt gây lúc giòn vang. Dừng tay. Tầm thường hai chữ lạnh lùng tại thiên tế phía trên vang lên. Nghe thanh âm là vị nữ tính, mà Giang Xuyên cũng không có dừng tay, mà là lực tay tăng lớn. Đúng lúc này, một cái đan trường kiếm màu xanh lướt qua hư không trực tiếp hướng phía Giang Xuyên bọn tới. Nơi nó đi qua mơ hồ trong đó có ngọn lửa thoát ra. Giang Xuyên mắt thấy đan trường kiếm màu xanh đánh tới, trong lòng không khỏi siết chặt. Một kiếm này lực lượng không thể coi thường, cùng hắn đại hoàng tổ thiên chỉ có liều mạng. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ chính mình khó có thể chịu đựng. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng Giang Xuyên trong nháy mắt, thân thể của hắn nhoáng một cái, xảo diệu tránh đi mũi kiếm. Cầm Trung Huyễn cùng Tần Phong cái cổ trong tay tiếp tính bung ra, bọn hắn cái cổ đoạn mất một nửa, nằm trên mặt đất mất đi. Đan Thanh Kiếm. Có Thanh Vân Tông đệ tử nhận ra kiếm này. Tông chủ đến, chúng ta được cứu rồi. Thanh Vân Tông đệ tử vui vẻ vung vẫy hai tay, thành quần kết đội nhảy múa, giống như từ trong bóng tối nhìn thấy quang minh. Bọn hắn vui mừng khôn xiết, trên mặt tràn đầy vô tận vui sướng. Tại trong lòng của bọn hắn, tông chủ chính là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn tất cả. Bây giờ, vị này chúa cứu thế tồn tại cuối cùng giáng lâm, để bọn hắn theo trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Thanh Vân Tông năng lực tại Thanh Thị sừng sững nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ Thanh Doãn Diễm một người dốc sức làm. Nàng không chỉ có là Thanh Vân Tông sáng lập người, cũng là Thanh Thị hướng ngoại giới tuyên truyền văn hóa khoáng đạt người. Trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại. Nàng nhường Thanh Vân Tông ở trong mưa gió không ngừng lớn mạnh, là Thanh Thị mang đến mặt ngoài hòa bình cùng phồn vinh. Thanh Doãn Diễm là một cái thần bí mà vĩ đại nữ tử. Từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người cùng tài hoa, tuổi còn trẻ liền trở thành Thanh Thị nam nhân châu ngưỡng mộ nữ thần. Nàng tính cách lạnh lẽo, tính tình cao ngạo, đến nay chưa gả, tại Thanh Thị nàng còn không có con mắt nhìn qua vị kia nam nhân. Từ nhỏ dẫn trước người đồng lứa dung mạo cùng thiên phú, làm cho nàng vốn là tính cách cao ngạo càng thêm tự tin. Nàng luôn luôn năng lực tại các loại trường hợp bên trong chỗ hết tài năng, biến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, điều này quá độ tự tin vậy dần dần nhường nàng trở nên cô lập, có thể bên người nàng bằng hữu càng ngày càng ít. Thế là Thanh Vân Tông liền dưới loại tình huống này ra đời, vì làm dịu nàng buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt mà thành lập. Giang Xuyên đứng vững thân hình, đánh giá chân trời phía trên. Phát hiện ban đêm tinh không dần dần sáng ngời, một vầng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Vầng mặt trời này cũng không phải chúng ta quen thuộc cái đó, nó mang theo thần bí quang mang, chiếu sáng nguyên bản bóng tối bầu trời đêm. Quái sư liên minh thành viên kinh ngạc nhìn qua vầng mặt trời này, trong lòng tràn ngập tò mò cùng hoài nghi. Đột nhiên, một cột lực lượng cường đại theo thái dương bên trong phát ra. Lực lượng kia mãnh liệt mà nóng bỏng, giống như có thể thiêu đốt tất cả. Thái dương giống như một đạo lưu tinh hoa phá trường không, trực tiếp hướng về quái sư liên minh cửa chính. Hỏa diễm tản đi, một vị đi chân trần người mặc hồng cùng quần áo màu xanh nữ tử lơ lửng giữa không trung. Nàng lơ lửng giữa không trung tư thế, làm cho cả Thanh Vân Tông đệ tử vì đó sôi trào. tông chủ hay là đẹp như vậy. Vị này Thanh Vân Tông đệ tử nói xong vì mỹ mạo của nàng mà hôn mê. Ta tới Thanh Vân Tông chính là chạy tông chủ tới, mỗi ngày chỉ cần có thể gặp được tông chủ một mặt, giống như năng lực trẻ tuổi 10 tuổi. Thanh Vân Tông đệ tử loạn thành một bầy, bàn tán sôi nổi lên chỉ có vài lần duyên phận tông chủ Thanh Doãn Diễm. Thanh Vân Tông đệ tử còn chưa tới phiên quái sư liên minh bắt nạt. Thanh Doãn Diễm nghe được Thanh Vân Tông đệ tử tâm, giống như rót vào một liều cường tâm châm, thoải mái không gì sánh kịp. Thanh Vân Tông đệ tử sôi nổi quỳ xuống đất cúi bái, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng. Giang Xuyên nhìn qua Thanh Doãn Diễm kia đầy đặn hung quang, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xúc động. Vì tính cách của hắn, hắn biết mình không nên như vậy. Nhưng này Hoàn Mỹ Đường con cùng Thâm Thúy Nhũ Câu phảng phất có được không cách nào kháng cự ma lực, làm cho hắn không thể rời đi ánh mắt. Thanh Doãn Diễm đã nhận ra Giang Xuyên nhìn chăm chú, cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia đắc ý. Giang Xuyên vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn phát giác được Lý Y ở một bên nhìn mình chằm chằm, không thể để cho nàng nhìn ra chính mình con mắt ngoại tình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà, bất kể Giang Xuyên cố gắng như thế nào, hắn cũng không cách nào khống chế chính mình đối với Thanh Doãn Diễm hoang tưởng. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều sẽ hiện ra Thanh Doãn Diễm kia từ đầu đến chân cùng cân xứng đường cong dáng vẻ bên trên chi tiết. Bằng vào lịch duyệt của hắn, lại tìm không ra, dù là một tia phá hoại nàng hoàn mỹ mảy may thì vết. Mặc dù đóng chặt hai con ngươi nhường hắn không cách nào tạm thời tiếp xúc đôi mắt đẹp của nàng, nhưng chỉ là tại bệnh trạng tư thế hạ hiện lộ xinh đẹp, cũng đủ để xưng lên song đẹp. Thực tế tại nàng lúc nói chuyện hư vô mềm mại vẻ, nhường nàng xinh đẹp đạt tới nào đó khác thường thì đến. Giống như xuyên qua thời không chỉ ở trong sách xuất hiện nữ tử, xinh đẹp mà mang theo người khác hoa mắt quỷ diễm. Thanh Vân Tông tông chủ, Thanh Doãn Diễm. Giang Xuyên mở mắt ra, nhìn về phía nàng. Hắn lại nhìn không thấu thực lực của nàng đến tột cùng đã đến loại tầng thứ nào. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tại dĩ vãng đối thủ bên trong, hắn luôn luôn có thể dễ dàng nắm chặt địch nhân thực lực. Nhưng mà lần này, hắn lại phát hiện mình nhận biết lại không thể nhận ra cảm giác ra Thanh Doãn Diễm thực lực. Hắn bắt đầu lại lần nữa xem kỹ nàng, cố gắng theo nàng cử chỉ cùng khí tức bên trong tìm kiếm đáp án. Giang Xuyên nhìn ngược lại là có mấy phần tư sắc. Thanh Doãn Diễm thấy qua vô số khí vũ bất phàm nam nhân, duy chỉ có cho Giang Xuyên như thế đánh giá, sắc thực khiến người ngoài ý người đàn ông này đến tột cùng có cỡ nào mị lực, có thể khiến cho duyệt vô số người Thanh Doãn Diễm cũng nhịn không được tán thưởng. Thanh Doãn Diễm không chờ Giang Xuyên đáp lời, thon thon tay ngọc ở trước ngực vung lên, gấp cắm mặt đất đan thanh kiếm xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, thay đổi công kích phương hướng, lần nữa hướng phía Giang Xuyên phong tới. Lần này tốc độ của nó càng thêm tấn mãnh, trên đó ngọn lửa càng biến đổi thêm thịnh vượng, cuốn theo màu xanh, diễm quang giống như một cái cuồng nộ cự long hướng Giang Xuyên đập vào mặt. Giang Xuyên đối mặt biến cố bất thình lình, thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Long ngâm kiếm từ sau lưng thoát ra, vẽ ra trên không trung một đạo hào quang sáng chói cùng đan thanh kiếm hỏa diễm mũi kiếm va nhau đụng. Hỏa hoa vang khắp nơi, kiếm minh như rồng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt trên không trung va chạm, bạo phát ra mãnh liệt sóng khí. Giang Xuyên thân hình tại đây cố khí lãng bên trong vững như bản thạch. Đan thanh kiếm thế công bị long ngâm kiếm ngăn lại cản, ánh lửa bắt đầu dần dần biến mất, mà long ngâm kiếm quang mang lại càng thêm lóa mắt. Chương 448, vô tận ba động, 1, chương 448, vô tận ba động, 1, một kích đối bính. Giang Xuyên biết được Thanh Doãn Diễm nắm giữ đan thanh kiếm cùng mình dùng long ngâm kiếm thuộc về ngang cấp, làm cho hắn cảm thấy một chút kinh ngạc. Thú vị, lâu rồi không làm nóng người, liền ở trên thân thể người nhiệt đi. Thanh Doãn Diễm ngọc ngà thon thả chân điểm nhẹ hư không, trực tiếp hướng Giang Xuyên bắn mạnh tới, đỏ lên nhất thanh hai màu tấm lụa tại hai tay đầu ngón tay bắn ra. Màu đỏ thâm tấm lụa giống như nộ long ra biển, hoa phá trường không, thẳng đến Giang Xuyên yếu hại. Giang Xuyên mắt thấy tránh cũng không thể tránh, nhưng trong lòng thì lạnh nhạt, hắn đã biết cuộc chiến hôm nay, tránh cũng không thể tránh, duy có liều mạng. Ngay tại màu đỏ thâm tấm lụa sắp tới người thời khắc, Giang Xuyên đột nhiên thân hình thoát một cái, hóa đi màu đỏ thâm tấm lụa công kích. Ngay lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực trùng vân tiêu. Thanh Doãn Diễm thấy thế, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Không ngờ rằng Giang Xuyên lại năng lực trong thời gian ngắn ngủi như thế hóa giải công kích của nàng, đồng thời còn có thể phản kích. Nàng eo nhỏ nhắn lắc nhẹ, thân hình như liễu như phất phới, lần nữa hướng Giang Xuyên phát động công kích. Giang Xuyên đối mặt Thanh Doãn Diễm công kích, thần sắc không thay đổi, hít sâu một hơi, toàn thân khí tức bắt đầu thu lại. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một cổ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn hội tụ. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ nhường hắn ngưng tụ thành thực chất, ánh mắt của hắn kiên nghị, tràn đầy quyết tâm. Theo động tác tay của hắn biến hóa, đầu ngón tay phóng thích ra lực lượng càng ngày càng cường đại. Không khí chung quanh giống như đều bị khuấy động được điên cuồng phun trào. Thân thể hắn dần dần bị cỗ lực lượng này vây quanh, giống một vị thần chỉ, quan sát thế gian tất cả. Trong ánh mắt, để lộ ra đối với tương lai chờ mong cùng đối với khiêu chiến không sợ. Theo hắn lực lượng không ngừng tăng lên, ngưng tụ thành thực chất Đại Hoang Tù Thiên Chỉ cơ thể trở nên càng ngày càng cường đại, giống như có thể gánh chịu áp lực vô tận. Thanh Doãn Diễm thấy thế, mày liêu hơi dựng thẳng, hồng cùng thanh hai màu sợi tóc không gió mà bay. Tông chủ chẳng lẽ muốn sử dụng Thanh Vân Thiên Thủ Quan Âm Trưởng sao? Nghe nói một chiêu này là Thanh Vân Tông Chấn Tông Thủ Pháp. Chiêu này một sáng sử dụng ra, đều sẽ dẫn phát thiên địa biến hóa, uy lực vô biên. Thấy cảnh này, có Thanh Vân Tông đệ tử nhận ra công pháp này đấu kỹ bén nhọn. Thanh Doãn Diễm đầu ngón tay trước người biến ảo, vô số bàn tay lớn hư ảnh trên không trung tung bay. Mỗi một cái đại thủ cũng giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, làm lòng người sinh kính sợ. Thanh Vân Tông đệ tử thấy thế, trên mặt cũng lộ ra tự hào thần sắc. Thanh Doãn Diễm trong đôi mắt đẹp lóe ra kiên định quan mang. Nàng tiêm thân thể, giống như hóa thành một tôn tiên thủ quan âm. Mỗi một cánh tay đều mang mãnh liệt sức gió, trong đó còn ẩn chứa lực lượng cường đại. Ở tại phất tay, phản phất đang thôi động toàn bộ thế giới. Nàng mỗi một lần động tác cũng khiến người ta cảm thấy một loại không cách nào nói rõ uy áp. Giang Xuyên, Thanh Vân Thiên Thủ Quan Âm trưởng có thể tiếp hạ. Thanh Doãn Diễm dứt lời, một bàn tay mang theo vô tận ba động tại hắn đầu ngón tay rơi xuống ở giữa tuôn ra, hướng phía Giang Xuyên dừng lại địa phương hô đi. Giang Xuyên thấy thế đem ngưng tụ tốt đại hoang tụ thiên chỉ cong ngón đúng ra, bắn về phía Thanh Doãn Diễm ngưng tụ bàn tay lớn. Giang Xuyên ngưng tụ ra chỉ lực giống như một đạo lưu tinh hoa phá trường không, thẳng đến Thanh Doãn Diễm bàn tay mà đi. Hai cỗ lực lượng trên không trung gặp nhau, trong nháy mắt khơi dậy một hồi mãnh liệt sóng khí. Vô hình ba động hướng bốn phía quét tán, phản phất muốn đem toàn bộ không gian cũng vỡ ra tới. Thanh Doãn Diễm thấy thế, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Nàng không ngờ rằng Giang Xuyên lại năng lực bằng vào sức một mình, đón lấy nàng này đủ để dung chuyển núi cao công kích. Tại Thanh Thị năng lực đón lấy một kích này, nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng đối với Giang Xuyên người này cảm nhận được một chút hứng thú. Giang Xuyên cử động không thể nghi ngờ nhường nàng đối với thực lực của hắn có toàn bộ nhận thức mới, trong lòng đối hắn tò mò càng đậm. Lần này sự kiện qua đi, Thanh Doãn Diễm nghĩ tới nhường Giang Xuyên làm nàng chó giữ nhà. Nàng khẽ gật đầu, lạnh lùng gương mặt xinh đẹp trở nên nhu hòa một ít. Giang Xuyên, ngươi còn có thể tiếp tục đón lấy công kích của ta sao? Thanh Doãn Diễm lạnh giọng tra hỏi, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn. Giang Xuyên hít sâu một hơi, toàn thân khí tức trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, Giang Xuyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Một cỗ cường đại hấp lực theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, lôi điện chi lực bao vây lòng bàn tay của hắn, đem không gian xung quanh cũng bóp méo một phen. Cỗ lực hút này thẳng đến Thanh Doãn Diễm phương hướng mà đi, cố gắng đem lực lượng của nàng hút vào lòng bàn tay của mình. Thanh Doãn Diễm thấy thế, môi đỏ hé mở, nóng bỏng vô cùng khí tức tại hắn thể nội tuôn ra. Người dám hấp sao? Đối với Thanh Doãn Diễm lời nói uy hiếp, Giang Xuyên chú trọng hơn chính mình thế công khống chế. Tại hắn tiếp xúc đến nàng bên ngoài thân tràn ra khí tức nóng bỏng lúc, xanh đỏ hỏa diễm cùng lôi đỉnh phát ra cộng minh thành. Tiểu này cộng minh tiếng như cùng tiếng trời, giống như về tới thời kỳ viễn cổ. Giang Xuyên trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, hắn ra tăng lòng bàn tay hấp lực, cố gắng đem Thanh Doãn Diễm lực lượng triệt để hút vào trong cơ thể của mình, chiếm thành của mình. Mặc dù như vậy mạo hiểm rất lớn, nhưng mà một sáng thành công, hắn liền có không cách nào tưởng tượng hỏa diễm lực lượng. Nhưng mà dạng này nếm thử cũng không phải là chuyện dễ. Thanh Doãn Diễm chỗ biểu hiện ra hỏa diễm khí tức cũng không phải một cái dễ khống chế tồn tại. Lực lượng của nàng cùng dã mà nguy hiểm, một sáng bị hút vào thể nội, có thể biết đối với Giang Xuyên thể xác tinh thần tạo thành tổn thương cực lớn. Đồng thời, nếm thử hấp thụ Thanh Doãn Diễm lực lượng, cần Giang Xuyên cực cao tinh thần tập trung lực cùng lực khống chế. Một sáng xuất hiện sai lầm, có thể biết dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Dù thế, Giang Xuyên vẫn đang quyết định mạo hiểm thử một lần. Thanh Doãn Diễm biết được Giang Xuyên ý đồ, môi đỏ hé mở. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng theo trong miệng của nàng phun ra, thẳng đến Giang Xuyên lòng bàn tay mà đi. Nhưng mà, ngay tại hỏa diễm sắp tiếp xúc đến Giang Xuyên lòng bàn tay lúc, một tia chớp đột nhiên theo lòng bàn tay của hắn tuôn ra, đem hỏa diễm trong nháy mắt đánh tan. Giang Xuyên cười ha ha, hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng. Vô tận ba động cái này kỹ năng chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ, có đem đối thủ khí tức chiếm thành của mình hiệu quả. Chẳng qua tác dụng phụ cũng rất lớn, đó chính là mỗi một lần sử dụng, cơ thể rồi sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn, giống như bị xé nứt đồng dạng. Giang Xuyên đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn cảm thấy đây là một cái đáng giá đại giới. Thanh Doãn Diễm gương mặt có chút khó coi, nàng phát giác được trong cơ thể mình trình độ tại quần quần không dứt giảm bớt, như là có một đầu tay khô héo chỉ hấp thụ nàng đồng dạng. Mà loại tình huống này chính là Giang Xuyên sử dụng vô tận ba động tạo thành. Thanh Doãn Diễm không còn ngồi chờ chết, chân đạp đan thanh kiếm thoáng hiện sau lưng Giang Xuyên, nàng ôm một cái cổ của hắn. Vì mất đi lượng nước, hơi khô nước môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra màu tuyết trắng hằn răng, cắn cổ của hắn. Đem cơ thể mất đi trình độ, thông qua Giang Xuyên huyết dịch, thua về đến trong cơ thể của mình. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Bọn hắn một nam một nữ đang làm cái gì? Chương 448, vô tận ba động 2, chương 448, vô tận ba động 2, không ngờ rằng dung mạo ngươi có mấy phần tư sắc, lại dùng như thế ác độc công pháp hấp thụ hắn sinh mệnh lực của con người. Thanh Doãn Diễm ôm Giang Xuyên cái cổ tay nắm thật chặt. Giang Xuyên trừ ra cảm giác được phía sau lưng nhường hai cái viên thịt đỉnh khó chịu bên ngoài, cũng không có cảm nhận được khó chịu. Ta chỉ là muốn thử một lần chính mình vừa lĩnh ngộ kỹ năng, không ngờ rằng thành công. Giang Xuyên lời nói xoay chuyển, đây là ngươi trước chiếm ta tiện nghi, đừng trách ta. Hắn giơ bàn tay lên ở tại trên mông bố, xúc cảm cũng không tệ lắm. Cái mông của nàng không phải tốt như vậy sở, chỉ thấy nàng chân đạp đan thanh kiếm thuận thế hướng Giang Xuyên dưới đung quần bỏ tới. Cơ mờ nở. Giang Xuyên suýt nữa văng tục, nữ nhân thật là độc ác, ngươi lại muốn ta giả hai mệnh. Long Ngâm kiếm đỡ được đan thanh kiếm thế công, bảo vệ Giang Xuyên bảo bối. Đối với Giang Xuyên cùng Thanh Doãn Diễm cử chỉ thân mật, Thanh Vân Tông đệ tử nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi. Trong lòng trong mắt là nữ thần y hệ Thanh Doãn Diễm tông chủ vậy mà tại Giang Xuyên nơi này thất thố. Thân làm Giang Xuyên bạn gái Lý Y Y thấy thế, gương mặt ghen tuông rất đậm, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Dĩ vãng Giang Xuyên tiếp xúc nữ tử cũng sẽ không cho nàng loại cảm giác này. Có thể nàng từ nhìn thấy Thanh Doãn Diễm lúc, cho nàng một loại dự cảm bất tường. Giang Xuyên tránh thoát Thanh Doãn Diễm hôn tiểu pháp trói buộc, gọi hồi Long Ngâm kiếm, hướng mặt của nàng hung hăng bổ tới. Thanh Doãn Diễm không chịu thua kém, đan thanh kiếm lơ lửng trước người ý niệm vung ấy, đỡ được hắn một đòn mãnh liệt. Một kích không có kết quả, Giang Xuyên lần nữa chém tới, kiếm quang tựa như tia chớp hoa phá trường không. Thanh Doãn Diễm thân hình thoát một cái, suýt nữa bị kiếm khí gây thương tích. Trong nội tâm nàng thất kinh, không ngờ rằng Giang Xuyên kiếm pháp sắc bén như thế, lại để cho nàng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Nếu không phải nàng trước khi tới có thương tích trong người, nàng tự tin mười hiệp giải quyết hết Giang Xuyên. Thanh Doãn Diễm nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, trong lòng mặc niệm chú ngữ, đan thanh kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Giang Xuyên công tới. Giang Xuyên mắt thấy kiếm quang đánh tới, không sợ hãi chút nào, huy kiếm đón lấy. Hai người trên không trung triển khai một hồi kịch liệt quyết đấu, kiếm quang bốn phía, bầu không khí căng thẳng. Giang Xuyên càng đánh càng hăng, kiếm pháp càng phát ra thuần thục. Thanh Doãn Diễm dần dần cảm thấy phí sức, trong nội tâm nàng hung ác, quyết định sử dụng ra tuyệt kỹ. Thanh Vân kiếm quyết, mặt trời lặn. Nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại năng lượng ở trên người nàng hội tụ. Phát giác được Thanh Doãn Diễm biến hóa, Giang Xuyên trong lòng căng thẳng, hiểu rõ nàng sắp sử dụng ra sát chiêu. Hắn không chút do dự vận khởi toàn thân công lực, ngưng tụ ra một đạo cường đại kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Kiếm khí trung thiên, Giang Xuyên thân ảnh như là chiến thần uy mãnh. Đúng lúc này, Thanh Doãn Diễm hoàn thành nàng chú ngữ. Phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng to lớn màn sáng, đem Giang Xuyên kiếm khí hoàn toàn ngăn cản được. Giang Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, bị năng lượng màn sáng cường đại lực phản vệ đẩy lui mấy bước. Thanh Doãn Diễm thấy thế, thừa cơ phát động công kích, kiếm quang cuốn theo hỏa diễm như mưa rơi tại trên người Giang Xuyên. Giang Xuyên cưỡng ép nhịn xuống đau đớn, ra sức phản kích. Hai người lần nữa lâm vào khẩu chiến, giữa lẫn nhau chiêu thức càng lúc càng nhanh, cho đến trời đất mù mịt. Trong hồ lớn Lý Thuần Phong điều trị xuống khí tức, ánh mắt toát ra hung ác, hướng phía Thanh Vân Tông đệ tử tụ tập phương hướng đi đến. Thanh Vân Tông đệ tử bên này không có người nào là Lý Thuần Phong đối thủ. Đệ tử của hắn Thẩm Tĩnh tại bọn họ nơi này suýt nữa chết, thù này thân làm sư phó không thể không báo. Lợi hại hắn đánh không lại, bắt nạt một chút con tôm nhỏ vẫn là có thể. Bắt quái lực lượng quanh quẩn toàn thân, chỉ có một cái chớp mắt thời gian hắn xuất hiện ở một vị Thanh Vân Tông đệ tử trước mặt. Vị này đệ tử còn không có làm rõ ràng có chuyện gì vậy liền hai mắt tối đen nhận lấy cơ hội. Còn lại Thanh Vân Tông đệ tử nhìn thấy Lý Thuần Phong động thủ, liên tiếp đái ra. Bọn hắn những người này có rất lớn một phần là nhờ quan hệ đi vào, đối với tu luyện sự việc căn bản là vô dụng đang nghi. Thực lực phương diện yếu thành chó, có thể nói cùng người bình thường không khác. Lý Thuần Phong ngươi muốn làm gì? Có Thanh Vân Tông đệ tử chỉ vào Lý Thuần Phong cái mũi nói. Đối với Lý Thuần Phong muốn đồ cử động của bọn hắn, hắn cảm giác được nghĩ mà sợ. Hừ, làm gì? Tự nhiên là muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đồ đệ của ta cùng quái sư liên minh nợ máu nhất định phải có Thanh Vân Tông nhân tế điện. Lý Thuần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Phía sau hắn Thanh Vân Tông đệ tử sôi nổi rút ra trường kiếm, khẩn trương chầm chậm vào Lý Thuần Phong. Các minh đệ, chúng ta nhiều người, hắn chỉ có một người, chúng ta cộng đồng ra tay. Thanh Vân Tông đệ tử có một vị Lý Chí Hô. Hừ, nhiều người lại như thế nào? Tại lửa giận của ta trước mặt, các ngươi đều là hồ giấy. Lý Thuần Phong cuồng vọng địa cười lấy, sau lưng Thanh Vân Tông các đệ tử lại từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Đối với địa giai sơ kỳ Lý Thuần Phong đối phó bọn hắn những thứ này hoàng giai sơ kỳ còn tốt nhỏ, tự nhiên là dư giả. Lý Thuần Phong, ngươi đây là làm gì? Không bằng ngồi xuống thật tốt thảo luận. Vị yêu Lý Chí Thanh Vân Tông đệ tử mở miệng lần nữa. Nhưng mà, Lý Thuần Phong lại không nhúc nhích chút nào, bắt quái lực lượng đã tại hắn đầu ngón tay nhảy lên. Chỉ cần một ý niệm liền có thể đem nói chuyện con tôm nhỏ giết chết. Đàm luận. Hiện tại còn không phải thế sao đàm luận lúc. Vừa dứt lời, Lý Thuần Phong liền dẫn đầu phóng tới Thanh Vân Tông đệ tử, chỉ thấy hắn bắt quái lực lượng quấn quanh đầu ngón tay về phía trước một chút. Thanh Vân Tông đệ tử trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn, trong đó không thiếu có tham sống sợ chết chi đồ đang giả chết. Vì Lý Thuần Phong cảm giác, đối với còn có thở dốc Thanh Vân Tông đệ tử đi lên chính là một ước, nhường hắn không còn hô hấp. Đối với mặt đất đồ sát, Thanh Doãn Diễm chân mày to nhíu chặt, bây giờ có thể cho Lý Thuần Phong chống lại nhân nàng nơi này không có. Nàng cùng Giang Xuyên chiến đấu trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, quyết định bàn bạc kỹ hơn. Nàng tránh thoát Giang Xuyên công kích khóa chặt, nâng lên thon thon tay ngọc, hướng xuống đất nửa chết nửa sống Trung Huyễn cùng Tần Phong chụp tới. Hai nằm trên mặt đất cơ thể xẹt qua giữa không trung trực tiếp đi tới Thanh Doãn Diễm bên cạnh. Giang Xuyên, lần sau gặp mặt lúc hy vọng ngươi còn có thể đứng nói chuyện với ta, mà không phải cầu ta đừng giết ngươi. Thanh Doãn Diễm nói nghiêm túc, tiêm thân thể phóng tới tầng mấy biến mất không thấy gì nữa. Đối với Thanh Vân Tông đệ tử, nàng ôm thái độ thờ ơ, loại cấp bậc này đệ tử, nàng Thanh Vân Tông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trải qua chiến đấu, Giang Xuyên thể nội có khả năng điều động lực lượng đã không nhiều. Nếu như vô não đuổi theo, lỡ như có Thanh Vân Tông mai phục tại chỗ tối cường giả chặn đường, như vậy chỉ sợ khó mà đào thoát. Nghĩ tới chỗ này, Giang Xuyên bỏ đi truy sát suy nghĩ, đi về phía Lý Ý Điệp, mở miệng nói, có thời gian, ta tự mình đi Thanh Vân Tông giải quyết hôm nay ân oán. Nhìn thấy hướng mình đi tới Giang Xuyên, Lý Ý Điệp chạy đến bên cạnh hắn đỡ lấy hắn cơ hai đầu, nói, không đợi, chúng ta trẻ tuổi có nhiều thời gian. Giang Xuyên cùng Lý Y Y đơn giản trò chuyện vài câu, lại gần Lý Thuần Phong, mở miệng, quản lý chiến trường sự việc liền giao cho ngươi. Nơi này giao cho ta, ngươi đi nghỉ trước. Lý Thuần Phong gật đầu một cái. Giang Xuyên cùng Lý Y tại quái sư liên minh thị nữ dẫn đầu xuống, tìm được rồi ngưỡng mộ trong lòng căn phòng. Căn phòng bốn phía mọc đầy hoa hồng, hương hoa xông vào mũi, làm cho người say mê. Chương 449, nhược điểm cảm giác, 1, chương 449, nhược điểm cảm giác, 1. Giang Xuyên đem thị nữ tìm lui, ôm lấy Lý Y tìm thân thể đi về phía đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, hỏi, nơi này phong cảnh làm sao? Lý Y Y ngẩng đầu nhìn chung quanh nở rộ hoa hồng, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, nơi này phong cảnh như vẽ, hương hoa làm người tâm thần thanh hẳn, thật sự là thế gian tiên cảnh. Hắn nhẹ nhàng cầm Lý Y Y tay, nói ra, theo, ta muốn để ngươi ở nơi này vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, để ngươi mỗi ngày đều tràn ngập hạnh phúc cùng vui vẻ. Ngươi gặp người, ngươi canh đồng Vân Tông tông chủ ánh mắt đây nhìn ta còn thân thiết. Lý Y Y còn đang ở đối với Giang Xuyên cùng Thanh Doãn Diễm cơ thể từng có tiếp xúc canh cánh trong lòng. Ngươi vì sao nói những thứ này? Cách làm người của ta lẽ nào ngươi còn không biết sao? Giang Xuyên nắm ở Lý Y eo nhỏ tay nắm thật chặt. Lý Y nhíu chân mày to, cố gắng dây rủa mở Giang Xuyên trói buộc. Nhưng hắn tay lại như là có lực hấp dẫn bình thường, nhường nàng không cách nào tránh thoát. Nàng quay đầu, không nhìn nữa Giang Xuyên, mà là nhìn về phía Hoa Hồng có gai. "Ta đương nhiên hiểu ngươi, Giang Xuyên ca ca." Giọng Lý Y Y mang theo một tia bất đắc dĩ, "Nhưng mà, ngươi cùng Thanh Doãn Diễm ở giữa thân mật, để cho ta cảm thấy bất an." Giang Xuyên không để cho Lý Y Y lời nói xong, liền dùng hắn một thiên không có rửa sạch miệng hôn lên môi của nàng. Giang Xuyên hôn mạnh mẽ mà gấp rút, phản phất muốn đem Lý Y Y tất cả lo nghĩ cũng chút xuống tại trong nháy mắt này. Lý Y Y cảm nhận được nhiệt tình của hắn, trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ, nàng nhiệt liệt địa đáp lại Giang Xuyên hôn. Nhịp tim hai người tại lúc này đồng bộ, giống như thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Đình nghỉ mát bên ngoài hoa hồng đỏ như là nhận Giang Xuyên cùng Lý Y Y hôn dẫn dắt bình thường, bay tán loạn chập chờn. Lãng mạn khí tức quanh quẩn hai người bọn họ ngọt ngào thời gian trong. Lúc này Lý Y hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, thưởng thụ chỉ có hai người bọn họ ngọt ngào thời gian. Chỉ có cùng Giang Xuyên thân mật lúc, mới có thể cảm thụ phát từ nội tâm đến Giang Xuyên không rời được chính mình. "Ta vẫn luôn là ngươi bà bối." Giang Xuyên trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lý Y Y mái tóc, phản phất đang che chở thế gian tối bảo vật chân quý. Lý Y Y nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Giang Xuyên ôn hòa. Vào thời khắc này, tâm linh của bọn hắn chăm chú tương liên, giống như dung hợp làm một. Hoa hồng đỏ cánh hoa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào trên tóc của bọn hắn, trên bờ bay. Phản phất là thiên sứ hôn, nhường tình cảm của bọn hắn càng thêm ngọt ngào. Giang Xuyên nhẹ nhàng ôm lấy Lý Y Y, tiếng tim đập của bọn họ tại thời khắc này trở nên rõ ràng như thế mà hữu lực, phản phất đang hướng thế giới tuyên cáo bọn hắn tình yêu. Lý Y Y đem đầu tựa ở Giang Xuyên ngực, nghe tiếng tim đập của hắn, nàng cảm thấy đây là trên thế giới đẹp nhất giai điệu. Giang Xuyên tay cầm thật chặt Lý Y Y tay, ngón tay của bọn hắn đan vào một chỗ, phản phất là cả đời hứa hẹn. Đình nghỉ mát bên ngoài hoa hồng đỏ, chứng kiến bọn hắn tình yêu, bọn hắn ngọt ngào, bọn hắn kiên định. Lý Y Y hiểu rõ, giờ khắc này, nàng sẽ vĩnh biên nhớ kỹ, bất kể tương lai có bao nhiêu mưa gió, nàng đều sẽ cùng Giang Xuyên cùng một chỗ qua. Vì vào thời khắc này, nàng cảm nhận được Giang Xuyên đối nàng tình yêu, thâm trầm như vậy, kiên định như vậy. Bọn hắn tình yêu, dường như hoa hồng đỏ một dạng, cho dù ở trong mưa gió, vậy vẫn như cũ tươi đẹp chói mắt, vĩnh viễn không phai màu. Hôn tất, Giang Xuyên nhẹ nhàng nuốt ve Lý Y Y gò má, ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Lý Y Y nằm ở Giang Xuyên trong ngực, cảm thụ lấy hắn mạnh mẽ nhịp tim, trong lòng tràn đầy thiết thực. Người đàn ông này chính là nàng muốn tìm dựa vào, là nàng sinh mệnh nặng nhất được như vậy. Đúng rồi, trên người ngươi còn có tổn thương, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi? Lý Y Y giúp vào Giang Xuyên ngực, gương mặt xinh đẹp dính lên một chút chất lỏng sền sệt, nàng ngước mắt thuận thế nhìn lại, phát hiện có vết máu xuyên thấu qua hắn mặc trang phục toát ra. Giang Xuyên nhìn Lý Y Y lo lắng ánh mắt, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, mỉm cười nói, "Không có chuyện gì, đây chỉ là một vết thương nhỏ, không cần phải lo lắng." Trong giọng nói của hắn tràn đầy an ủi cùng ôn hòa, giống như có thể đem đau đớn truyền lại cho nàng. Lý Y Y đau lòng nuốt ve Giang Xuyên gò má, trong mắt lóe ra nước mắt mà nói, "Ngươi luôn luôn như thế kiên cường, thế nhưng ngươi có biết hay không, nhìn thấy ngươi bị thương, ta đến cỡ nào lo lắng cùng đau lòng." Đồng đốc, ta không sao. Ngươi biết, cuối cùng ta là sẽ có các loại vết thương nhỏ tiểu đau nhức, nhưng mà những thứ này đều không thể ngăn cản ta đối với ngươi yêu. Giang Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, dùng tay kia vuốt ve Lý Y Y mái tóc. Lý Y Y nghe đến mấy câu này, lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là tràn đầy cảm động. Ta sẽ một thằng hầu ở bên cạnh ngươi, bất kể ngươi gặp được khó khăn gì, ta cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Nàng chăm chú địa ôm lấy Giang Xuyên, giống như muốn đem tất cả ôn hòa cũng truyền lại cho hắn. Giang Xuyên cảm động nhìn chăm chú Lý Y Y, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Giữa bọn hắn tình yêu là như thế âm thầm. Bất kể gặp được khó khăn gì, bọn hắn đều sẽ dắt tay cùng vào. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái Lý Y Y cái chán, thấp giọng nói, "Ta yêu ngươi, của ta bảo." Lý Y Y cảm nhận được Giang Xuyên tâm tình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nàng chăm chú địa ôm lấy Giang Xuyên, giống như muốn đem giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại ở trong lòng. "Ta mang theo thuốc giảm đau cùng thuốc chữa thương." Lý Y Y trong lòng chỉ muốn Giang Xuyên người, đem chuyện này cho quên hết đi, có chút lúng túng nói, "Ngươi có những thứ này sao không nói sớm, để cho ta đau lâu như vậy, nên đánh." Giang Xuyên vỗ vỗ Lý Y Y cái mông. Lý Y Y gò má đỏ lên, trong lòng mặc dù có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Giang Xuyên vẻ mặt thống khổ, vẫn là không nhịn được đau lòng. Nàng nhẹ nhàng xoa Giang Xuyên vết thương, cẩn thận cho hắn ăn thuốc giảm đau. Giang Xuyên nhìn Lý Y Y khẩn trương nét mặt, trong lòng phun lên một cô ấm áp. Nữ tử này là thực sự quan tâm hắn. Hắn nhịn không được đem Lý Y Y rút ngắn, thật sâu hôn lên môi của nàng. "Được rồi, môi của ta đều bị ngươi thần lột ra, ta trước giúp ngươi đem trang phục rút đi." Lý Y Y bị Giang Xuyên cử động giật mình, nhưng rất nhanh, nàng liền đắm chìm trong phần này kinh hỉ cùng trong hạnh phúc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của hắn, sau đó chậm rãi giải khai hắn nút áo. Theo quần áo giảm bớt, Lý Y cảm thấy mình tim đập rộn lên, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Dĩ vãng đều là Giang Xuyên đối nàng làm những thứ này, hiện tại nhường nàng đối với hắn làm những thứ này, vẫn còn có chút không thích ứng. Nhìn Giang Xuyên cơ thể đường cong chậm rãi hiện ra, Lý Y nhịn không được nhiều ngắm vài lần. Nàng nói với chính mình đây là bình thường, nhưng không chịu thua kém tay hay là muốn đi bớt ve. Nàng cố gắng rời đi chú ý, lại phát hiện Giang Xuyên ánh mắt cũng tại nhìn nàng. Giang Xuyên mỉm cười, dường như đã hiểu Lý Y lúng túng. "Tốt, ngươi bây giờ đi hoa hồng trong buồn tắm theo đường âm, ta ở đâu cho ngươi bồi thuốc." Lý Y có chút ngượng ngùng đem đầu ngoặt về phía một bên, dùng ngón tay hướng hoa hồng quay trung quanh giải đất trung tâm. Ở đâu có một cái bể tắm, tiên khí bừng bừng sương mù tại trên đó vương toát ra, để người nhìn lại đều sẽ không nhịn được pha được một hồi. Cẩn thận tỉ mỉ Giang Xuyên khẽ gật đầu, hướng bể tắm phương hướng đi đến. Chương 449, nhược điểm cảm giác 2, chương 449, nhược điểm cảm giác 2, đi đến bên hồ tắm, nhìn kia nóng hôi hổi hơi nước, Giang Xuyên trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Như loại này hoa hồng tắm tại Thanh Thị muốn pha được một lần, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thanh Thị hoa hồng bể tắm xa gần nghe tiếng, vì chất lượng nước tinh khiết, hương hoa bốn phía mà trừ sưng. Giang Xuyên hiểu rõ, này không vẹn vẹn là một hồi đơn giản tắm rửa, càng là hơn một loại hưởng thụ sinh hoạt, thả lỏng thể xác tinh thần phương thức. Hắn chậm rãi đi vào bể tắm, nhiệt độ nước vừa phải, hương hoa xông vào mũi. Giang Xuyên cảm giác cả người cũng buông lỏng xuống. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho nước ấm bao vây lấy cơ thể, suy nghĩ dần dần bay xa. Hoa hồng tắm không chỉ có thể nhường da thịt càng biến đổi thêm non mềm, còn có thể để cho lòng người sung sướng. Nguyên bản đau xót cảm giác tại hắn vào nước một khắc này tan thành mây khói. Giang Xuyên ngâm tại hương hoa bốn phía trong nước, giống như đưa thân vào trong biển hoa, tâm trạng đặc biệt sung sướng. Hoàn cảnh chung quanh mười phần yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước cùng xa xa truyền đến nhạc nhẹ. Điều này yên tĩnh nhường Giang Xuyên có nhiều thời gian hơn đi tự hỏi. Hiện tại hắn đắc tội Thanh Vân Tông, cái này cường đại tông môn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Rõ ràng chính mình nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mới có thể ứng đối sắp đến phiền phức. Giang Xuyên quyết định trước để cao mình tại Thanh Thị địa vị. Tại tin tức của hắn trong, Thanh Vân Tông tông chủ Thanh Doãn Diễm tại Thanh Thị chính là ngàn vạn người chú mục tồn tại. Nếu như mù quáng đi tìm nàng phiền phức, một cái xử lý không tốt liền sẽ cùng Thanh Thị ngàn vạn người là địch. Đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lý Y Y đứng ở một bên, nhìn Giang Xuyên buông lòng nét mặt, trong lòng cảm thấy vui mừng. Nàng xuất ra bình thuốc, nhẹ nhàng rơi tại Giang Xuyên trên vết thương, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, giúp đỡ dược lực tốt hơn địa thẩm thấu. A, dễ chịu. Giang Xuyên lần đầu tiên như vậy tại Lý Y Y trước mặt thất thố. Lý Y Y mỉm cười, tiếp tục dịu dàng xử lý Giang Xuyên vết thương. Giang Xuyên bình thường luôn luôn biểu hiện được kiên cường vô cùng, rất ít biểu hiện ra đau khổ hoặc khó chịu. Nhưng giờ phút này, hắn cuối cùng buông lòng xuống, không che giấu nữa cảm thụ của mình. Giang Xuyên, ngươi nhất định phải chịu đựng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Y Y nhẹ giọng an ủi, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thích. Tại dược lực dưới sự trợ giúp, Giang Xuyên có thể cảm nhận được vết thương đang từ từ khép lại, khó chịu trong người vậy dần dần biến mất. Gân mạch cùng xương cốt tại dược lực tác dụng dưới, bắt đầu từng bước chữa trị. Giang Xuyên nhắm mắt lại, cảm thụ lấy thân thể biến hóa. Dược vật rốt cuộc chỉ là phụ trợ tác dụng, thật sự lợi hại lại là hắn từ xưa tới nay kiên trì tu luyện kết quả. Nếu như không có những thứ này, hắn không thể nào nhanh như vậy đem trên người tất cả lớn nhỏ vết thương khép lại. Mặc dù Lý Y Y dược vật cùng tầm thường y dược phẩm so ra muốn mạnh hơn không tốt, nhưng còn không đến mức đạt tới trong nháy mắt chữa trị vết thương hiệu quả. Giang Xuyên hai tay đặt ở trước người vừa nhấc vừa để xuống, hít sâu một hơi, tâm cảnh trở nên bình thản. Toàn thân khí huyết trong người lưu động, thôi động gân mạch cùng xương cốt chữa trị. Ở trong quá trình này, Giang Xuyên khắc sâu cảm nhận được tu luyện không chỉ tu luyện nội lực, còn muốn tu luyện cơ thể. Nếu như cơ thể rất quá tải, tại gặp được cường địch lúc lại cảm thấy lực bất tòng tâm, không cách nào phát huy đầy đủ thực lực của mình. Chỉ có sức khỏe tốt mới có thể có đủ thực lực đi đối mặt trong sinh hoạt khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, Giang Xuyên cảm giác được thân thể chính mình đã khôi phục lại. Mở to mắt, hít vào một hơi thật dài, cảm nhận được không khí mới mẻ cùng sinh mệnh sức sống. Giang Xuyên đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ lấy thân thể linh hoạt cùng cường tráng. Đây là dược vật cùng tu luyện cộng đồng tác dụng, là hắn kiên trì không ngừng kết quả. Khổ cực. Giang Xuyên hoạt động hạ gân cốt, nhìn về phía Lý Y không khổ cực. Lý Y xoa xoa cái trán mồ hôi. Tại Lý Y chăm sóc cẩn thận dưới, Giang Xuyên vết thương dần dần khép lại. Hắn không còn đau đớn như vậy, tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp. Người đang nơi này ngâm một hồi, ta ra ngoài cho ngươi tìm món sạch sẽ trang phục. Lý Y Y nhẹ nói, sau đó quay người rời đi. Giang Xuyên đáp một tiếng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cảm thụ lấy dược lực tác dụng, vết thương đau đớn dần dần giảm bớt, cơ thể trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Dạng này chữa trị, đây bất luận cái gì dược vật cũng tới hữu hiệu. Chỉ chốc lát sau, Lý Y Y quay về, cầm trong tay một bộ quần áo sạch. Nàng nhẹ nhàng đặt ở Giang Xuyên bên cạnh, ngồi ở bên hồ tắm, lặng lặng nhìn hắn. Người cũng xuống theo đội ngâm, tắm thuốc bên trong dược lực còn có rất nhiều. Giang Xuyên nhìn về phía đang nhìn về phía mình Lý Y Y ta sao? Lý Y Y dùng ngón tay hướng mình, có chút khó xử. Giang Xuyên gật đầu một cái, mỉm cười nói, đúng vậy, ngươi, thuốc này tắm đối với thân thể của ngươi có chỗ tốt, có thể trợ giúp ngươi làm dịu mệt nhọc, thư giãn cơ thể đau đớn. Thân thể của hắn Giang Xuyên không phải lần một lần hai gặp qua, cho nên nàng chỉ là do dự một chút, chậm rãi cởi quần áo ra, lộ ra bóng loáng da thịt. Lý Y cẩn thận đi vào tắm thuốc bên trong, cảm thụ lấy dược lực đối với tác dụng của mình. Giang Xuyên nhìn Lý Y ngâm mình ở tắm thuốc bên trong, trên mặt của nàng lộ ra dễ chịu nét mặt, hắn trong lòng hơi động, nhịn không được nói ra, ngươi biết không? Thuốc này tắm còn có một cái khác tác dụng. Lý Y Y ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Giang Xuyên, một cái khác tác dụng. Giang Xuyên gật đầu một cái, thần bí nói, đúng, một cái khác tác dụng, nó có thể khiến người ta sinh ra một loại đặc thù cảm ứng, để người càng thêm bén nhạy cảm nhận được bên người tất cả. Lý Y chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút không rõ Giang Xuyên ý nghĩa. Giang Xuyên nhìn nàng, mỉm cười nói, ngươi thử nhìn một chút, liền sẽ rõ ràng. Nàng khẽ gật đầu, nhắm mắt lại. Dần dần, nàng bắt đầu cảm nhận được tắm thuốc bên trong cố kia ôn hòa nhiệt độ, phảng phất có một cỗ năng lượng trong người chảy xuôi. Nàng cảm thụ đến chính mình hô hấp trở nên bình ổn, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Giang Xuyên nhìn Lý Y Y biến hóa, trong lòng hơi động, hắn nhẹ nhàng hỏi, cảm nhận được sao? Lý Y Y khẽ gật đầu, nhẹ nói, cảm nhận được, đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ quái, ta giống như năng lực cảm thụ đến chính mình mỗi một tế bào đang hô hấp. Giang Xuyên mỉm cười, hắn biết được nàng đã cảm nhận được loại đó đặc thù cảm ứng. Là cái này tắm thuốc một cái khác tác dụng. Nó có thể để ngươi càng thêm bén nhạy cảm thụ đến chính mình, cảm nhận được hết thảy xung quanh. Nếu có địch nhân truy sát ngươi, ngươi có thể cảm giác được địch nhân phương hướng.
Chỉ cần không vượt qua cảm giác của ngươi phạm vi, loại năng lực này để ngươi ở thời khắc nguy cơ có thể làm ra phán đoán chính xác nhất cùng phản ứng. Nhưng mà, loại năng lực này cũng không phải là không có hạn chế. Một phương diện, cảm giác của ngươi phạm vi là có hạn. Nếu như địch nhân khoảng cách quá xa, ngươi thì không cách nào cảm giác được bọn hắn tồn tại. Mặt khác, cảm giác của ngươi năng lực cũng sẽ nhận môi trường nhân tố ảnh hưởng. Như tiếng ồn, quấy nhiễu trở, cái này mang ý nghĩa, tại có chút tình huống dưới, ngươi cần dựa vào thủ đoạn khác để phán đoán vị trí của địch nhân. Giang Xuyên giải thích nhược điểm năng lực nhận biết tác dụng. Chương 450, ma tu cùng dị sĩ, 1, chương 450, ma tu cùng dị sĩ, 1, loại cảm ứng này tên gọi là gì? Lý Y Y mấp máy môi đỏ, hỏi. Ta cho nó mệnh danh là nhược điểm cảm giác. Giang Xuyên hai tay ôm đầu, cơ thể tại trong dược trì lêu lổng. Đây là một loại rất hiếm thấy lại cường đại năng lực. Giang Xuyên vừa nói vừa theo trong dược trì đi ra, bọt nước dọc theo cơ thể của hắn đường cong trượt xuống, hiện lộ ra hắn tráng kiện dáng người. Lý Y Y nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, nàng hỏi, vì sao gọi nhược điểm cảm giác đâu? Giang Xuyên đi đến Lý Y Y trước mặt, hơi cười một chút, nói, bởi vì loại này năng lực có thể để cho ngươi cảm giác được người khác nhược điểm, bất luận là trên thân thể hay là trên tâm lý. Lý Y Y nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, sau đó mới hỏi, kia nhược điểm của ngươi là cái gì? Giang Xuyên nghe vậy, cười cười, nói, nhược điểm của ta. Ha ha. Lại gần Lý Y Y nhéo nhéo cái mông của nàng, là ngươi a, của ta tiểu khả ái. Lý Y Y trừng mắt liếc hắn một cái, Giang Xuyên nụ cười càng thêm sán lạ. Hắn nhẹ nhàng luốt luốt tóc của Lý Y Y, ngồi ở bên người nàng. Kỳ thực, mỗi người cũng có nhược điểm của mình. Có ít người có thể ở trước mặt người ngoài ẩn tàng rất tốt, nhưng chắc chắn sẽ có người có thể xem thấu nhược điểm của bọn hắn. Ta đối với tiểu này cảm giác gọi tắt là dị sĩ. Giang Xuyên hai chân đùa bỡn bọt nước. Dị sĩ? Lý Y Y lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, nàng lần đầu tiên nghe được Giang Xuyên cho nàng nói những thứ này. Giang Xuyên dừng lại hai chân, xoay đầu lại, thật sâu liếc nhìn Lý Y Y một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Trong ánh mắt của hắn có một loại Lý Y Y chưa từng thấy qua kiên định cùng âm thầm, giống như hắn đang hướng nàng biểu hiện ra một cái thế giới hoàn toàn mới. Đúng vậy, dị sĩ chính là có thể cảm giác được người khác gần tàng nhược điểm cùng nội tâm năng lực. Có ít người có thể cảm thấy đây là siêu năng lực, là thần kỳ lực lượng. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một loại cấp độ càng sâu cảm giác cùng đã hiểu. Giang Xuyên nhìn Lý Y Y nét mặt, bị cười lắc đầu. Lý Y Y trong lúc nhất thời không tiếp thụ được nhiều như vậy thông tin kém, cảm giác đại não vô cùng động. Đừng lo lắng, loại năng lực này cũng không phải tất cả mọi người đều có, cũng không phải tất cả mọi người năng lực cảm giác được. Nó chỉ tồn tại ở số ít người trong lúc đó, với lại loại năng lực này vậy không phải là tuyệt đối. Nó có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Hán, làm cho Lý Y có hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng cho rằng nếu như đem những thứ này dị sĩ dùng tại chuyện phạm pháp bên trên, vậy sẽ đem lại nguy hại cực lớn. Biết rõ những thứ này dị sĩ lực lượng không vẹn vẹn là bình thường siêu năng lực, càng là hơn có phá hoại cực lớn lực cùng tính nguy hiểm. Nếu để cho một ít kẻ phạm pháp lĩnh ngộ được nhược điểm cảm giác hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thực ta cho rằng dị sĩ cùng ma tu là hỗ trợ lẫn nhau. Giang Xuyên làm cho Lý Y Tam Quan bắt đầu xuất hiện có tính đột phá chấn động. Dưới cái nhìn của nàng dị sĩ cùng ma tu là hai cái hoàn toàn độc lập lĩnh vực, chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn chúng lại tồn tại liên hệ nào đó. Giang Xuyên nhìn thấy Lý Y Y vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền tiếp lấy giải thích nói, ngươi nghĩ à, dị sĩ người là thông qua đột biến gen hoặc là đặc thù kỳ ngộ đạt được vượt qua thường nhân năng lực, mà ma tu thì là thông qua tu luyện ma đạo tăng lên tu vi của mình. Hai cái này nhìn như không có giao tập, nhưng trên thực tế chúng nó đều là đang theo đuổi lực lượng siêu việt thường nhân. Lý Y Y nghe Giang Xuyên lời nói, cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý. Nếu như lòng mang ý đồ xấu người dùng những năng lực này đi làm sàng làm bậy, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn hắn sử dụng dị sĩ hoặc ma tu lực lượng đi phạm tội, đi làm hại người vô tội, vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Với lại loại lực lượng này một sáng bị lạm dụng, đều sẽ dẫn tới thanh thị khủng hoảng cùng dung chuyện. Hướng lớn mà nói, thậm chí sẽ dẫn đến thế giới hỗn loạn. Giang Xuyên sắc mặt nghiêm túc, lần nữa nói, ngươi cho ta nói những thứ này là cho rằng Thanh Vân Tông nội bộ đệ tử đang tiến hành tiểu này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Lý Y chân mày to nhíu chặt. Giang Xuyên trầm mặc gật gật đầu, ánh mắt bên trong lóe ra sầu lo. Hắn biết rõ Thanh Vân Tông nội bộ phức tạp cùng thế lực đấu tranh, mặc dù tông môn mặt ngoài là tu luyện giả trong lòng thánh địa, nhưng bụng trộm lại ẩn giấu đi không ít vấn đề. Lý Y Y gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm trọng, nàng đã hiểu Giang Xuyên lo lắng. Giang Xuyên đã hiểu Thanh Vân Tông sẽ không bỏ qua hắn, nhường hắn cùng Lý Y Y vui vẻ tại thành thị trưởng thành. Nàng cau mày, cảm thấy đây là một cái rất vấn đề nghiêm trọng, vậy chúng ta phải làm gì đâu? Nàng hỏi Giang Xuyên. Giang Xuyên trầm mặc một hồi, sau đó nói, chúng ta cần thành lập một cái hữu hiệu giám thị cơ chế, bảo đảm những lực lượng này bị dùng cho đang lúc mục đích, đồng thời chúng ta cũng cần tăng cường đối với dị sĩ người cùng ma tu huấn luyện cùng giáo dục, để bọn hắn đã hiểu bọn hắn lực lượng không vẹn vẹn là vì người lợi ích, càng là hơn vì thành thị và hài hòa ổn định. Lý Y Y gật đầu, nàng cảm thấy Giang Xuyên nói rất có đạo lý. Nàng tưởng tượng thấy một cái tràn ngập dị sĩ người cùng ma tu thế giới. Nếu như bọn hắn đều có thể đem lực lượng của mình dùng cho chính nghĩa sự nghiệp, vậy sẽ là một cái cỡ nào mỹ hảo thế giới. Nhưng nàng cũng biết, này cần thời gian cùng nỗ lực, cần Quái Sư Liên Minh tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực. Chúng ta bây giờ cần làm, chính là nhường Quái Sư Liên Minh tại thành thị địa vị đề cao. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiêu mộ được đủ loại kiểu dáng dị sĩ đi chống lại Thanh Vân Tông trong ma tu. Giang Xuyên nhìn Lý Y Y, hắn hiểu rõ nàng đã hiểu hắn ý tứ, nhưng trong lòng của nàng vẫn như cũ tràn ngập tò mò. Nàng muốn biết Giang Xuyên là như thế nào phát hiện loại năng lực này, hắn lại là làm sao vận dụng loại năng lực này. Giang Xuyên dường như nhìn ra Lý Y Y tâm tư, hắn mỉm cười nói, loại năng lực này là ta từ nhỏ đã có một loại cảm giác, ta vẫn cho là nó là mỗi người cũng sẽ có một loại năng lực, mãi đến khi ta trưởng thành mới phát hiện cũng không phải. Lý Y Y lặng lặng nghe, không nói gì, thật lâu, nàng mở miệng nói, nếu như ngày nào ta thành gánh nặng của ngươi, ngươi còn có thể thích ta sao? Nàng biết được Thanh Thị nước sôi lửa bỏng, thân làm vũ lực trị là không nàng, đối với cái này cảm thấy vô cùng bất lực, không muốn trở thành hắn gánh vác, nhưng nàng vậy đã hiểu, trên thế giới này có một số việc cũng không phải nàng có thể khống chế. Phát hiện Giang Xuyên đang do dự, Lý Y kéo lên trên trán tóc xanh, giống như ngươi dáng dấp đẹp trai, tinh thần trách nhiệm mạnh, truy cô gái của ngươi đã soát phát nổ xã giao phần mềm đều không có đắc thủ nam hải tử, ta thật may mắn có thể gặp được ngươi. Giang Xuyên phát giác được Lý Y có chút không đúng lắm, nhẹ nhàng trả lời, bất cứ lúc nào, bất kể ngươi trở thành bộ dáng gì, ta đều sẽ thích ngươi, ta sẽ một thẳng hầu ở bên cạnh ngươi. Lời của hắn như là ngày mùa hè liệt viêm, ôn hòa mà nóng bỏng, nhường Lý Y trong lòng băng tuyết dần dần hòa tan. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, khóe miệng lại treo lấy mỉm cười. Người đàn ông này là thực sự yêu nàng, bất kể tương lai gặp được khó khăn gì, nàng đều không còn cô đơn nữa. Chương 450, Ma Tu cùng Dị Sĩ 2, chương 450, Ma Tu cùng Dị Sĩ 2, Giang Xuyên nhìn nàng, trong lòng có chút hứa bất đắc dĩ. Nữ hải tử cũng là thế này phải không? Vẫn đem chưa chuyện đã xảy ra nghĩ như thế hỏng bét, không trò chuyện những thứ này. Giang Xuyên lời nói xoay chuyển, trong cơ thể ngươi dược lực cũng không hề hoàn toàn hóa giải, cũng chặn ở trong mạch máu, cần khơi thông, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ta không có cảm giác được cơ thể có bất kỳ khó chịu, ngược lại vô cùng dễ chịu. Lý Y thì trần trụi nửa người trên tại trong dược chỉ cơ cơ. Giang Xuyên nhìn Lý Y, cao mày mà nói, ngươi bây giờ là không cảm giác được, nhưng mà dược lực một sáng tại trong mạch máu bộc phát, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, ta nhất định phải nhanh vì ngươi khai thông kinh mạch, hóa giải dược lực. Lý Y thì hơi cười một chút, dường như còn có một chút chờ mong nói, vậy ngươi còn không mau độc thủ. Giang Xuyên hít sâu một hơi, cẩn thận vươn tay, đặt tại Lý Y thì huyệt vị bên trên. Hắn vận khởi nội lực, từng chút địa khai thông nhìn Lý Y thể nội dược lực. Lý Y thì nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra hưởng thụ nét mặt. Có thể là Giang Xuyên lực đạo không có nắm chắc tốt, làm cho nàng rên rỉ không ngừng. Loại thanh âm này làm cho hắn rất khó đắm chìm, hắn cố gắng tìm kiếm một loại phương pháp đến che đậy tiểu này quấy nhiễu. Nhưng mà, bất kể hắn cố gắng như thế nào, âm thanh luôn luôn như bóng với hình, nhường hắn không cách nào tập trung tinh lực. Lý Y Y nhắm lại đôi mắt đẹp, trên mặt lộ ra hưởng thụ nét mặt. Nàng cảm nhận được Giang Xuyên bàn tay tại trên vai của nàng nhẹ nhàng nào nặng, tiểu này xốp giòn cảm giác từ bên thai không để cho nàng cấm run nhẹ nhẹ. Có thể là Giang Xuyên lực đạo không có nắm chắc tốt, làm cho nàng lần nữa rên rỉ lên tiếng. Thanh âm của nàng tại yên tĩnh hoa hồng trong buồn tắm có vẻ đặc biệt êm tai. Giang Xuyên cũng không có dừng lại trong tay động tác, ngược lại càng thêm ra sức địa xoa nắn lấy bờ vai của nàng. Lý Y Y bắt đầu cảm thấy có chút đau đớn, nàng cố gắng dãy rủa. Nhưng Giang Xuyên lại chăm chú địa bắt lấy bờ vai của nàng, không cho nàng động đậy. Hắn thấp giọng nói, "Ngươi thả lỏng, ta sẽ để ngươi cảm thấy thoải mái." Lý Y Y nghe được Giang Xuyên lời nói, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Xuyên cái trán đã đổ mồ hôi hột. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục cố gắng. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cường đại dược lực tại Lý Y thể nội bộc phát, tay hắn bị chấn động đến run lên. Trong cơ thể ngươi dược lực quá mức cường đại, ta cần trợ giúp của ngươi. Giang Xuyên thần sắc có chút lo lắng nói, ngươi muốn ta làm thế nào? Lý Y thì hỏi ngược lại, giống ta dạng này nằm sấp, ta sử dụng nội lực đem dược lực bức đến một cái đốt. Giang Xuyên quỳ gối trong dược chỉ, có chút cấp bách nói, cái tư thế này có phải hay không quá xấu? Nàng muốn nói có thể hay không đổi một cái tư thế. Lý Y thì lời đến khoẹt miệng lại nuốt trở vào, nàng hiểu rõ bây giờ không phải là xoắn xuýt những thứ này lúc. Giang Xuyên lo lắng thần sắc nhường nàng ý thức được, lần này dược lực chỉ sợ thật sự không thể coi thường. Được rồi, ta nghe ngươi. Lý Y thì cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm Giang Xuyên, cẩn thận ghé vào dược chỉ một bên, tận lực nhường tư thế của mình nhìn lên tới chẳng phải lúng túng. Giang Xuyên thấy thế, ngay lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu bật khí. Hai tay của hắn đặt tại Lý Y thì phía sau lưng, một cỗ cường đại nội lực liên tục không ngừng địa thua trong cơ thể nàng. Lý Y thì chỉ cảm thấy một dòng nước cấm tại trong cơ thể của mình lưu động. Cỗ này mãnh liệt dược lực tựa hồ tại Giang Xuyên nội lực dẫn đạo dưới, bắt đầu dần dần tụ tập. Dược lực càng lúc càng nồng nặc. Giang Xuyên sắc mặt ngày càng tái nhợt. Đây là nội lực tiêu hao quá lớn biểu hiện. Vì không để cho mình xâm nhập khí tức xúc phạm tới nàng, Giang Xuyên cực lực khống chế khí tức lực đạo. Hắn không thể để cho nàng bị thương tổn, bất luận là trên thân thể hay là tâm hồn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu yêu thương, đó là đối nàng che chở, đối với quan tâm của nàng. Nhưng hắn không thể ngừng, chỉ có đem dược lực thành công bước ra, Lý Y Y mới có thể thoát ly hiểm cảnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Y cảm giác thân thể chính mình trở nên càng ngày càng nặng nề. Ngay tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, Giang Xuyên đột nhiên hét lớn một tiếng. Xong rồi, một cỗ cường đại khí lưu theo Lý Y thể nội tuôn ra, liên đối nhìn không cách nào hấp thu dược lực. Thành công bước ra, Lý Y trong nháy mắt cảm giác cơ thể dễ dàng rất nhiều. Giang Xuyên cùng Lý Y tại dược trì đơn giản tu chỉnh, đem để ở một bên quần áo ăn mặc chỉnh tề. Quên đi hạ thời gian, chúng ta ở chỗ này có hai ngày trời. Vì Giang Xuyên cảm giác không có sai, thời gian trôi qua có như thế nhanh sao? Trong khoảng thời gian này ta lại không có chút điểm buồn ngủ. Nàng không hiểu hỏi, chắc là vì tắm thuốc bên trong dược lực, nó mang đi thân thể chúng ta trong tạp chất đồng thời đem thân thể bên trong mọi mệt vậy mang đi. Giang Xuyên nhẹ nói, mọi mệt là không có, nhưng bụng lại là trống rỗng. Lý Y Y nghe được Giang Xuyên bụng tại của cuộc gọi, nhìn tới ngươi thật là đói bụng lắm. Giang Xuyên ngượng ngùng cười cười, sờ lên bụng, nói, đúng vậy à, hai ngày này đều đang bận rộn, quên ăn cơm. Lý Y Y đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Để ta làm. Giang Xuyên suy nghĩ một lúc, nói, tùy tiện đi, chỉ cần có thể ăn là được. Lý Y Y trừng mắt liếc hắn một cái gì gọi là năng lực ăn? Lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Chỉ chốc lát sau, Lý Y Y thì mang sang một bát nóng hổi đồ ăn. Giang Xuyên nhìn chén cơm này, bụng lại kêu một tiếng. Hắn cười nói, lần này là thật sự đói bụng. Lý Y Y nhìn hắn, cười nói, vậy liền nhanh ăn đi. Giang Xuyên cầm lấy bữa, bắt đầu từng ngụm địa ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Giang Xuyên thỏa mãn địa dựa vào ghế, thật là quá ăn ngon. Lý Y Y nhìn hắn, cười nói, chỉ cần ngươi thích là được. Lúc này có thị nữ đi đến, nàng sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Giang Xuyên, nói, Lý Thuần Phong tìm ngài. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Giang Xuyên nói xong, thị nữ liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nhìn thấy thị nữ rời đi, Lý Y Y lại gần hắn, có chút hiếu kỳ hỏi, Lý Thuần Phong hiện tại tìm ngươi chỉ định là chuyện tốt, ngươi vừa là quái sư liên minh giải vây, hắn thân làm quái sư liên minh lãnh tụ, là lúc tỏ thái độ. Ừ, ta cùng ngươi ý nghĩ giống nhau. Cụ thể là chuyện gì, ta cần cùng hắn đã gặp mặt mới có thể hiểu rõ. Giang Xuyên nói xong, lôi kéo Lý Y Y tay rời đi dừng chân, hướng phía Lý Thuần Phong chỗ làm việc đi đến. Trên đường, hắn nhìn thấy quái sư liên minh thành viên so với Di Vang ít đi rất nhiều. Hắn ngăn cản một cái niên kỷ vừa tròn 18 tuổi học muội, hắn vừa muốn mở miệng, lại làm cho nàng ngắt lời, "Hoa, nha, nam thần." Học muội đưa tay che miệng của mình, ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú Giang Xuyên, làm cho hắn mí môi, ngay lập tức ho khan hai tiếng mở miệng, muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình, quái sư liên minh thành viên như thế nào đây, Dĩ Vãng ít đi rất nhiều. Giang Xuyên học trưởng có chỗ không biết, quái sư liên minh cùng Thanh Vân Tông kết thủ. Có chút quái sư liên minh thành viên vì không chịu nổi áp lực trong lòng, thì cùng quái sư liên minh giải trừ quan hệ. Học muội ánh mắt nhìn về phía hắn có chút trốn tránh, nàng còn ở tại quái sư liên minh, có rất lớn một phần là vì Giang Xuyên. Chương 451, phủ kín không gian, 1, chương 451, phủ kín không gian, 1, còn có việc này. Giang Xuyên ấp ủ một lát, khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Giang Xuyên ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Tình huống như vậy đối với quái sư liên minh mà nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Quái sư liên minh cho tới nay đều là quái sư nhóm giao lưu chỗ học tập. Thành viên giảm bất không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến liên minh vận chuyển cùng phát triển. Giang Xuyên nhìn trước mắt muội tử, trong ánh mắt của nàng vẫn đang tràn đầy si mê. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn, thế là hắn tiếp tục hỏi, "Như vậy, đối với còn lại thành viên mà nói, bọn hắn hiện tại trạng thái làm sao? Bọn hắn phải chăng còn đang kiên trì?" Muội tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, nàng hồi đáp, "Giang Xuyên học trưởng, mặc dù số người của chúng ta giảm bớt, nhưng mà chúng ta quyết tâm lại không có giảm bớt, chúng ta cũng tại kiên trì, chúng ta cũng đang cố gắng, chúng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể tìm thấy biện pháp giải quyết vấn đề." Giang Xuyên nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Dạng này quyết tâm cùng tín nhiệm mới là quái sư liên minh lực lượng chân chính chỗ. Hắn hơi cười một chút, đối với muội tử nói, "Cảm ơn ngươi trả lời, ta sẽ nhớ kỹ ngươi lời nói, nếu như có gì cần giúp đỡ địa phương, mặc dù nói cho ta biết, ta sẽ tận hết khả năng đi trợ giúp các ngươi." Muội tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, nàng không ngờ rằng Giang Xuyên có thể như vậy nói, cảm kích gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tại nàng rời đi lúc, vui vẻ nàng làm cho Giang Xuyên nghe được, "Nam thần cho ta nói chuyện, nam thần cho ta nói chuyện." Giang Xuyên nhìn nàng nhảy nhót tương bừng bóng lưng, cười ngây ngô lắc đầu. "Ngươi bây giờ thành quái sư liên minh trụ cột tinh thần, xin hỏi cảm giác làm sao?" Lý Y thân thể mềm mại dựa vào ở bên cạnh hắn, lấy tay xem như mịt rộ phồn, phỏng vấn treo chọc nói. "Khu khu, cảm giác vẫn được. Có thể trở thành quái sư liên minh trụ cột tinh thần, với ta mà nói là một loại vinh dự. Ta vô cùng cảm kích mọi người đối với tín nhiệm của ta cùng ủng hộ. Ta sẽ tận hết khả năng, là quái sư liên minh phát triển cùng phồn bình công hiến lực lượng của mình." Giang Xuyên vì nên hợp Lý Y, chứng chạc đàng hoàng hồi đáp. Lý Y nghe câu trả lời của hắn, thỏa mãn gật gật đầu. "Như vậy, ngươi đối với chúng ta quái sư liên minh tương lai có cái gì chờ mong sao?" nàng hỏi. Hắn suy tư một chút, sau đó hồi đáp, "Ta đối với quái sư liên minh tương lai tràn ngập chờ mong, ta hy vọng chúng ta có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, nhường nhiều hơn nữa người hiểu cùng tán thành công việc của chúng ta, đồng thời, ta vậy hy vọng chúng ta có thể không ngừng tăng lên năng lực của mình cùng trình độ, là thành thị cung cấp tốt hơn phục vụ." Lý Y Y nghe câu trả lời của hắn, mỉm cười gật đầu, "Nếu có phóng viên phỏng vấn ngươi, ngươi cứ như vậy nói." Giang Xuyên gật đầu một cái, thông qua được khảo nghiệm của nàng, "Ta nói tốt như vậy, có cái gì ban thưởng?" "Ban thưởng? Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Còn sẽ có ban thưởng gì có thể thu hút ánh mắt của ngươi?" Đối với trong miệng hắn ban thưởng, Lý Y Y mày liễu hơi dựng thẳng, lâm vào trầm tư. Mà đứng ở người nàng bên cạnh Giang Xuyên dùng ngón tay chỉ mặt mình. Lý Y thấy thế ngầm hiểu. Chẳng qua đây là công cộng trường hợp, nếu như ngay trước nhiều như vậy quái sư liên minh thành viên mặt thân hắn, nàng có thể hay không nhường hắn mê mội xem như cựu địch. Lý Y hơi cười một chút, khoe mắt thoáng nhìn bên cạnh những kia hoặc hâm mộ hoặc ghen tị hoặc phẫn nộ ánh mắt, quyết định cần phải gìn giữ một ít có chừng có mực. Phát giác được Lý Y còn đang ở chần chờ, Giang Xuyên hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía tránh nút trong bóng tối mê muội, "Lao bà của ta, Lý Y." Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Quái sư liên minh các thành viên bàn tán sôi nổi lên, có tỏ vẻ kinh ngạc, có tỏ vẻ bất mãn, có thì lộ ra nụ cười. Lý Y cảm thấy một chút kinh ngạc, không ngờ rằng Giang Xuyên sẽ ở dạng này trường hợp công khai bọn hắn quan hệ. Nàng có chút cảm động, trong đôi mắt đẹp mơ hồ trong đó có nước mắt chớp động. Trong lòng suy nghĩ người đàn ông này, không giờ khắc nào không tại cho nàng ủng hộ và cổ vũ. Hắn những thứ này mê muội cùng mê đệ cũng không có bởi vì hắn thẳng thắn mà đối với hắn có dị dạng cách nhìn, mà là càng thêm kiên định ủng hộ hắn, bởi vì bọn họ hiểu rõ, chân chính thần tượng không vẹn vẹn là hoàn mỹ hình tượng, còn cần nội tâm chân thực đến phụ trợ. Bọn hắn tại trên người Giang Xuyên nhìn thấy kiên trì cùng phấn đấu tinh thần. Điều này tinh thần đã siêu việt mặt ngoài fan hâm mộ sùng bái, đã trở thành một loại khắc sâu tình cảm cộng minh. Bọn hắn vui lòng làm bạn hắn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt tương lai khiêu chiến, bởi vì bọn họ tin tưởng, dạng này thần tượng đáng giá bọn hắn đi nhận tình yêu thương cùng đi theo. Giang Xuyên học trưởng, tốt. Có mê đệ nhìn thấy Giang Xuyên chủ động hôn Lý Y Y hình tượng, nhịn không được hô. Trong tay Huỳnh Quang bút không biết khi nào chuẩn bị xong, lay động. Nghe được câu này gieo họ, Giang Xuyên cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục chăm chú địa ôm ấp lấy Lý Y Y, giống như giờ khắc này bọn hắn chính là toàn bộ thế giới. Trung quanh ánh đèn lấp lóe, giống như đang vì bọn hắn chúc mừng, hạnh phúc của bọn hắn tại thời khắc này đạt được quái sư liên minh chứng kiến. Mê đệ mê muội nhóm sôi nổi lấy điện thoại di động ra, ghi chép lại giờ khắc này. Tại quái sư liên minh nhóm chắc trong điên cuồng phát. Tốt, Lý Thuần Phong còn đang chờ chúng ta. Lý Y Y vô Giang Xuyên bà bay, ra hiệu còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phong Lý Y thân thể mềm mại, Giang Xuyên sửa sang lại trang phục, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng trực tiếp hướng Lý Thuần Phong chỗ làm việc đi đến. Trải qua một chỗ cao ốc, hắn dừng bước lại quan sát, tại cao ốc bên cạnh có một gian tiểu điếm. Cửa tiệm nửa mở, bên trong lộ ra một sợi màu vàng ấm ánh đèn, có vẻ đặc biệt ấm áp. Nhà tiểu điếm này chính là Lý Thuần Phong ở lại cùng chỗ làm việc. Tiểu điếm chung quanh mọc đầy cây trúc hình trang trí Kadomatsu. Cây trúc hình trang trí Kadomatsu là tiểu điếm chung quanh chủ yếu cảnh quan. Chúng nó cao lớn thẳng tắp, màu xanh biết rạt rào, tựa từng nhánh màu xanh lá mũi tên nhắm thẳng vào bầu trời. Mỗi khi gió nhẹ thổi qua, lá trúc vang xào xạc, phản phất đang nói nhỏ. Cây trúc hình trang trí Kadomatsu bốn mùa thường thành, bất kể xuân hạ thu đông, cũng lộ ra được chúng nó đặc biệt mị lực. Giang Xuyên đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm hương hoa sông và muối. Người hương nhìn lại, phát hiện trong tiệm trưng bày lấy đủ loại hoa cỏ, đủ mọi màu sắc đóa hoa tại cái này mở tối trong góc tách ra hào quang chói sáng. Hắn nhìn thấy Lý Thuần Phong đang bận rộn chiếu cố những đóa hoa này, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích cùng kiên nhẫn. Giang Xuyên đi qua cùng hắn chào hỏi, hắn ngẩng đầu, mỉm cười đáp lại hắn. Thì ta đến có chuyện gì cho ta nói sao? Giang Xuyên khẽ hỏi. Lý Thuần Phong đánh giá bốn phía phát hiện nơi này không phải chỗ nói chuyện, nhìn về phía Giang Xuyên, đi theo ta. Dứt lời, hắn đi ra cửa phòng, hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Giang Xuyên cùng Lý Y yên lặng đi theo Lý Thuần Phong phía sau. Xuyên qua từng mảnh xanh tươi rừng trúc, mỗi một bước cũng đạp ở dãy cột lá trúc bên trên, phát ra sàn sạt âm thanh. Sâu trong rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, đem lại một tia tươi mát khí tức, để cho lòng người thư sướng. Lý Thuần Phong đi ở phía trước, thân ảnh tại trong rừng trúc lôi ra cái bóng thật dài, có vẻ thần bí mà âm thầm. Chương 451, phủ kín không gian 2, chương 451, phủ kín không gian 2, Giang Xuyên không khỏi tò mò đánh giá hắn, trong lòng âm thầm suy đoán hắn rốt cục có mục đích gì. Cuối cùng, bọn hắn đi tới sâu trong rừng trúc một mảnh đất trống. Nơi này có một tòa cái đình nhỏ, trong đình trưng bày lấy mấy tờ ghế đá, nhìn lên tới vô cùng thích hợp nói chuyện. Lý Thuần Phong đi đến cái đình trước, quay người mặt hướng Giang Xuyên cùng Lý Y Điền ngồi xuống đi, nơi này phong cảnh tươi đẹp thích hợp nhất nói chuyện. Lý Thuần Phong đưa tay ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, mà hắn đứng ở bên cạnh cái bàn đá tại dưới bàn đá phương ám đạo trong lấy ra pha tốt trà, theo cái bày ra tại trước mặt bọn hắn. Thực sự là trà ngon, Lý huynh tay nghề thực sự là cao minh. Giang Xuyên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cỗ tươi mát mùi thơm nức mũi mà đến, nhịn không được thở dài nói: "Trà chúng ta liền không nhiều trò chuyện, ta hôm nay để ngươi đến là muốn cho ngươi tiếp quản quái sư liên minh." Lý Thuần Phong nói chúng tim đen nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Giang Xuyên để chén trà trong tay xuống, cau mày. Mặc dù hắn có nghĩ qua như vậy, nhưng đây có phải hay không là tới quá nhanh chút ít. Trong lòng nghĩ như vậy, mà thần sắc trên mặt không thay đổi, cho rằng khí độ phương diện này nhất định phải nắm chắc tốt. Ta hiện tại không rõ ràng quái sư liên minh tại Thanh Thị cái bấy thế. Nói câu khó nghe, nếu như quái sư liên minh tại Thanh Thị một đống nợ vụ, ta này nếu là tiếp nhận không phải coi tiền như rác sao? Giang Xuyên thuận miệng nói. Lý Thuần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thâm thúy hai mắt nhìn Giang Xuyên, ngựa khí kiên định địa nói: "Giang Xuyên, ta biết trong lòng ngươi có chỗ lo lắng, nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Quái sư liên minh tại Thanh Thị cái bấy thế xác thực không thể lạc quan, nhưng đây chính là ngươi cần hiện ra tài năng của ngươi lúc, ta tin tưởng, chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu quái sư liên minh đi ra khốn cảnh." Giang Xuyên biết được Lý Thuần Phong trong miệng quái sư liên minh khốn cảnh, không phải nợ nần quấn thân mà thanh vân tông. Chọc tới vị này tại Thanh Thị quái vật khổng lồ, bọn hắn này nhỏ yếu quái sư liên minh há có thể chống lại. Giang Xuyên luôn châm trước, lâm vào trầm tư. Tự hỏi lựa chọn của mình cùng quyết định, có chính xác không cùng sáng suốt. Mỗi một lựa chọn cùng quyết định đều sẽ đem lại khác nhau hậu quả cùng ảnh hưởng. Mỗi một mục tiêu cùng truy cầu đều cần nỗ lực cùng tiếp nhận mạo hiểm. Lý Thuần Phong nhìn thấy Giang Xuyên có chỗ chần chờ, liền mở miệng nói: "Ta trong quái sư liên minh viện phát hiện cái phủ kín không gian, không giống như là năm gần đây chế tạo, mà là thượng cổ di truyền lại." Giang Xuyên nghe vậy, lông mày kéo ra. Vì để cho hắn làm quái sư liên minh người cầm lái, hoài nghi Lý Thuần Phong luôn từ có thêm mắm thêm muối bận bị. Hắn cau mày, nghi ngờ trong lòng như là rời sông lấp biển một sôi trào mãnh liệt. Hắn chằm chằm vào Lý Thuần Phong, cố gắng theo trên mặt của hắn tìm ra bất luận cái gì một chút cái hở. Rốt cuộc, tin tức như vậy quá mức kinh người, nhưng hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Phủ kín không gian kia là địa phương nào? Đây chính là tràn ngập cơ duyên tạo hóa sân bãi, một sáng xâm nhập, mỗi một bước đều có thể chạm đến không biết về bí. Giang Xuyên may mắn trong ngộng tiếp xúc đến một cái cổ lao trong không gian kín thám hiểm. Nơi đó mỗi một đạo phía sau cửa cũng ẩn giấu đi thế giới khác nhau, phảng phất là vũ trụ ảnh thu nhỏ. Cánh cửa thứ nhất về sau, hắn đến một mảnh thần bí rừng rậm. Ánh nắng xuyên thấu qua tùm lá cây vẩy vào trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh. Tại bên trong vùng rừng rậm này, hắn gặp phải một đầu cổ lão tiên hạc. Nó nói cho hắn biết, chỉ có thông qua trả lời nó câu đố, mới có thể thu được bước vào hạ một cái thế giới tư cách. Hắn nghĩ sâu tính kỹ sau cấp ra đáp án, thế là hắn lại bị dẫn tới một cái thế giới mới. Ở cái thế giới này, hắn phát hiện mình đưa thân vào một tòa to lớn thành thị. Tòa thành thị này tràn đầy khoa học kỹ thuật bị lực, phi hành ô tô trên không trung xuyên thẳng qua, người máy trí tuệ nhân tạo phục vụ tại nhân loại. Hắn hiếu kỳ thăm dò tòa thành thị này, phát hiện một cái dấu ở phòng thí nghiệm dưới đất bí mật. Ở đâu? Hắn học xong điều khiển thời gian năng lực, cái này khiến hắn kinh thán không thôi. Sau đó Giang Xuyên lại bị thời không loạn lưu truyền tống đến một cái kỳ huyễn vương quốc. Nơi này có kỳ huyễn sinh vật cùng rực rỡ màu sắc cảnh sắc. Hắn làm quen một vị dũng cảm vương tử, hắn nói cho Giang Xuyên, cái này vương quốc chính gặp thế lực tà ác xâm nhập, mà hắn cần Giang Xuyên giúp đỡ. Giang Xuyên trong mộng ở vào vô địch trạng thái, hắn cùng vương tử kề vai chiến đấu, thành công cứu vớt cái này vương quốc. Lập tức hắn xuất hiện trước mặt một cái đạo gia chân khí bao khỏa cửa lớn, mắt tối sầm lại liền để môn hút đi. Hắn đến một cái thần bí chùa miếu. Tòa này chùa miếu tràn đầy khí tức cổ xưa, giống như gánh chịu ngàn năm bí mật. Tại chùa miếu bên trong, hắn gặp phải một vị cao tăng nói cho hắn biết, chỉ có thông qua suy tưởng cùng tu hành, mới có thể giải tỏa nội tâm lực lượng. Tượng chuyện như vậy Giang Xuyên trong đầu dường như mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Nếu như trong hiện thực chân thực tồn tại, nắm giữ những lực lượng này Giang Xuyên đều sẽ có sửa đổi thế giới vận mệnh năng lực. Giang Xuyên lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, hỏi, ngươi xác định sao? Lý Thuần Phong hơi cười một chút, nhấp một ngụm trà thủy. Hắn dường như sớm đã ngờ tới Giang Xuyên sẽ có câu hỏi như thế. Rốt cuộc phủ kín không gian trong tay hắn đã nhiều năm, hắn lại lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Giang Xuyên trên người. Nếu như quái sư liên minh rơi vào tay Thanh Vân Tông, hắn cho dù là chết cũng không nhắm mắt. Lý Thuần Phong theo trong tay áo lấy ra một quyển xưa cũ sách vở, đưa cho Giang Xuyên, nói, đây là ta tại phủ kín trước cửa không gian phát hiện, ngươi hẳn là có thể nhìn ra tuổi của nó thay mặt. Giang Xuyên tiếp nhận sách vở, vào tay chỗ, một cố lạnh buốt có điện cảm giác nhường hắn chấn động trong lòng. Hắn lật ra trang sách, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết đầy cổ lao văn tự. Mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp học giả, nhưng nhiều năm tu luyện kiếp sống nhường hắn đối với thượng cổ chữ viết có hiểu rõ nhất định. Hắn nhìn những văn tự này, lông mày dần dần giãn ra. Quyển sách này mơ hồ trong đó cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này chỉ có trong mộng gặp được. Giang Xuyên thản nhiên nói. Lý Thuần Phong nhìn Giang Xuyên, mỉm cười gật đầu. Đã thành công khiến cho Giang Xuyên hứng thú. Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi chính Giang Xuyên phát hiện vấn đề tầm quan trọng, chủ động đưa ra đi thăm dò cái đó phủ kín không gian. Giang Xuyên nhìn Lý Thuần Phong, trong lòng đã có quyết định. Phủ kín không gian, không đi không được. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vui lòng nhường khổ tâm kinh doanh quái sư liên minh phó thác với ta. Vậy ta thì đón lấy nhiệm vụ này. Giang Xuyên lời nói xoay chuyển, nhưng ta có mấy cái điều kiện. Lý Thuần Phong biết được Giang Xuyên là người thông minh, hắn sẽ đưa ra hợp lý điều kiện, cũng đúng thế thật hắn đối với Giang Xuyên khảo nghiệm. Lý Thuần Phong hơi cười một chút, ra hiệu Giang Xuyên nói tiếp. Quái sư liên minh nội bộ cần chỉnh đốn. Những kia mỗi ngày chỉ biết là ham ăn biếng làm nhân để bọn hắn hết thể xéo đi. Giang Xuyên vừa dứt lời, Lý Thuần Phong liền cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt cải cách quyết tâm. Đây đối với quái sư liên minh mà nói, không thể nghi ngờ là một lần quyết đoán cải cách. Chương 452, đột phá đến huyền giai. Một, chương 452, đột phá đến huyền giai. Một, nhưng mà, Lý Thuần Phong đã hiểu, chỉ có như vậy mới có thể để cho quái sư liên minh trọng hoán sức sống. Những người này có rất lớn một phần là thanh thị phú gia công tử, đến chúng ta nơi này hưởng thụ sinh hoạt. Nếu như ngươi để bọn hắn xéo đi, kia quái sư liên minh nguồn kinh tế thì đoạn mất. Lý Thuần Phong có chút khó khăn nói với Giang Xuyên ra trong lòng lo lắng. Giang Xuyên nghe vậy, trầm mặc một lát. Đúng vậy a, những người này có tiền, ai sẽ theo tiền không qua được đâu. Đúng không Lý Thuần Phong? Giang Xuyên bước cằm, cho rằng những công tử ca này lưu lại dưỡng lao thì dưỡng lao đi, chỉ cần bất loạn làm là được. Nếu như những người này hành vi ảnh hưởng đến quái sư liên minh làm ăn và danh dự, ta liền sẽ không khoan dung bọn hắn lưu lại. Giang Xuyên giọng nói kiên quyết, tiếp tục nói, chúng ta không thể bởi vì bọn họ tiền thì bỏ mặc hành vi của bọn hắn, chúng ta nhất định phải đối với những người này hành vi tiến hành quy phạm, để bọn hắn đã hiểu ở chỗ này, bọn hắn nhất định phải tuân thủ quái sư liên minh quy củ. Lý Thuần Phong nghe Giang Xuyên lời nói, trong lòng có chút do dự. Hiểu rõ Giang Xuyên nói đúng, nhưng mà muốn quy phạm những người này hành vi, không phải một chuyện dễ dàng. Ta hiểu được. Lý Thuần Phong cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ Giang Xuyên. Đối với con em nhà giàu quản lý, làm phiền ngươi. Giang Xuyên cho Lý Thuần Phong chắp tay, ánh mắt ra hiệu, nhiều năm như vậy cũng kiên trì nổi, vậy không quan tâm cái này lúc. Lý Thuần Phong nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, ngay lập tức cười lấy đáp lại, không sao hết, giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi. Giang Xuyên dừng một chút, nói tiếp, còn lại điều kiện chính là, ta cần càng nhiều tin tức hơn đến rồi mở quái sư liên minh tại thành thị hiện trạng, để ta chế định giá hữu hiệu sách lược. Tiếp theo, ta cần một vị đắc lực trợ lý, để ta có thể tốt hơn địa quản lý quái sư liên minh. Lý Thuần Phong nghe xong, gật đầu tỏ vẻ đồng ý Giang Xuyên điều kiện là hợp lý, cũng là cần thiết. Ta sẽ cung cấp nhu cầu của ngươi thông tin, cũng đều vì ngươi sắp đặt một vị trợ lý về phần ủng hộ và giúp đỡ, ngươi yên tâm, ta sẽ ta tận hết khả năng. Hắn trầm giọng nói. Giang Xuyên trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Hắn bưng lên chén trà trong tay, hướng Lý Thuần Phong ra hiệu, như vậy, chúng ta thì cùng nhau nỗ lực, nhường quái sư liên minh tại thanh thị lại lần nữa đứng lên đi. Lý Thuần Phong vậy nâng chung trà lên, cùng Giang Xuyên đụng một cái, hai người nhìn nhau cười một tiếng, giống như đã thấy quái sư liên minh tại Thanh Thị quật khởi lần nữa ngày đó. Lúc này có vị tướng mạo ngây thơ, tuổi ước chừng 20 nữ tử đi tới Lý Thuần Phong bên cạnh. Nhìn thấy chính mình nữ đồ đi tới, Lý Thuần Phong đặt chén trà xuống giới thiệu nói, "Mạc Ly, học trò cưng của ta." Giang Xuyên đánh giá nàng bề ngoài, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Mạc Ly thân mang một kiện màu lam nhạt váy dài, váy theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, có vẻ vừa ưu nhã lại hào phóng. Cặp kia sáng ngời đôi mắt giống như trong bầu trời đêm sáng nhất những vì sao, chiếu sáng rạng rỡ, để người một chút khó quên. Dung nhan của nàng tươi mát thoát tục, giống như đến từ tiên cảnh, làm lòng người sinh hướng tới. Mạc Ly hướng Giang Xuyên mỉm cười gật đầu, nụ cười như gió xuân hiu hiu, để cho lòng người sung sướng. Nàng lại gần Lý Thuần Phong, làm nũng nói, "Sư phó để ta làm Giang Xuyên viện trưởng trợ lý đi, quái sư liên minh ta quen thuộc." Hắn không có trả lời mà là nhìn về phía Giang Xuyên, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Giang Xuyên hơi cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên Mạc Ly vui lòng, vậy liền để nàng đảm nhiệm phụ tá của ta đi. Lý Thuần Phong nghe vậy, căn dặn Mạc Ly nói, "Ngươi muốn làm việc cho tốt, không thể lười biếng." Mạc Ly nghe vậy, thương phấn gật gật đầu. Từ mắt thấy qua Giang Xuyên cùng Thanh Vân Tông tông chủ đánh nhau lúc phong thái, nàng thì đã xảy ra là không thể ngăn cản thích hắn. Nàng đem phần này thích chôn giấu ở trong lòng, không có nói cho bất luận kẻ nào. "Cảm ơn Giang Xuyên viện trưởng, ta nhất định sẽ làm việc cho tốt." Mạc Ly mặt lộ mỉm cười. "Gọi ta Giang Xuyên liền tốt, không cần tăng thêm viện trưởng." Giang Xuyên nói. Mạc Ly gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, chỉ cần mỗi ngày năng lực nhìn thấy Giang Xuyên dung nhan nàng cũng đã rất thỏa mãn. Nàng hiểu rõ, nàng cùng Giang Xuyên trong lúc đó khoảng cách như là tinh thần cùng mặt đất, mặc dù sáng chói, lại không cách nào chạm đến. Nàng chỉ có thể đem phần này thật sâu quyến luyến, thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, không cho nó có bất kỳ tiết lộ cơ hội. Chỉ cần Lý Y thì còn đứng nàng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Mạc Ly hiểu rõ, nàng không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng Giang Xuyên năng lực một thằng hạnh phúc, vui vẻ, này như vậy đủ rồi. Nàng vui lòng dùng phương thức của mình, yên lặng thủ hộ lấy Giang Xuyên, dù là chỉ có thể ở xa xa yên lặng nhìn hắn, nàng vậy vui lòng. "Đúng rồi, Thẩm Tĩnh thương thế thế nào?" Giang Xuyên ngồi xuống thưởng thức trà nhìn về phía Lý Thuần Phong hỏi. Lý Thuần Phong thở dài một tiếng, dần dần mở miệng, tình huống của hắn không phải rất tốt. "Hai tay đoạn mất sao?" Giang Xuyên cau mày đường. "Không có không có, nói quá lời." Lý Thuần Phong khoát khoát tay, "Hai tay của hắn cần tu dưỡng rất lâu, còn có cái kia một thân thương thế, đều do thân làm sư phó ta bất lực, nếu như ta năng lực lại lợi hại điểm, hắn thì sẽ không thụ thương." Lý Thuần Phong có chút tự trách, cơ thể phiết hướng một bên, tay phải hiện lên quyền đấm tại trên bàn đá. Giang Xuyên nhìn Lý Thuần Phong dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia nặng nề. Thẩm Tĩnh thân làm huynh đệ của hắn, hắn không có bảo vệ tốt hắn cũng có trách nhiệm. Lý Thuần Phong cho tới nay đều là Thẩm Tĩnh sư phó, đối với hắn có cảm tình sâu đậm. Mà Thẩm Tĩnh bị thương, đối với Lý Thuần Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. "Ngươi đã làm rất tốt. Thẩm Tĩnh bị thương, cũng không phải là của ngươi sai, ngươi cũng đừng rất tự trách." Giang Xuyên an ủi. Lý Thuần Phong nghe Giang Xuyên lời nói, cơ thể run nhẹ nhẹ. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Giang Xuyên, "Giang Xuyên, ngươi biết không? Thẩm Tĩnh là đệ tử của ta, ta cho tới nay cũng coi hắn là làm con của mình mối đãi, nhưng là bây giờ, hắn lại bị thương, ta lại không cách nào vì hắn làm những gì." Giang Xuyên năng lực phát giác được Lý Thuần Phong trong lòng một tia chua xót. "Ngươi đừng như vậy, thân làm huynh đệ ta cũng có trách nhiệm. Thẩm Tĩnh hắn nhất định sẽ khá hơn, ta sẽ phái thêm vài vị nữ y tá đợi ở bên cạnh hắn." Giang Xuyên nói khẽ. Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng, nói, "Thanh Vân Tông, số nữ môn, đồ chó hoang." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại tràn đầy bá khí. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra kiên định và mang, giống như đang suy tư cái gì. Quái sư liên minh phó thác cho Giang Xuyên, trong lòng của hắn ngàn cân gánh liền để xuống, tùy tiện hô dưới, phát tiết một chút. Lúc này Lý Thuần Phong ngón tay không tự giác nắm chặt, khớp nối cũng hơi trắng bệnh. Phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ, tại thời khắc này toàn bộ xông lên đầu. Lý Thuần Phong cho tới nay đều là một cái người chính trực, kiên trì nguyên tắc của mình, không muốn làm ác thế lực túi đầu. Nhưng mà, hiện thực lại thường thường so với hắn trong tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Chương 452, đột phá đến huyền giai. 2, chương 452, đột phá đến huyền giai. 2, sư phó chú ý nói chuyện tiêu chuẩn. Mạc Ly đỡ vị khí huyết dâng trào, đại não có chút choáng váng Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong khoát khoát tay, ra hiệu Mạc Ly không cần lo lắng. Mặc dù tâm tình của hắn quả thật có chút mất khống chế, nhưng hắn vậy đã hiểu, đây là bởi vì hắn phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ quá mức mãnh liệt. "Nơi này không có chuyện gì, ta thì rời đi." Giang Xuyên đứng dậy duỗi ra lưng mỏi. "Buổi chiều còn có một cái nghi thức cử hành, ngươi thân là viện trưởng cần trình diện." Lý Thuần Phong thu lại thần thái giản làm điều chỉnh mà nói. Giang Xuyên nghe vậy, khẽ cho mày. Hắn nguyên bản định tại xế chiều xử lý một ít tư nhân sự vụ, nhìn tới hiện tại không thể không chậm trễ. "Là viện trưởng, dự họp dạng này nghi thức là nghĩa bất dung từ trách nhiệm." Nghĩ tới những thứ này, hắn chuyển hướng Lý Thuần Phong, mỉm cười nói, "Được rồi, ta sẽ đúng hạn trình diện, ngươi thân là phó viện trưởng nhất định phải ngồi bên cạnh ta." Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Giang Xuyên rời khỏi rừng trúc. Trên đường trở về, Lý Y Y đôi mắt đẹp nhìn về phía Giang Xuyên, phát hiện hắn mặc dù nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như thường, nhưng trên thực tế trên vai gánh rất nặng nề. Là quái sư liên minh viện trưởng, hắn không chỉ muốn xử lý các loại sự vụ, còn muốn quan tâm mỗi một cái thành viên trưởng thành cùng tiến bộ. "Ngươi cũng không là một người, còn có ta." Lý Y cầm Giang Xuyên tay. Giang Xuyên nhìn nàng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Tại Thanh Thị vẫn có một người sẽ không điều kiện ủng hộ hắn, làm bạn hắn, người này chính là Lý Y, ta nhất định khiến quái sư liên minh đạt tới một cái người khác không cách nào vượt qua độ cao mới. Giang Xuyên nhẹ nhàng nhắc tới Lý Y Y tay, nhẹ nhàng hôn lên một ngụm, nói: "Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nỗ lực, nhường Quái Sư Liên Minh đạt tới một cái độ cao mới." Giang Xuyên nghe được Lý Y Y lời nói, trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng cùng vui vẻ. Điều này vui vẻ là một loại khó nói lên lời cảm giác, giống như toàn bộ thế giới cũng trở nên tươi đẹp. Giang Xuyên thể xác tinh thần bởi vì cái này vui vẻ, cũng tràn đầy lực lượng. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm giác được tim đập của mình đang tăng nhanh, đây là kích động cùng chờ mong biểu hiện. Giang Xuyên cùng Lý Y Y đều có cùng chung mục tiêu cùng lý tưởng, đó chính là đem Quái Sư Liên Minh đẩy hướng một cái mới cao phong, để nó thành vì tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ tồn tại. Giang Xuyên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Này không phải là một cái bằng phẳng con đường, đều sẽ gặp được các loại khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng đây đều là bọn hắn đi tới trên đường bàn đạp, chỉ có đã trải qua mưa gió mới có thể thấy cầu vồng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Y Y, phát hiện nàng vậy đang nhìn chăm chú hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ. Giờ khắc này, Giang Xuyên cảm thấy lòng của bọn hắn chăm chú địa nối liền cùng một chỗ, cộng đồng để cái mục tiêu này mà nỗ lực. Buổi chiều nghi thức rất nhanh liền đến. Giang Xuyên đúng giờ xuất hiện tại hiện trường. Hắn người mặc một bộ tây trang màu đen, có vẻ đặc biệt tinh thần. Hắn mặt mỉm cười, hướng ở đây Quái Sư Liên Minh thành viên phất tay thăm hỏi. Hắn chính là Quái Sư Liên Minh mới viện trưởng, Giang Xuyên sao? Dưới đài đứng đầy Quái Sư Liên Minh thành viên, bọn hắn cao hứng mừng mừng, một người trong đó nói: "Tại Giang Xuyên tu dưỡng trong 2 ngày, Lý Thuần Phong liền để tin tức này truyền bá tại Quái Sư Liên Minh trong." Giang Xuyên xuất hiện khiến cho không nhỏ hành động. Hắn đứng ở trên sân khấu, mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, có vẻ 10 phần tự tin và ung dung. Phía sau hắn bối cảnh là Quái Sư Liên Minh tổng bộ đại lâu, trên lầu chót tung bay nhìn Quái Sư Liên Minh cơ sĩ, tất cả tràng cảnh có vẻ trang trọng mà nghiêm túc. Viện trưởng bên cạnh vị kia chính là hắn người yêu Lý Y Y nữ thần đi, dung mạo của nàng không khỏi cũng quá mức rung động đi. Quái Sư Liên Minh có người lần đầu tiên nhìn thấy Lý Y Y kiểu nhan, lỗ mũi không tự chủ đứa ra máu. Dự họp loại trường hợp này, Lý Y Y thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, giống tiên tử hạ phàm. Nàng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặt mày như vẽ, giống như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả xinh đẹp. Khí chất cao nhã thoát tục, giống như không dính khói lửa trần gian, để người không khỏi sinh lòng kính sợ. Lý Y Y xinh đẹp, nhường mọi người ở đây kinh diễm cũng thôi. Lúc này có người cảm thán, có thể cùng Giang Xuyên viện trưởng như thế ưu tú nam tử dắt tay cùng qua một đời, Lý Y Y nữ thần nhất định vậy không phải hạ người bình thường. Sự xuất hiện của nàng, nhường nguyên bản náo nhiệt Quái Sư Liên Minh trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Giang Xuyên nhìn thấy mọi người kinh diễm nét mặt, trong lòng tự hào không thôi. Hắn nhẹ nhàng cầm Lý Y Y tay, phảng phất đang hướng mọi người tuyên cáo, đây là hắn cả đời tình cảm chân thành. Lý Y Y hơi cười một chút, nụ cười như ánh nắng ôn hòa, làm cho lòng người sinh ấm áp. Nàng ưu nhã hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, giống như đã thành thói quen biến thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Để cho chúng ta tiếng vỗ tay chào mừng chúng ta viện trưởng Giang Xuyên, còn có người yêu của hắn Lý Y Y được không? Đứng ở Giang Xuyên bên trái, Lý Thuần Phong gọi ra mịt rộ phồn, bắt đầu nói chuyện. Thanh âm của hắn rõ ràng mà kiên định, tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Dứt lời, dưới đài tiếng vỗ tay bền bỉ mà nhiệt liệt, Giang Xuyên cùng Lý Y Y tại trong tiếng vỗ tay chậm rãi đi đến bục giảng. Giang Xuyên mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua dưới đài khán giả, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn hòa. Mà Lý Y Y thì chăm chú địa đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt của nàng tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Giang Xuyên cầm lấy mịt rộ phồn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, dưới đài tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tràn đầy quyền uy và sự hòa hợp lực. Thân ái các đồng nghiệp, mọi người tốt, ta vì mọi người chuẩn bị món quà. Giang Xuyên vừa dứt lời, dưới đài khán giả ngay lập tức sản sinh lòng hiếu kỳ, sôi nổi châu đầu ghé tai, suy đoán phần lễ vật này đến tột cùng là cái gì. Giang Xuyên mỉm cười, tiếp tục hắn diễn thuyết. Lễ vật này là ta tỉ mỉ chuẩn bị một phần báo cáo, bên trong ghi chép cặn kẽ chúng ta Quái Sư Liên Minh trôi qua 1 năm công trạng, cùng với tương lai 1 năm phát triển kế hoạch. Ta hy vọng thông qua phần báo cáo này, để mọi người rõ ràng hơn địa hiểu rõ chúng ta hiện trạng cùng tương lai, cũng có thể nhường mọi người thấy chúng ta trưởng thành cùng tiến bộ. Giang Xuyên khiến cho dưới đài nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ. Giang Xuyên vừa dứt lời, dưới đài khán giả ngay lập tức sản sinh hứng thú nồng hậu, sôi nổi dựng lên lỗ tai. Giang Xuyên mỉm cười, tiếp tục hắn diễn thuyết. Cái ngạc nhiên này, chính là phàm là đối với Quái Sư Liên Minh từng có giúp đỡ người, ta hứa hẹn trong 1 năm nhường thực lực bọn hắn đột phá đến huyền giai. Lời nói của hắn giống như địa lôi bình thường, trong đám người nổ tung. Đột phá đến huyền giai. Quái Sư Liên Minh nội bộ có người ở chỗ này tu luyện hơn nửa đời người đều không có đạt tới huyền giai. Bây giờ nghe Giang Xuyên thuận miệng nói hứa hẹn 1 năm đạt thành, làm cho bọn hắn bắt đầu chất vấn Giang Xuyên trong khi nói chuyện trò chân thực tính. Nhưng mà Giang Xuyên cũng không có bị bọn hắn chất vấn lay động. Hắn thật sâu nhìn mọi người một chút, sau đó chậm rãi nói ra: Ta biết, cam kết như vậy đối với các ngươi mà nói có thể có chút khó có thể tin, nhưng mà xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chương 453, qua ba cửa. 1. Chương 453, qua ba cửa. 1. Giang Xuyên nhường mọi người rơi vào trầm mặc, bọn hắn nhìn Giang Xuyên kia ánh mắt kiên định, dường như thật sự cảm nhận được quyết tâm của hắn. Nếu như không phải bọn hắn mắt thấy, Giang Xuyên cùng Thanh Doãn Diễm chiến đấu, đi chép thành video phát tại Quái Sư Liên Minh xã giao nhóm chat. Với lại điểm khen lượng cực kỳ cao, mắt thấy Giang Xuyên thân thủ về sau, ngắt lời chân của bọn hắn đều sẽ không tin. Trải qua cùng Thanh Vân Tông đánh một trận, ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đều có triển vọng Quái Sư Liên Minh từng có nỗ lực. Thân làm Quái Sư Liên Minh lãnh tụ, ta Giang Xuyên không phải vong ân phụ nghĩa người. Trong tay của ta có những người này danh sách, bọn hắn đều sẽ đạt được tăng thực lực lên cơ hội. Giang Xuyên nhường trong lòng mọi người ấm áp, cảm nhận được Giang Xuyên chân thành. Lý Y thì chuẩn bị cho hắn lời kịch hắn đã đọc xong, Giang Xuyên nhìn về phía Lý Thuần Phong ánh mắt ra hiệu. Tiếp đó, để cho chúng ta theo phát sóng âm nhạc, dưới ánh mặt trời nhảy dựng lên được không? Giang Xuyên viện trưởng vừa mới nhậm chức để cho chúng ta dùng nhảy múa phương thức vì hắn đón gió tẩy trần. Chúng ta tin tưởng hắn năng lực dẫn đầu chúng ta quái sư liên minh đi về phía huy hoàng. Lý Thuần Phong nói xong cầm trong tay mịt rổ phồn bắt đầu chập chờn. Quái sư liên minh thành viên sôi nổi đứng lên, theo âm nhạc tiết tấu bắt đầu nhảy lên. Ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, chiếu ra từng đạo xinh đẹp quang ảnh. Giang Xuyên mỉm cười nhìn mọi người, trong mắt lóe ra vui mừng quan mang. Bọn hắn nhảy múa động tác tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống, giống như một bức sinh động hình tượng, triển hiện bọn hắn đối với quái sư liên minh nhiệt tình yêu thương. Mỗi một cái động tác cũng tỉ mỉ tạo hình, trôi chảy mà giàu có cảm giác tiết tấu, để người không tự chủ được bị thu hút. Bọn hắn nhảy múa động tác đều có đặc sắc, có ưu nhã ôn nhu, có kích tình một phía. Nam vũ giả động tác cường tráng mạnh mẽ, tràn đầy dương cương chi khí, nữ vũ giả động tác thì ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, triển hiện nữ tính ôn nhu cùng ưu nhã. Bọn hắn tại quảng trường nhảy múa bên trong phối hợp lẫn nhau xen lẫn, giống như nói từng đoạn động lòng người chuyện xưa. Nhảy múa sau khi kết thúc, Giang Xuyên tiếp nhận Lý Thuần Phong trong tay mịt rổ phồn, lớn tiếng nói, cảm tạ nhiệt tình của mọi người chào mừng, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh có thể trở thành quái sư liên minh một thành viên, ta đem dốc hết toàn lực, dẫn mọi người đi về phía càng thêm tương lai huy hoàng. Đột nhiên bầu trời trong xanh bắt đầu cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Giang Xuyên hơi cao mày cảm ứng được mây đen bên trong có năm nhân ảnh. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy năm người kia ảnh riêng phần mình người khoác áo choàng, bộ mặt bị bóng tối che chắn, thấy không rõ hình dạng. Bọn hắn dường như đang bận rộn, thỉnh thoảng có như thiểm điện năng lượng ba động từ trên người bọn họ phát ra. Giang Xuyên trong lòng hơi động, ý thức được năm người này hẳn là tại tu luyện hoặc là tiến hành nào đó thần bí nghi thức. Theo mây đen dần dần tiêu tán, năm vị bóng người mới hiện ra ở quái sư liên minh thành viên trong tầm mắt. Này năm vị không phải chúng ta quái sư liên minh trong trưởng lão sao? Nghe nói bọn hắn đang bế quan nhìn tới đây là xuất quan. Có quái sư liên minh thành viên nhận ra bọn hắn. Lý Thuần Phong sắc mặt nghiêm trọng, hắn không có cùng này năm cái lão ngoan cố nói cho bọn hắn chuẩn bị đem quái sư liên minh phó thác cho Giang Xuyên. Nghĩ bọn họ đang bế quan, tới một cái gạo nấu thành cơm. Chưa từng nghĩ bọn hắn hiện tại xuất quan, thời gian đuổi kịp thật là đúng lúc. Này năm vị ngươi biết? Giang Xuyên đã nhận ra Lý Thuần Phong trên mặt toát ra không cam lòng, gián tiếp tính mà hỏi. Bọn hắn năm vị theo thứ tự là Kim Tôn, Mộc Tôn, Thủy Tôn, Hỏa Tôn, Thổ Tôn. Là quái sư liên minh trong trưởng lão, ta lần này tự ý quyết định đem quái sư liên minh giao cho ngươi không có thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn lúc này nên bế quan mới đúng, làm sao lại như vậy ra đây đâu? Lý Thuần Phong thở dài một tiếng. Giang Xuyên nghe vậy, gật đầu một cái, đã hiểu hôm nay sự tình sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Lý Thuần Phong, ngươi sao dám tự mình làm chủ đem quái sư liên minh viện trưởng thân phận giao cho một tên mao đầu tiểu tử? Kim Tôn nói chuyện, hắn tóc màu vàng kim tại sáng lấp lánh. Lý Thuần Phong bình tĩnh trả lời, Kim Tôn, ta tự hỏi có tư cách làm quyết định này, các ngươi mấy cái này lão ngoan cố, mỗi ngày hấp thụ quái sư liên minh huyết lại không trợ lý. Kim Tôn hừ lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì? Ngươi đối với chúng ta nói chuyện khẩu khí thay đổi thế nào? Vì đứa bé kia duyên cớ sao? Hắn dùng ngón tay hướng Giang Xuyên, tiếp tục nói, ngươi làm là như vậy đang mạo hiểm, lỡ như hắn cô phụ quái sư liên minh, vậy chúng ta quái sư liên minh đem tiếp nhận tổn thất thật lớn. Lý Thuần Phong thản nhiên cười một tiếng mà nói, ta tin tưởng ánh mắt của ta, Giang Xuyên sẽ không khiến ta thất vọng, hắn sẽ dẫn đầu quái sư liên minh đi về phía đỉnh phong. Lúc này, quái sư liên minh trong tràng bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Kim Tôn như vậy nói chuyện, quái sư liên minh thành viên đã hiểu tình huống. Giang Xuyên viện trưởng đối mặt bọn hắn sẽ làm sao? Quái sư liên minh có thành viên nghi ngờ nói, đây còn phải nói, ta ủng hộ Giang Xuyên viện trưởng, hắn cùng Thanh Vân Tông đánh một trận, chỗ hiện ra thực lực, đã chinh phục ta. Có thành viên hai tay nắm lại, là Kim Tôn cố tình gây sự cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Kim Tôn bọn hắn một cái thực lực mặc dù không bằng Giang Xuyên, nhưng bọn hắn tu tập hợp kích đấu kỹ có thể đem thực lực bọn hắn đồng rút vào một chỗ, thật sự động thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Có hiểu sâu biết rộng thành viên giải thích nói, Giang Xuyên viện trưởng bên cạnh không phải còn có Lý Thuần Phong viện phó vì hắn chỗ dựa sao? Quái sư liên minh thành viên bàn tán sôi nổi lên. Lý Thuần Phong thực lực đạt đến địa giai sơ kỳ, nếu như cùng Kim Tôn đơn đả độc đấu, vì Kim Tôn huyền giai hậu kỳ thực lực không phải là đối thủ. Đáng tiếc Lý Thuần Phong trên người có tổn thương, không cách nào hoàn toàn hiện ra địa giai sơ kỳ toàn bộ thực lực. Các ngươi đây là cớ gì? Chúng ta đều là người một nhà, các ngươi vài vị tôn lão xuất quan vừa vặn gặp phải vui mừng như vậy thời gian, không muốn bày biện một bộ khổ mặt. Lý Thuần Phong cố gắng đánh tình cảm bài tới khuyên mở Kim Tôn bọn hắn. Quái sư liên minh không thể để cho một vị nhóc con khống chế, chỉ cần hắn có thể được đến chúng ta tán thành, chúng ta liền không còn quá nhiều dây dưa. Nói chuyện là một vị mỹ phụ, màu lam nhạt tóc xanh như suối bố vung vãi tại sau lưng, tên là Thủy Tôn. Thủy Tôn, ý của ngươi là chỉ cần hắn thông qua khảo nghiệm của các ngươi rồi sẽ tiếp nhận hắn? Lý Thuần Phong truy vấn. Thủy Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi mà nói, không sai, chỉ cần hắn năng lực tại chúng ta bố trí ba cửa ải bên trong biểu hiện xuất sắc, chứng minh hắn có tư cách kế thừa quái sư liên minh y bát, chúng ta tự nhiên sẽ thừa nhận địa vị của hắn. Lúc này, một vị khác lão giả, tên là Hỏa Tôn tóc đỏ như lửa, tiếp lời nói, bất quá, này ba cửa ải còn không phải thế sao dễ dàng như vậy thông qua, chúng ta sẽ xây dựng các loại nan đề, khảo nghiệm trí tuệ của hắn, giúp khí cùng nghị lực. Nếu như hắn năng lực tại ba cửa ải bên trong chỗ hết tài năng, thuyết minh hắn cụ bị biến thành quái sư liên minh lãnh tụ điều kiện. Cái gì? Tại tôn lao trước mặt qua ba cửa. Chương 453, qua ba cửa 2, chương 453, qua ba cửa 2, đây không phải muốn để Giang Xuyên tìm cái chết vô nghĩa sao? Nhìn tới những thứ này, Tôn lão liền không có nghĩ nhường Giang Xuyên làm viện trưởng này. Có thành viên là Giang Xuyên cảm thấy một chút tiếc hận. Hắn còn nhớ có người từng tiếp thụ qua Tôn lão ba cửa ải, cuối cùng bị tra tấn không thành hình người, in dấu xuống trung thân tàn phế. Những thứ này Tôn lão đã sớm muốn làm quái sư liên minh người dẫn đầu, bước bách tại Lý Thuần Phong ở trong viện hy vọng, một thằng không động tay. Hiện tại xuất quan vừa vặn chờ đến cơ hội, bọn hắn chỉ định bắt lấy cơ hội lần này. Thành viên tiếng nghị luận chậm chậm tiến dần. Vậy nếu như hắn không thông qua đâu? Lý Thuần Phong cau mày hỏi. Hỏa Tôn trên mặt hiện lên một nụ cười gần cho, không thông qua. Vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra cái giá tương ứng, chúng ta quái sư liên minh quý củ, ngươi nên hiểu rõ. Lý Thuần Phong im lặng, hắn đương nhiên biết rõ quái sư liên minh quý củ. Nếu có nhân tại ba cửa ải bên trong thất bại, như vậy hắn đều sẽ bị vĩnh viễn đuổi ra liên minh, thậm chí có thể biết gặp càng nghiêm khắc trừng phạt. Nhưng mà, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Giang Xuyên bị thương tổn. Hắn hít sâu một hơi, đối với Kim Tôn bọn hắn nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta thì ước định cẩn thận, nếu như hắn không thông qua, các ngươi không thể đối với hắn quá phận quá đáng. Kim Tôn nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó gật đầu đáp ứng, được rồi, chúng ta theo ý ngươi, bất quá, nếu như hắn không thông qua, ngươi vậy đừng trách chúng ta. Địa phương tuyển tại Vạn Nhai đỉnh, thời gian thì tuyển tại 3 ngày sau. Kim Tôn nói xong, nhìn về phía còn lại tôn giả bọn hắn chia ra lộ ra mỉm cười. Tiểu này mỉm cười không phải rất tự nhiên, như là vì đã đạt thành mục đích nào đó mà phụ trợ. Đạt thành mục đích có thể là một loại thắng lợi, cũng có thể là một loại lừa gạt. Dù thế nào, tiểu này mỉm cười phía sau ẩn giấu đi một loại không muốn người biết động cơ. Tiểu này mỉm cười cũng có thể là theo lễ phép. Có đôi khi, mọi người tại cùng người lạ giao lưu lúc sẽ không tự giác lộ ra tiểu này mỉm cười, bày ra hữu hảo cùng xem trọng. Nhưng mà, tiểu này mỉm cười thường thường thiếu hụt chân thành, khiến người ta cảm thấy không đến ấm áp cùng thân cận. Giang Xuyên năng lực phát giác được những thứ này Tôn lão đối với mình âm trầm sắc ý, mà hắn lại không quan tâm. Tất nhiên những thứ này Tôn lão muốn tại hắn nơi này tìm tồn tại cảm, như vậy Giang Xuyên quyết định tắt thành cho bọn hắn. Rõ ràng chính mình không thể trốn tránh, cũng không thể lùi bước, chỉ có chính diện đứng đối mới có thể thật sự giải quyết vấn đề. Quái sư liên minh thành viên nhường Lý Thuần Phong phân phát, lại gần Giang Xuyên, đến lúc đó ta liên thủ với ngươi đối phó bọn hắn, vì hai chúng ta địa giai trùng kỳ cùng sơ kỳ thực lực, đối phó bọn hắn cũng không phải là không có phần thắng. Ngươi có tổn thương tự thân, chuyện này chính ta một người có thể đối phó. Ta muốn để bọn hắn hiểu rõ, trong quái sư liên minh, nghĩ bóp ta Giang Xuyên, không có thực lực là không được. Giang Xuyên đứng dậy, vỗ vỗ Lý Thuần Phong bả vai, ra hiệu hắn không cần lo lắng, hắn có chừng mực. Lý Thuần Phong nhìn Giang Xuyên ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Giang Xuyên cho tới nay cũng là một người thừa nhận áp lực lớn. Hắn tại quái sư liên minh bên trong địa vị cũng không vững chắc, mà bây giờ, hắn vui lòng đứng ra, vì chính mình tranh thủ tôn nghiêm. Giang Xuyên, ta sẽ ủng hộ ngươi quyết định. Nếu như ngươi cần giúp đỡ, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ tại bên cạnh ngươi. Lý Thuần Phong trầm giọng nói. Giang Xuyên khẽ gật đầu, lời nói của hắn là phát ra từ nội tâm. Hai người bọn họ mặc dù tính cách khác lạ, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, để bọn hắn tại đối mặt khó khăn lúc, đều sẽ không chút do dự đứng ở đối phương bên cạnh. Ta cần hiểu rõ bọn hắn lúc chiến đấu tập tính. Giang Xuyên quyết định ổn thỏa trên hết, hướng Lý Thuần Phong yêu cầu Kim Tôn bọn hắn chiến đấu tài liệu. Ta sẽ nhường mặt Ly chuẩn bị kỹ càng tài liệu giao cho ngươi, điểm này ngươi yên tâm, bọn hắn xuyên cái gì quần lót ta đều biết. Lý Thuần Phong đối với Kim Tôn bọn hắn sở học tập công pháp và đấu kỹ hiểu rõ như lòng bàn tay, còn có bọn hắn xuất quan đã đến cái gì cấp độ cũng là không thành vấn đề. Như vậy, chúng ta trước hết như vậy đi. Ta cần phải đi chuẩn bị một sự tình, ngươi liền đi về trước đi. Giang Xuyên nói. Lý Thuần Phong gật đầu một cái, quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Giang Xuyên ánh mắt trở nên kiên định. Con đường sau đó đều sẽ rất gian nan, nhưng hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bất kể bỏ ra cái giá gì, hắn cũng phải làm cho những kia xem thường người của hắn trả giá đắt. Quái sư liên minh viện trưởng nhìn tới cũng không phải tốt như vậy làm. Vừa ngồi ở vị trí này một hồi đã có người tới tìm cớ. Lý Y Y lại gần Giang Xuyên, trêu chọc nói: ngươi cứ như vậy thích xem ta bị đánh. Giang Xuyên làm cho nàng thân thể mềm mại run lên. Lý Y Y nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Không nghĩ tới Giang Xuyên sẽ nhạy cảm như vậy. Nàng vội vàng giải thích nói: ngươi hiểu lầm, ta làm sao có khả năng thích xem ngươi đi bị đánh đâu? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là quái sư liên minh viện trưởng, nên có đủ thực lực đến ứng đối những thứ này khiêu chiến. Giang Xuyên thật sâu liếc nhìn Lý Y Y một cái, tựa hồ tại trong ánh mắt của nàng tìm được rồi một tia chân thành. Hắn thở dài, nói: ta biết, chỉ là chuyện gần nhất quá nhiều, để cho ta có chút nhạy cảm. Lý Y Y nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Xuyên bả vai, nói: không sao, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Giang Xuyên hơi cười một chút, hiểu rõ có Lý Y tại bên người, hắn sẽ không cô đơn. Về đến phòng làm việc của mình, đi đến Giang Xuyên cửa phòng làm việc, Mạt Ly liền nghe đến hắn ở đây trong phòng nói: ta sẽ nhường quái sư liên minh càng thêm cường đại, làm cho tất cả mọi người đều biết, viện trưởng này không phải dễ làm như thế, rõ về sau có người nhớ thương. Lý Y Y đứng ở bên cạnh hắn, cười khanh khách. Ken ken ken. Mạt Ly tiếng gõ cửa. Tiến. Giang Xuyên sửa sang lại giọng điệu, nhìn về phía đẩy cửa vào Mạt Ly. A, là ngươi a. Giang Xuyên sửa sang lại cả bạn. Những này là Tôn lão một ít tài liệu, mời xem qua. Mạt Ly thân làm Giang Xuyên thư ký, đang nhìn đến Lý Y ở bên cạnh hắn có chút cẩn thận. Thân làm người phụ nữ giác quan thứ 6, Lý Y phát giác được Mạt Ly tâm tư không đơn giản, mà nàng những thứ này tâm tư muốn làm cái gì nàng tạm thời không rõ ràng lắm. Giang Xuyên không nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp nhận tài liệu tiện tay lật một cái quan sát vài lần, sau đó khép lại tài liệu, nhìn xem nói với Mạt Ly: Mạt Ly ngươi trước đi làm việc, có việc ta lại gọi ngươi. Được rồi. Mạt Ly điểm nhẹ cái cằm, đi ra khỏi phòng. Giang Xuyên đem tài liệu đưa cho Lý Y Y, nói ra, ngươi trước nhìn một chút, giúp ta phân tích một chút bọn hắn những thứ này tôn lão đặc điểm. Tiếp nhận tài liệu, Lý Y Y ngồi ở bên cạnh hắn, đem đầu dựa vào tại bộ ngực hắn, bắt đầu từng tờ lật xem trên tay tài liệu. Giang Xuyên cũng không có nhàn rỗi mà là lấy ra Lý Thuần Phong đưa cho hắn sách vở, quyển sách này là phủ kín không gian cửa chính lưu lại. Hắn mục tiêu của hôm nay chính là hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, sau đó học tập nội dung trong đó. Chỉ cần đem những nội dung này tập hội, hắn tự tin tại cùng Kim Tôn bọn hắn lúc chiến đấu sẽ không nhỏ phần thắng. To lớn ký túc xá, thì bọn hắn một nam một nữ tại trắng đêm không ngủ tra xét trong tay tài liệu thông tin. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Không ăn không uống bọn hắn cuối cùng vẫn không nhịn được cơ đói, bụng cục cục réo lên không ngừng. Chương 454, Lôi đỉnh tiên minh thiểm, 1, chương 454, Lôi đỉnh tiên minh thiểm, 1, chúng ta đi ăn cơm đi, những thứ này tôn lão thông tin ta đại khái hiểu rõ không sai biệt lắm. Lý Y Y rủi rủi mắt bánh mắt, lấy điện thoại di động ra xem xét thời gian, 12 giờ trưa chính là dùng cơm tốt thời gian. Giang Xuyên nghe vậy, đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi, quay đầu nhìn về phía nàng, cũng tốt. Bọn hắn đơn giản tu chỉnh, hướng phía Quái Sư Liên Minh nhà ăn đi đến. Đi không bao lâu Giang Xuyên liền đi tới nhà ăn bên cạnh, hắn chỗ làm việc rời cái này tọa nhà ăn không xa. Lý Y Y gấp đi theo sau Giang Xuyên, nàng đối với phòng ăn này cảm thấy tò mò. Bọn hắn đi vào nhà ăn, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng đập vào mi mắt. Trong phòng ăn người người nhộn nháo, các món ăn ngon mùi thơm xông vào mũi. Bọn hắn tìm cái không vị ngồi xuống, phục vụ viên đi tới đưa cho hắn nhóm menu. Lý Y Y liếc nhìn menu, phát hiện món ăn ở đây phẩm phong phú đa dạng, có truyền thống Trung Hoa mỹ thực, cũng có kiểu Tây thức ăn nhanh. Chúng ta điểm chút ít đặc sắc đi, Giang Xuyên đề nghị. Lý Y Y gật đầu một cái, lựa chọn một đạo hầm thái cùng một phần mì xào. Chờ đợi thức ăn trong quá trình, nàng đem đầu tiến tới Giang Xuyên bên hai, chúng ta trước theo Kim Tôn nói lên, thực lực của hắn đạt đến huyền giai hậu kỳ. Giang Xuyên khẽ gật đầu, ra hiệu Lý Y Y nói tiếp. Kim Tôn tính cách 10 phần cổ quái, thích dùng một ít màu vàng đồ vật đến buồn nôn đối thủ. Tại mặt ly cho những tài liệu này bên trên, Kim Tôn từng dùng loại phương thức này đã đánh bại không ít thực lực đối thủ cường đại. Bọn hắn vì không thể chịu đựng được Kim Tôn thế công bên trong trộn lẫn hôi thối cùng ngưng tụ ra hình thủ kỳ quái thế công, mà sôi nổi thua trận. Này không thể nghi ngờ nhường người khiêu chiến hắn, cảm thấy tim đập nhanh. Lý Y Y hạ giọng, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Có khoa trương như vậy sao? Giang Xuyên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, vì ngưng tụ ra thế công đặc thù cùng mùi vị khác thường liền để người khiêu chiến hắn nghe tin đã sợ mất mật. Đương nhiên là có. Lý Y Y trả lời, ngữ khí kiên định, ngươi không biết Kim Tôn thế công đến cỡ nào đặc biệt. Giang Xuyên nhíu mày, cố gắng tưởng tượng loại tràng cảnh đó, lại không thể nào tiếp thu được. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hắn hỏi. Lý Y trầm mặc một lát, chúng ta không thể để cho hắn đạt được, chúng ta muốn nghị trăm phương ngàn kế, tìm thấy Kim Tôn được điểm. Giang Xuyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Hai người liếc nhau, bắt đầu nghị luận đối với Kim Tôn thế công mở đảo. Kim Tôn tiểu này đặc biệt chiến thuật, bắt nguồn từ hắn đặc biệt tính cách cùng phong phú sức tưởng tượng. Hắn giỏi về sử dụng các loại cổ quái kỳ lạ chiêu thức, kết hợp chính mình đặc biệt nội lực, nhường đối thủ tại công thủ bên trong lâm vào khốn cảnh. Mà hắn hôi thối thế công, càng làm cho vô số anh hùng hảo hán nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà tiểu này đặc biệt chiến thuật cũng không phải là một lần là xong. Kim Tôn từng tại vô số lần trong thực chiến, không ngừng nếm thử, tìm tòi, mới tạo thành chính mình đặc biệt võ học phong cách. Quyết định như vậy đi. Giang Xuyên cho rằng Kim Tôn thế công cũng không phải khó giải, trải qua cùng Lý Y Y nghiên cứu thảo luận, phát hiện có không ít sơ hở. Kế tiếp là một Tôn giải thích. Hắn là người khiêm tốn, không thích ngôn ngữ, thích siêu khống một ít nhu hòa hoa hoa thảo thảo đi công kích đối thủ. Mà những thứ này hoa hoa thảo thảo cũng không phải là mặt ngoài mềm yếu bất lực, trong đó còn trộn lẫn lấy kịch độc. Lý Y hồi tưởng đến một Tôn từng ly từng tí. Kịch độc. Đang nghe hai chữ này lúc, Giang Xuyên đồng tử đột nhiên rụt lại. Ừ, đúng, kịch độc. Lý Y thì không có để ý Giang Xuyên rung động nét mặt, lần nữa nói, cùng một Tôn chiến đấu một số người. Vì khinh thường hắn mà ăn thịt thòi. Bọn hắn cho rằng một Tôn phương thức công kích vô cùng âm nhu, không có gì lực bộc phát. Cuối cùng bọn hắn vì một Tôn, chưa đủ quang minh chính đại phương thức công kích cho đánh bại. Bọn hắn mãi đến khi thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất không lấy sức nổi mới hiểu được. Những kia nhìn như nhu nhược hoa hoa thảo thảo, thực chất lại ẩn chứa chí mạng uy lực. Giang Xuyên nghe được trong lòng trở nên hoảng hốt. Hoàn hảo nhường Lý Thuần Phong sớm chuẩn bị những thứ này tôn lão thông tin. Nếu không thật đến tỉ thí một khắc này, cho dù có thể thắng cũng muốn ăn chút thiệt thòi. Một Tôn phương thức công kích mặc dù nhìn như nhu hòa, nhưng lại năng lực tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân vì một kích chí mạng. Tiểu này đặc biệt phong cách chiến đấu, xác thực dễ để người phất lờ. Giang Xuyên trong lòng cảm xúc rất sâu. Lý Y Y nhìn Giang Xuyên nét mặt, hiểu rõ hắn lúc này trong lòng rung động. Nàng hơi cười một chút, tiếp tục nói, một Tôn tiểu này phương thức chiến đấu, để người khó lòng phòng bị, có đôi khi hắn thậm chí có thể lợi dụng hoa cỏ mùi thơm đến mê hoặc địch nhân, khiến cho chết năng lực chiến đấu. Giang Xuyên nghe được trợn mắt há hốc mồm, không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn như văn nhược kỳ nam tử, lại có thể đem nghệ thuật chiến đấu phát huy đến loại cảnh giới này, không khỏi cảm khái một phần. Chính mình cho tới nay cũng đang theo đuổi lực lượng cường đại, lại quên đi cường giả chân chính, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào lực lượng. Một Tôn phong cách chiến đấu, nhường hắn nhận thức đến, trong chiến đấu trí tuệ cùng sức lực, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Lý Thuần Phong đã vì ngươi điều phối tốt giải dược, chỉ cần tại cảm giác được chúng độc lúc phục dụng, liền có thể miễn dịch một Tôn độc tố công kích. Lý Y Y mím môi. Thời gian cấp bách, Lý Y Y chưa làm qua nhiều dừng lại, mở miệng, kế tiếp là Thủy Tôn, nàng tính tình âm tình bất định, chất tốt chất hỏng, cùng nàng tu tập công pháp liên quan đến, nàng thích điều khiển thủy, mà nàng am hiểu nhất, thủ đoạn công kích là đem đối thủ lượng nước trong người rút ra, để bọn hắn vì mất đi lượng nước hát khô mà chết. Lý Y Y vừa dứt lời, Giang Xuyên liền hồi tưởng lại hôm đó Thủy Tôn hình dạng cùng khí tức. Nàng giống như một trận gió, vô thanh vô tức xuất hiện trên bầu trời phương. Ánh mắt lạnh lẽo, giống như năng lực nhìn thấu nhân tính, để người không dám nhìn thẳng. Mà ở bên người nàng quanh quẩn nhìn lớn nhỏ không đều bọt nước. Những thứ này bọt nước giống như nghe theo chỉ huy của nàng, linh động địa trên không trung quay cuồng, lóe ra u lam quang mang. Giang Xuyên hiểu rõ, ngón tay của nàng chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, những kia bọt nước tựa như cùng mũi tên bình thường, thẳng đến đối thủ mà đi. Mà bị đánh trúng đối thủ, thân lượng nước trong người sẽ ở trong nháy mắt bị rút ra, đau khổ vặn bẹo lên, cuối cùng vì khát khô mà chết. Lý Y tiếp tục nói, Thủy Tôn công pháp đặc biệt, nàng có thể thông qua điều khiển trình độ đến cảm giác hết thảy xung quanh, thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, để người khó lòng phòng bị. Theo Lý Thuần Phong cho ra thông tin, nàng bởi vì lần này bế quan, thực lực do huyền giai hậu kỳ bình cảnh đạt đến địa giai sơ kỳ. Người cùng nàng lúc chiến đấu, cần cẩn thận ứng đối. Giang Xuyên gật đầu một cái, trong lòng đối với Thủy Tôn kiên kỵ càng đậm. Đã hiểu đối thủ lần này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất định phải dốc toàn lực mới có thể có một chút hy vọng sống. Chương 454, Lôi đỉnh tiên minh tiệm 2, chương 454, Lôi đỉnh tiên minh tiệm 2, đối phó Thủy Tôn ta không có đầu mối, Lý Thuần Phong trong tài liệu cũng không có biết như thế nào đối phó nàng. Lý Y thì có chút khó khăn mà nói, nàng vốn định là Giang Xuyên bài ưu giải nạn, bây giờ lại phát hiện mình căn bản không giúp đỡ được cái gì, cái này khiến nàng cảm thấy rất thất lạc. Không có quan hệ, ta hiểu rồi, ngươi tận lực. Thủy Tôn sự việc ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Giang Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Y Y bả vai. Lý Y Y nhìn Giang Xuyên ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Giang Xuyên vẫn luôn là một cái độc lập tự chủ người, hắn sẽ không dễ dàng hướng vận mệnh cúi đầu. Cũng đúng thế thật, Lý Y thích Giang Xuyên nguyên nhân một trong. Hòa Tôn tại bọn họ những tôn giả này trong, tính tình nóng nảy, thích sử dụng hắn cường tráng nhục thể để ép địch nhân, mãi đến khi địch nhân bị hắn đè ép thành thịt nát mới có thể kết thúc chiến đấu. Lý Y Y đơn giản khái quát nói, có như thế ác sao? Giang Xuyên nhìn chính mình tiểu thất bản. Hòa Tôn phong cách chiến đấu chính là tàn nhẫn như vậy, hắn cũng không lưu tình, đối đãi địch nhân không chút nào nương tay. Ngươi chưa từng thấy Hòa Tôn chiến đấu, không biết sự lợi hại của hắn. Lý Y Y nhìn Giang Xuyên, giọng nói nghiêm túc nói, nếu như đối thủ của hắn là muội tử, hắn cũng biết cái này vô nao đè ép sao? Giang Xuyên tò mò nhìn về phía Lý Y Y hỏi, vậy phải xem là dạng gì muội tử? Lý Y Y nhìn hướng Giang Xuyên ánh mắt có chút âm dương quái khí, hỏi chuyện gì? Đây là ngươi cần quan tâm sự việc sao? Theo Lý Thuần Phong cho ra số liệu đến xem, nếu như muội tử là địch nhân của hắn, như vậy hắn còn là sẽ không chút do dự sử dụng hắn kịch đấu phong cách. Nhưng nếu như không phải, vậy hắn thì sẽ không làm như vậy. Lý Y trừng mắt liếc hắn một cái. A, như vậy a? Giang Xuyên gật đầu một cái, trong lòng đối Lửa Tôn tàn nhẫn phong cách có càng sâu đã hiểu. Ngươi phải cẩn thận, không thể chủ quan. Hòa Tôn kịch đấu phong cách tàn nhẫn, ưu điểm của hắn là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường đại, ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cùng hắn lúc chiến đấu, không nên cùng với nó cận thân. Lý Y Y nhìn Giang Xuyên, thầm tiếng nói, ta biết. Giang Xuyên gật đầu một cái, ánh mắt kiên định, ta sẽ cẩn thận ứng đối. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lý Y Y nói, vị cuối cùng thổ tôn có dạng gì năng lực đâu? Giang Xuyên tò mò hỏi. Nói lên thổ tôn cũng có chút phức tạp, hắn thích siêu khống bùn đất để cho địch nhân xuống mộ. Lý Y Y nói xong lâm vào trầm tư, nàng đại cấu tứ làm sao cho Giang Xuyên giải thích, chỉ có những thứ này, lượng tin tức cũng quá nhỏ đi. Giang Xuyên không còn nghi ngờ gì nữa, nghe không hiểu. Thổ tôn cần chính ngươi đi phẩm vị. Giang ba câu căn bản giải thích không rõ ràng. Năng lực của hắn liên quan đến bùn đất khống chế, không vẹn vẹn là để cho địch nhân xuống mồ, còn bao gồm sử dụng bùn đất hình thành các loại phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Lý Y Y ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn Giang Xuyên. Giang Xuyên cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có chút không biết rõ. Vậy hắn có không có gì đặc biệt kỹ năng hoặc là chiêu thức? Lý Y Y gật đầu, thổ tôn nổi danh nhất chiêu thức chính là vong hồn triệu hoán, hắn có thể triệu hồi ra chết đi vong linh. Những vong linh này mượn nhờ bùn đất đổ bê tông cơ thể, hoàn thành không có thần trí bên trên phục sinh, chúng nó chỉ nghe theo thổ tôn điều khiển. Giang Xuyên sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ý thức được đây cũng không phải là kỹ năng bình thường, mà là liên quan đến sinh tử luân hồi vấn đề. Hắn không khỏi hỏi, như vậy, cái này vong hồn triệu hoán có hạn chế gì hay không điều kiện? Tỷ như, triệu hoán vong linh số lượng có hay không có hạn mức cao nhất, hoặc là cần gì dạng đại giới? Lý Y Y làm sơ trầm tư, đã hiểu Giang Xuyên bắt đầu dụng tâm, hiểu rõ tại những tôn giả này trong, thuộc thổ tôn thực lực tổng hợp mạnh nhất, ngay cả Lý Thuần Phong cũng cho thổ tôn đánh giá rất cao. Hắn ở đây trong tài liệu nói như vậy, thổ tôn là ta đã thấy một vị duy nhất có thể đem người chết biến công việc, người sống biến chết âm dương dị sĩ, biến thành đối thủ của hắn, quả thực là một loại tra tấn. Cùng thổ tôn đối thủ như vậy giao phong, nhất định phải có vượt qua thường nhân tố chất tâm lý cùng lâm trạng năng lực ứng biến. Một sáng nhường vong linh trói buộc chặt cơ thể, như vậy chờ đợi ngươi, không phải kêu rên chính là kêu thảm. Ngươi không muốn cho mình quá nhiều áp lực. Lý Y An đuổi Giang Xuyên, tiếp tục nói, vong hồn triệu hoán quả thực có chính mình hạn chế. Đầu tiên, triệu hoán vong linh số lượng xác thực có hạn, với lại theo thổ tôn thực lực tăng lên, có thể triệu hoán vong linh số lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Tiếp theo, mỗi lần triệu hoán đều cần tiêu hao thổ tôn lực lượng linh hồn, nếu như tiêu hao quá nhiều, sẽ dẫn đến thổ tôn thực lực giảm lớn. Giang Xuyên như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Y Y, như vậy, ta phải làm thế nào mới có thể đánh bại hắn đâu? Chỉ có tìm thấy thổ tôn nhược điểm, mới có thể đánh bại hắn. Mà muốn làm đến điểm này, chúng ta cần hiểu rõ càng nhiều về thổ tôn thông tin. Ngươi cần làm chính là làm hết sức hiểu rõ quá khứ của hắn, thói quen của hắn, nhược điểm của hắn. Trở về sau, ta sẽ đem thổ tôn tài liệu cho ngươi tập hợp cùng nhau. Lý Y Y nói xong bắt đầu ăn cơm, cơm đã nguội. Giang Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, có hơi nhắm mắt, vốn cho rằng những thứ này tôn lão như là ngoại giới nói tới như là giá áo túi cơm bình thường, không ngờ rằng từng cái người mang tuyệt kỹ. Vì vậy, hắn quyết định trở về sau, tập sẽ Lý Thuần Phong lưu cho hắn cổ lao sách vở, quyển sách này tên là Lôi Đỉnh Thiên Minh Thiểm, đấu kỹ thân pháp. Chỉ cần học được cái này thân pháp, tại tăng thêm hắn đại hoang tù thiên chỉ, đối phó những tôn giả này, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, những tôn giả này liền bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Người sao không ăn cơm a? Lý Y thì phóng bắt búa, đôi mắt đẹp nhìn về phía còn đang ngẩn người Giang Xuyên, ngươi không ăn no cơm như thế nào có sức lực chiến đấu? Giang Xuyên lấy lại tinh thần, nhìn Lý Y thì mỉm cười nói, ta vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì, không cần lo lắng, ta chờ một lúc rồi sẽ ăn no. Lý Y thì khe khẽ thở dài, nàng hiểu rõ Giang Xuyên đang suy nghĩ gì. Trong lòng của hắn chứa sự việc quá nhiều, đến mức thường thường quên đi ăn cơm. Ngươi bộ dáng này, để cho ta như thế nào yên tâm? Lý Y thì nói xong, kẹp một khối thịt gà phóng tới Giang Xuyên trong chén, ngươi phải học được chăm sóc chính mình, mới có thể chăm sóc người khác. Giang Xuyên nhìn trong chén thịt gà, trong lòng dâng lên một cô ấm áp, Lý Y Y là tại quan tâm hắn. Ta hiểu rồi. Giang Xuyên nói xong, cầm lấy bữa, bắt đầu gặm cơm. Sau khi cơm nước xong, Giang Xuyên cùng Lý Y Y về đến gian phòng của mình. Lý Y Y bắt đầu cho Giang Xuyên tập hợp thổ tôn một ít tài liệu và lúc chiến đấu chú ý hạng mục. Mà hắn bắt đầu nghiên cứu Lý Thuần Phong lưu cho hắn sách vở, Lôi Đỉnh Thiên Minh Thiểm. Lật ra sách, hàng ngũ nhớ nhất liền biết, Lôi Đỉnh Thiên Minh Thiểm, vì lôi đỉnh bao vây lục thân, đặt tới nhân đỉnh hợp nhất. Tu tập người cần nắm giữ lôi điện. Thời tiết giông tố dưới, cần tiếp nhận sét đánh mới có thể thật sự lĩnh ngộ được lôi đỉnh huyền bí. Mà ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, tu tập người lúc cần phải khắc giữ cảnh giác, vì lôi đỉnh lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tiếp nhận sét đánh quá trình cũng không dễ dàng. Cần tu tập người có kiên định ý chí cùng tu vi thâm hậu. Làm lôi điện đánh trúng cơ thể lúc, sẽ sinh ra thống khổ to lớn. Nhưng tu tập người nhất định phải cắn chặt răng, thủ vững nội tâm, nhường lôi đỉnh lực lượng hòa tan vào thân thể. Chỉ có trải qua loại thống khổ này cùng ma luyện, mới có thể để cho cơ thể cùng lôi đỉnh đạt tới một loại ăn ý. Chương 455, Lôi Đỉnh Huyết Mạch, 1, chương 455, Lôi Đỉnh Huyết Mạch, 1, từ đó vận dụng lôi đỉnh lực lượng, bước bách cơ thể đi kích phát tiềm năng của mình. Nhưng mà, tiếp nhận xét đánh cũng không phải là duy nhất phương thức. Tu tập người còn cần thông qua những phương pháp khác đến lĩnh ngộ lôi đỉnh huyền bí. Tỷ như, có thể quan sát lôi điện hình thái, nghiên cứu lôi điện sinh ra cùng truyền bá nguyên lý, cùng với nếm thử mô phỏng lôi điện lực lượng. Như vậy mới có thể tốt hơn địa nắm giữ lôi đỉnh, đem lôi đỉnh lực lượng vận dụng đến trong thực tế. Tu tập người còn cần đã hiểu, lôi đỉnh cũng không phải là vẹn vẹn là phá hoại cùng hủy diệt biểu tượng, hay là một loại sinh mệnh lực lượng, nó tượng trưng cho biến hóa cùng trọng sinh. Chỉ có lĩnh ngộ được điểm này, tu tập người mới có thể thật sự đạt tới nhân đỉnh hợp nhất cảnh giới. Tại tu tập trong quá trình, tu tập người còn cần không ngừng mà nghĩ lại cùng thăm dò, tự hỏi làm sao đem lôi đỉnh lực lượng cùng tu vi của mình đem kết hợp, thăm dò như thế nào tại trong cuộc sống hiện thực vận dụng lôi đỉnh lực lượng. Chỉ có không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá bản thân, mới có thể cuối cùng lĩnh ngộ được lôi đỉnh huyền bí. Tóm lại, tu tập người muốn nắm giữ lôi điện, nhất định phải trải nghiệm xét đánh đau khổ. Giang Xuyên chậm rãi khép lại Lôi Đỉnh Thiên Minh Thiểm sách vở, bước vào chợp mắt trạng thái. Linh hồn của hắn tiến vào một cái tràn ngập màu đen tầng mây không gian kỳ dị. Màu đen tầng mây dày đặc lên đỉnh đầu, sấm chớp rền vang âm thanh đinh tai nhức óc, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, giống như thiên đường cùng địa ngục chỗ giao giới. Hắn cẩn thận thăm dò cái không gian này, dưới chân mặt đất rung dậy, phảng phất có cái gì lực lượng khổng lồ ở phía dưới phun trào. Đột nhiên, một đạo tiềm điện bạch phá bóng tối, chiếu sáng phía trước hắn. Nhìn thấy một cái to lớn màu đen ngọn núi đứng sừng sững ở xa xa. Trên ngọn núi có một cái lôi điện kích xạ phun trào khẩu, lôi đỉnh như yêu cơ xanh lam chảy xuôi. Nơi này lẽ nào chính là Lôi Đỉnh Thiên Minh Tiệm công pháp trong ý cảnh? Giang Xuyên linh hồn bị cảnh tượng này hấp dẫn, không khỏi bay tới đằng trước. Ngày càng tiếp cận ngọn núi, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt lôi điện năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này tựa hồ tại kêu gọi hắn, làm cho trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cùng với nó sản sinh của mình. Công pháp ý cảnh. Đây là một loại thâm ảo mà thần bí con đường tu luyện, là công pháp thân mình đối với truyền thừa khát vọng cùng chờ mong. Nó phảng phất là một vị cổ lao trí giả, lặng lặng chờ đợi nhìn người lưu duyên đến, chờ mong có thể có một vị thật sự đã hiểu nó người, đưa nó tinh túy truyền thừa tiếp. Đối với tu luyện giả mà nói, có thể cùng một loại công pháp sinh ra cộng minh, tìm thấy loại đó nước chảy thành sông cảm giác, không thể nghi ngờ là một loại vận may. Vì chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có thể càng thêm thuận lợi dung nhập vào loại công pháp này trong tu luyện, càng xâm nhập thêm lý giải loại công pháp này chân lý. Loại dung hợp này dường như là con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống, là một loại siêu việt thế giới vật chất cảnh giới trí cao. Tại loại cảnh giới này bên trong, tu luyện giả không còn là đối với công pháp tiến hành tận lực tu luyện, mà là cùng công pháp hòa làm một thể, nhường công pháp biến thành thân thể bọn họ một bộ phận, để bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái hô hấp cũng tràn đầy công pháp vận vị. Nhưng mà muốn đạt tới loại cảnh giới này lại không phải chuyện dễ, bởi vì này cần không vẹn vẹn là đối với công pháp đã hiểu cùng nắm giữ, càng cần chính là đối với sinh hoạt cảm ngộ, đối với thế giới đã hiểu. Chỉ có thật sự hiểu được sinh hoạt chân lý, thật sự hiểu được thế giới quy tắc vận hành, mới có thể đạt tới kiểu này cùng công pháp hòa làm một thể cảnh giới. Do đó, tu luyện giả muốn chính thức nắm giữ một loại công pháp, nhất định phải đầu tiên đã hiểu loại công pháp này ý cảnh, dùng tâm đi cảm thụ công pháp khát vọng, đi tìm hiểu công pháp chờ mong. Chỉ có như vậy mới có thể chính thức dung nhập vào công pháp trong tu luyện, chính thức đã hiểu công pháp chân lý. Nói tóm lại, công pháp ý cảnh chính là công pháp đối với truyền thừa chờ mong. là tu luyện giả cùng công pháp ở giữa ăn ý cùng dung hợp. Nó cần không vẹn vẹn là đối với công pháp đã hiểu cùng nắm giữ, càng cần chính là đối với sinh hoạt cảm ngộ, đối với thế giới đã hiểu. Chỉ có thật sự hiểu được sinh hoạt chân lý, thật sự hiểu được thế giới quy tắc vận hành, tu luyện giả mới có thể đạt tới tiểu này cùng công pháp hòa làm một thể cảnh giới, chính thức nắm giữ sở học tập công pháp. Làm Giang Xuyên cuối cùng đã đến do lôi đỉnh bao khỏa đỉnh núi bưng lúc, màu xanh dương lôi đỉnh giống như màu xanh dương cự long tại ngọn núi khẩu phun ra ngoài. Thân thể hắn chỉ có một cái chớp mắt thời gian, làm cho cỗ này lôi đỉnh vây quanh, dung nhập cỗ này vô tận trong xâm xét. Không tốt, Giang Xuyên cảm thấy không ổn. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, bởi vì hắn cảm giác được cỗ này lôi đỉnh trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cho dù trong cơ thể hắn có lôi đỉnh chi lực, nhưng cùng hắn so sánh, có chút thầy đồng gặp phù thủy cảm giác. Nếu như sơ ý một chút bị cỗ này lôi đỉnh đánh trúng, chỉ sợ Giang Xuyên sẽ bị trực tiếp phá hủy. Giang Xuyên không có chút gì do dự, trong nháy mắt điều động lực lượng trong cơ thể, hình thành một đạo kiên cố tấm chắn năng lượng, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ địa bảo vệ. Nhưng mà, cho dù có tấm chắn năng lượng phòng hộ, hắn vẫn đang có thể cảm nhận được lôi đỉnh trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ta cần phải nghĩ cái biện pháp, không thể cùng nó ngạnh bính, muốn để hắn nghe theo điều khiển của ta. Giang Xuyên tự lẩm bẩm. Giang Xuyên cau mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, cố gắng tìm thấy một cái biện pháp giải quyết. Nếu như không thể khống chế cỗ này lôi đỉnh chi lực, như vậy hắn sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Hắn bắt đầu nếm thử cùng lôi đỉnh tiến hành tâm linh câu thông, cố gắng dùng ý chí của hắn đi ảnh hưởng nó. Mặc dù dưới tình huống bình thường, lực lượng của nhân loại không cách nào cùng tự nhiên nguyên tố chống lại, nhưng Giang Xuyên khác nhau. Trong cơ thể hắn chạy xuôi lôi đỉnh huyết mạch, này giao phó hắn cùng nguyên tố tự nhiên câu thông năng lực. Giang Xuyên nhắm mắt lại, chuyên chú cảm thụ được lôi đỉnh lực lượng. Tâm thần hướng nó vươn tay ra, cố gắng bắt lấy mạch đập của nó, tìm thấy nhược điểm của nó. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ yếu ớt đáp lại trong lòng của hắn quanh quẩn. Đây là một cỗ vi diệu liên hệ, nhưng đầy đủ nhường hắn nắm lấy cơ hội. Hắn tiếp tục tăng cường mối liên hệ này, dùng ý chí của hắn lực hướng màu xanh dương lôi đỉnh truyền đạt ý nguyện của hắn. Trong cơ thể ta chạy xuôi lôi đỉnh huyết dịch cùng ngươi cùng thuộc về một mạch, không bằng chúng ta ngồi xuống tâm bình khí hòa tâm sự. Giang Xuyên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ngưng tụ thành một đoàn màu xanh dương lôi đỉnh. Giang Xuyên nhường bầu không khí qua loa hòa hoãn. Đoàn kia màu xanh dương lôi đỉnh dường như vậy cảm nhận được thành ý của hắn, chậm rãi tản đi, lộ ra bên trong một tấm giản mua khuôn mặt. Trên gương mặt khắc đầy dấu vết tháng năm, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như lao. Trong cơ thể ngươi lôi đỉnh chi huyết, xác thực cùng ta có cùng một gốc. Thanh âm giản mua tại yên tĩnh lôi đỉnh sơn trên miệng mới trở về đãng, nhưng ngươi có biết hay không, phần này huyết mạch mang cho ngươi, không bèn bèn là lực lượng, còn có trách nhiệm. Giang Xuyên hơi sững sờ, hắn xác thực biết mình huyết mạch bất thường, nhưng về phần này trách nhiệm, hắn nhưng lại chưa bao giờ biết được. Lôi đỉnh chi lực là giữa thiên địa cuồng bạo nhất vậy tinh khiết nhất lực lượng. Nó vừa năng lực đem lại lực lượng vô tận, cũng có thể đem lại hủy diệt. Ngươi nhất định phải học được khống chế nó, không thể để cho nó tả hữu tâm tình của ngươi, càng không thể để nó xúc phạm tới người vô tội. Chương 455, Lôi đỉnh huyết mạch 2, chương 455, Lôi đỉnh huyết mạch 2, Giang Xuyên nghe ra được, khuôn mặt này phía sau màu xanh dương lôi đỉnh, đối hắn chờ mong đến cỡ nào sâu. Hắn hít sâu một hơi, gật đầu một cái, nói, điểm này ta một thẳng khắc ở trong tâm. Màu xanh dương lôi đỉnh hóa thành dàn mua gương mặt khẽ gật đầu, đối với Giang Xuyên vị này người thừa kế hắn tỏ vẻ thỏa mãn. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng màu xanh dương lôi đỉnh đã có thể cảm nhận được Giang Xuyên kiên định cùng quyết tâm. Rất tốt. Màu xanh dương lôi đỉnh thanh âm bên trong mang theo một tia vui mừng, tiếp đó, ta đem dạy ngươi làm sao vận dụng Lôi đỉnh Thiên Minh Tiệm Đấu Kỹ thân pháp. Này đấu kỹ chính là của ta thành danh đấu kỹ, ta từng dùng nó tại Vô Thượng Thiên Đế trong tay đào thoát. Giang Xuyên đang nghe Vô Thượng Thiên Đế lúc, trong óc quần quật bắt đầu hồi tưởng trong mộng gặp phải đại năng. Trong lúc giơ tay nhấc chân hủy diệt một phương thiên địa, thông qua ý niệm chế tạo một phương thiên địa, năng lực không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại cùng thần bí. Giang Xuyên tâm thần hơi rét, hắn có thể cảm nhận được màu xanh dương tiếng sấm nổ âm bên trong kia phần ngưng trọng cùng kính sợ. Cái này khiến hắn càng thêm tò mò này cái gọi là Lôi đỉnh Thiên Minh Tiệm Đấu Kỹ thân pháp. Này đấu kỹ là ta tại đứng trước uy hiếp tử vong lúc may mắn tập biết, là ta Lôi đỉnh tộc vô thượng bí pháp. Màu xanh dương lôi đỉnh thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ, tiếp tục nói, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, ngươi liền có thể chớp mắt vạn dặm. Chớp mắt vạn dặm. Giang Xuyên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, tốc độ quá nhanh. Hắn cố gắng tưởng tượng tốc độ như vậy, nhưng tư duy lại như là bị cái quái gì thế ngăn chặn, không cách nào tưởng tượng. Trong lòng hơi động, hắn có thể cảm nhận được màu xanh dương lôi đỉnh trong lời nói kia phần tự tin. Ta chuẩn bị hiện tại liền bắt đầu dạy ngươi. Màu xanh dương lôi đỉnh thanh âm bên trong mang theo một tia chờ mong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Giang Xuyên âm thanh vô cùng kiên định nói, ta chuẩn bị xong. Màu xanh dương lôi đỉnh không nói nữa, hóa thành cùng Giang Xuyên giống nhau như lúc bộ dáng đứng ở hắn đối diện, vươn giấu tay xin mời. Giang Xuyên ngầm hiểu, gọi ra long ngâm kiếm trong tay tâm, ngay lập tức hướng hắn hung hăng bổ tới. Một kích thất bại. Quá chậm. Màu xanh dương lôi đỉnh lắc đầu. Tốc độ thật nhanh. Giang Xuyên căn bản không có thấy rõ ràng hắn khi nào đổi thân vị. Giang Xuyên cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm thụ lấy thân kiếm chuyển đến băng lãnh khí tức. Đối với màu xanh dương lôi đỉnh khiêu khích, long ngâm kiếm tỏ vẻ không phục. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định, toàn thân cơ thể căng cứng, chuẩn bị tùy thời phát ra một kích chí mạng. Màu xanh dương lôi đỉnh dường như xem thấu Giang Xuyên dự định. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Giang Xuyên nhanh chóng quay người, huy kiếm hướng không trùng phương hướng đâm tới, nhưng vẫn không có đánh trúng mục tiêu. Phản ứng của ngươi hay là quá chậm. Màu xanh dương lôi đỉnh âm thanh tại Giang Xuyên vang lên bên tai. Thân hình của hắn xuất hiện tại trước mặt Giang Xuyên, trường kiếm trong tay đã chỉ hướng Giang Xuyên ngực. Giang Xuyên tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt triệu hồi ra Long Ngâm kiếm, chắn trước ngực của mình. Hai người kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giang Xuyên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo kiếm của đối phương bên trên truyền đến, cơ thể bị chấn động đến lùi về phía sau mấy bước. Nếu như ngươi chỉ có những thứ này lời nói, như vậy liền làm lão phu nhìn lầm. Đối với Giang Xuyên vừa nãy chỗ triển lộ thực lực, màu xanh dương lôi đỉnh tỏ vẻ không hài lòng, nhường hắn truyền thừa y bát của mình, cảm giác cùng cho ăn không có khác nhau. Giang Xuyên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không bởi vậy nổi trí. Biết rõ màu xanh dương lôi đỉnh nghiêm khắc, đã hiểu biểu hiện của mình cũng không đạt tới kỳ vọng của hắn. Đắc tội. Giang Xuyên lôi đỉnh bao vây nhục thân, giống như một cái ngựa hoang nước cường, phi nước đại tại vô tận vùng quê. Hắn ánh mắt kiên nghị, cơ thể căng cứng, mỗi một tia lực lượng đều ngưng tụ ở trong thân thể của hắn, chờ đợi nhìn bộc phát một khắc này. Vô tận ba động. Giang Xuyên tay trái có hơi nâng lên, lòng bàn tay hiện ra màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có lôi đỉnh chớp động, đúng lúc này, hơn 10 đầu giống như màu đen kim khâu chỉ đen tại hắn lòng bàn tay bắn ra. Chỉ đen xẹt qua giữa không trung trực tiếp hướng màu xanh dương lôi đỉnh cơ thể vào tới. Màu xanh dương lôi đỉnh dường như cảm nhận được uy hiếp, hắn bắt đầu điên cuồng địa ưỡn eo thân thể, cố gắng tránh né chỉ đen công kích. Nhưng mà, Giang Xuyên lực khống chế tinh chuẩn vô cùng, chỉ đen như là có ý thức bình thường, đuổi sát màu xanh dương lôi đỉnh không tha. Giang Xuyên ánh mắt nghiêm trọng, tay trái tiếp tục huy động, lòng bàn tay màu đen vòng xoáy ngày càng lớn mạnh. Từ đó bắn ra chỉ đen vậy càng ngày càng nhiều, giống một cái lưới lớn, dần dần đem màu xanh dương lôi đỉnh vây khốn. Thân pháp cao minh màu xanh dương lôi đỉnh luôn luôn năng lực tại chỉ đen sắp tiếp xúc đến thân thể chính mình lúc, biến nguy thành an. Ừm, lúc này mới ra dáng. Lần tránh mở Giang Xuyên thế công, màu xanh dương lôi đỉnh đối với Giang Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Giang Xuyên triển lộ thực lực, hắn có chút công nhận. Giang Xuyên phát hiện vô tận ba động không thể tới gần người màu xanh dương lôi đỉnh mảy may, quyết định sử dụng Long Ngâm kiếm và cận thân bắt đầu. Hắn nắm chặt Long Ngâm kiếm, khẩn trương trong lòng cảm giác dần dần bị hưng phấn thay thế. Màu xanh dương lôi đỉnh tán thành cũng không phải là chuyện dễ, điều này đại biểu trong hắn cố gắng trước đó cũng không có uổng phí. Lúc này, màu xanh dương lôi đỉnh vì tốc độ cực nhanh, dường như thấy không rõ động tác của hắn, hướng Giang Xuyên bỏ tới. Nhưng Giang Xuyên cũng không có bối rối, hắn nhìn chăm chú màu xanh dương lôi đỉnh động tác, cố gắng từ đó tìm ra quy luật. Tại màu xanh dương lôi đỉnh lần nữa phát động công kích lúc, Giang Xuyên chuẩn xác địa dự đoán động tác của hắn, tránh thoát công kích của hắn. Ừm, không tệ. Năng lực tránh thoát công kích của ta, thuyết minh quan sát của ngươi lực tăng lên lực. Màu xanh dương lôi đỉnh âm thanh tại Giang Xuyên vang lên bên tai. Không chỉ chừng này, Giang Xuyên càng đánh càng hăng, Long Ngâm kiếm nhường hắn vung vẫy xuất ra đạo đạo kiếm mang. Tại màu xanh dương lôi đỉnh kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú lan tràn ra, làm cho chúng quanh ngọn núi bắt đầu chập chờn lắc lư. Ừm, khí thế không tệ. Màu xanh dương lôi đỉnh lần nữa cho ra Giang Xuyên đánh giá rất cao, lôi đỉnh tiên minh điểm. Hai thế công trong khoảnh khắc đụng vào nhau, trong nháy mắt kích thích ngàn tầng sóng khí. Màu xanh dương lôi đỉnh thế công vô cùng mãnh liệt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định. Giang Xuyên trong tay Long Ngâm kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Kiếm mang bắn ra, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời cũng bị phá. Kiếm pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, liên miên không ngừng, mỗi một kiếm đều mang khí thế cường đại, nhắm thẳng vào màu xanh dương lôi đỉnh. Màu xanh dương lôi đỉnh dường như bị Giang Xuyên khí thế chấn nhiếp, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với Giang Xuyên thực lực khống chế vượt ra khỏi chính mình mong muốn, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Ngược lại vì càng thêm mãnh liệt thế công đáp lại Giang Xuyên. Ngươi lợi hại, ta đây ngươi ác hơn. Màu xanh dương lôi đỉnh thất thủ nói, hắn có thể để cho Giang Xuyên truyền thừa hắn kỹ năng lôi đỉnh thiên minh điểm, mà không phải nhường hắn vì kiểu này thủ đoạn cứng rắn tập hội, mất mặt. Màu xanh dương lôi đỉnh bên ngoài thân toát ra lôi đỉnh chi lực như là mưa to gió lớn, chút xuống, mỗi một lần công kích đều mang khí tức hủy diệt, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Kiếm mang cùng lôi đỉnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chương 456, Lôi đỉnh châu, 1, chương 456, Lôi đỉnh châu, 1, Giang Xuyên cùng màu xanh dương lôi đỉnh ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Thân ảnh của bọn hắn tại kiếm mang cùng lôi đỉnh xen lẫn bên trong không rõ ràng. Ngay tại lúc này, Giang Xuyên sở dĩ làm như vậy, chính là nhường màu xanh dương lôi đỉnh phất lở. Chỉ có hắn phất lở, Giang Xuyên mới có thể sử dụng nhược điểm của hắn cảm giác kỹ năng. Nhược điểm cảm giác. Giang Xuyên nét miệng lên nhất định đường cong. Tinh thần của hắn lưới phô thiên cái địa hướng màu xanh dương lôi đỉnh cơ thể hội tụ, trên thân thể xuất hiện lớn nhỏ không đều điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này đại biểu cho màu xanh dương lôi đỉnh trên người nhược điểm. Giang Xuyên trong đôi mắt lóe ra tinh quang, hắn giống như đã thấy đánh bại màu xanh dương lôi đỉnh phương pháp. Tinh thần lực tại màu xanh dương lôi đỉnh trên thân chạy, một một đánh dấu ra mỗi một cái nhược điểm. Sau đó, hắn bắt đầu chế định ra một bộ công kích sách lược, đem những thứ này nhược điểm dần dần đánh tan. Ha ha. Màu xanh dương lôi đỉnh tuy nói cảm nhận được Giang Xuyên uy hiếp, nhưng hắn thật là cười ha ha vui vẻ. Vì có Giang Xuyên như vậy trăm năm kỳ tài khó gặp truyền thừa y bát của hắn, cảm thấy vui mừng. Ngay lập tức hắn bắt đầu điền cuồng đong đưa thân thể, cố gắng thoát khỏi Giang Xuyên tinh thần lực. Nhưng mà, Giang Xuyên tinh thần lực như là giỏi trong xương, dán thật chặt tại màu xanh dương lôi đỉnh trên thân, nhường hắn không thể thoát khỏi. Giang Xuyên trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn phát giác được thân thể chính mình đang dần dần biến nhẹ, tốc độ nhanh đến ánh mắt của mình không cách nào tùy tùng. Sau đó liền thấy từng đạo tinh thần lực công kích như là mưa to gió lớn rơi vào màu xanh dương lôi đỉnh trên thân, đưa hắn trên người điểm đỏ đánh cho liên tục bại lui. Dần dần, màu xanh dương lôi đỉnh âm thanh trở nên ngày càng yếu ớt, thân thể hắn bắt đầu dần dần tiêu tán. Cơ hội tới. Giang Xuyên thấy thế, trong lòng hơi động. Hắn nắm chắc cơ hội này, kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, thẳng đến màu xanh dương lôi đỉnh. Màu xanh dương lôi đỉnh dường như cảm nhận được nguy cơ, muốn thi triển Lôi đỉnh Thiên Minh Điểm. Chỉ thấy hắn phát ra một tiếng giống giận rung trời, Lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, trường kiếm trong tay cố gắng ngăn cản Giang Xuyên công kích. Nhưng mà, Giang Xuyên kiếm mang quá mức cường đại, như là phá trúc chi thế, trực tiếp xuyên thấu trường kiếm thân thể, thẳng bức màu xanh dương Lôi đỉnh phòng ngự. A! Màu xanh dương Lôi đỉnh hét thảm một tiếng. Giang Xuyên kiếm mang trực tiếp đánh trúng hắn. Màu xanh dương Lôi đỉnh trong nháy mắt bị đánh lui, Giang Xuyên kiếm mang tiếp tục lan tràn, đem màu xanh dương Lôi đỉnh áp chế ở tại chỗ. Giang Xuyên gọi hồi Long Ngâm kiếm, nhìn về phía màu xanh dương Lôi đỉnh nói, thân pháp của ta nhanh sao? Ừm, ngươi đã lĩnh ngộ được Lôi đỉnh Tiên Minh Thiểm một cọc lông. Về phần có thể hay không đại thành, còn phải xem ngươi sau này tạo hóa. Màu xanh dương Lôi đỉnh hóa thành lão giả bộ dáng vui mừng cười lấy. Giang Xuyên khẽ gật đầu, màu xanh dương Lôi đỉnh nói không loa, thân pháp chi đạo, không chỉ cần phải thiên phú, càng cần nữa hậu thiên không ngừng nỗ lực. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tập sẽ Lôi đỉnh Tiên Minh Thiểm, có rất lớn một phần là bởi vì hắn thể nội chạy xuôi Lôi đỉnh huyết mạch. Nếu như không có những vật này phụ tá, Giang Xuyên không thể nào nhanh như vậy lĩnh ngộ được Lôi đỉnh Thiên Minh Thiểm tinh túy. Hắn thu hồi nụ cười, ánh mắt trở nên kiên định, con đường của mình còn rất dài, không thể bị trước mắt thành tựu làm cho mê hoặc. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Giang Xuyên cau mày, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Màu xanh dương Lôi đỉnh nghe vậy, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn hiểu rõ Giang Xuyên tiềm lực vô hạn, chỉ cần kiên trì, cuối cùng cũng có một tiền, hắn sẽ biến thành cường giả chân chính. Người ta hữu duyên, của ta sắp đi đến cuối cùng của cuộc đời. Lâm trước khi phi thăng, cho ngươi thêm một hồi tạo hóa. Màu xanh dương Lôi đỉnh vuốt ve hàm râu. Giang Xuyên nghe được tạo hóa hai chữ, như là ăn phải thuốc lắc. Hắn ngay lập tức tinh thần phấn chấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thấy, tạo hóa chính là kỳ ngộ, là sửa đổi vận mệnh mấu chốt. Chỉ có bắt lấy kỳ ngộ như thế, mới có thể làm cho mình theo bình thường đi về phía chắc tuyệt. Giang Xuyên một thẳng tin tưởng, mỗi người cũng có thuộc về tạo hóa của mình. Mà vận mệnh của hắn, ngay tại nào đó đặc thù thời khắc, lặng yên giáng lâm. Như vậy, như lời ngươi nói tạo hóa đến tột cùng là cái gì đây? Giang Xuyên không kịp chờ đợi hỏi. Màu xanh dương Lôi đỉnh hơi cười một chút, chỉ hướng bị Lôi đỉnh bao khỏa đại sơn, trên đó phương không ngừng tuần ra tia chớp, nói: "Ngươi nhìn xem chỗ nào, cất giấu trong đó Lôi đỉnh châu, đạt được nó, có thể khiến cho ngươi thể nội Lôi đỉnh chi lực càng đơn thuần, bất quá, muốn đạt được Lôi đỉnh châu liền sẽ có mạo hiểm, ngươi có dám vào trong thử một lần?" Giang Xuyên theo màu xanh dương Lôi đỉnh ngón tay nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào vân hải bốc lên, lôi điện lẫn lộn, cho người cảm giác đầu tiên là vào trong chuẩn ra không được. Giang Xuyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Kỳ ngộ như thế cũng không thường có, một sáng bỏ lỡ, có thể cũng không cần trở lại. Quyết định mạo hiểm thử một lần. Ta vui lòng vào trong thử một lần. Giang Xuyên trầm giọng nói. Màu xanh dương Lôi đỉnh gật đầu một cái, tựa hồ đối với quyết định của hắn cũng không ngoài ý muốn. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Giang Xuyên bả vai, nói: "Tốt, vậy ta liền chúc ngươi may mắn, nhớ kỹ, bất kể xảy ra cái gì, đều muốn giữ vững tỉnh táo, vận mệnh của ngươi thì nắm giữ tại chính ngươi trong tay." Giang Xuyên gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn mở rộng bước chân, dứt khoát kiên quyết hướng phía tòa kia Lôi đỉnh bao khỏa đại sơn đi đến. Vân hải bốc lên, lôi điện lẫn lộn, Giang Xuyên mỗi tiến lên trước một bước, cũng có thể cảm nhận được cường đại Lôi đỉnh chi lực tại bốn phía tàn sát bừa bãi. Nếu không phải trong cơ thể hắn cũng có những lực lượng này, chỉ sợ sớm đã bốc hơi thành hư vô. Mấy cái tại lấp lóe, Giang Xuyên cơ thể liền đi tới phía trên ngọn núi lớn. Ở trước mặt của hắn có một cái nhường hắc vụ quấn quanh lỗ hổng lớn, mà hắn phía dưới liền có Lôi đỉnh châu. Nếu như muốn thu hoạch Lôi đỉnh châu, muốn vòng qua cái này hắc vụ, đây đối với Giang Xuyên mà nói không phải rất khó. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhảy vào trong đó, ở tại cơ thể vừa tiếp xúc đến màu đen sương mù lúc, phát giác được những thứ này hắc vụ cũng không phải bình thường hắc vụ khói đặc, mà là cuốn theo tinh thuần lôi điện vật thể. A a, Giang Xuyên cảm giác được thân thể chính mình như là bị máy hủy tài liệu đè ép một để người ngắt thở. Cổ họng của hắn trong phát ra như dã thú hống, nhưng này hống lại bị hắc vụ nuốt hết, giống như bị thôn phệ đồng dạng. Giang Xuyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không thể thì từ bỏ như vậy. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân cơ thể trong nháy mắt căng cứng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cổ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn phun trào. Phá! Giang Xuyên hét lớn một tiếng, cơ thể trong nháy mắt bị lôi điện vây quanh. Hắc vụ tại tiếp xúc đến cố lực lượng này sau, trong nháy mắt bị đánh lui. Giang Xuyên cơ thể cũng tại lôi điện bao vào, thuận lợi xuyên qua hắc vụ. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình mặc trên người mình quần áo đã phá toái, chỗ triển lộ cơ thể vì lôi điện rửa sạch xuất hiện cháy đen. Trung quanh tràng cảnh ánh mắt mơ hồ, Giang Xuyên không cách nào phân rõ phương hướng. Trong đó còn trộn lẫn nhìn khói đặc, nhưng hắn không cách nào miệng lớn hô hấp. Chương 456, Lôi đỉnh châu 2, chương 456, Lôi đỉnh châu 2, Giang Xuyên tim đập như trống trầu, biết mình nhất định phải nhanh tìm thấy đường ra. Hắn cố gắng ổn định hô hấp của mình, nhưng khói đặc hương vị nhường hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn lục lọi tiến lên, tay trong không khí tìm kiếm nhìn bất luận cái gì có thể bắt lấy thứ gì đó. Mà ánh mắt của hắn bị khói kích thích rơi lệ không ngừng, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Lúc này Giang Xuyên nghe được có tí tách tiếng vang bên tai đám phía bên phải vang lên. Âm thanh nhường hắn cảm thấy bất an, không biết đó là cái gì âm thanh. Nhưng hắn hiểu rõ, thanh âm kia cũng không tầm thường. Hắn tăng nhanh tìm tòi tốc độ, hy vọng có thể mau chóng tìm thấy đường ra. Đồng thời hy vọng có thể tìm thấy cái thanh âm kia nơi phát ra, nghĩ muốn biết rõ ràng đó là cái gì. Nhưng mà, khói càng ngày càng đậm, hắn ánh mắt dường như hoàn toàn bị sương mù chỗ che đậy. Hắn chỉ có thể dựa vào tay cảm giác đến thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Tay trong không khí lục lọi, hy vọng có thể tìm thấy một ít có thể dựa vào đồ vật. Nhưng mà, tay hắn chỉ mò đến lạnh băng không khí. Tiếp tục như vậy không phải cách. Giang Xuyên thuận miệng nói, như là xúc động nào đó cơ quan. Xung quanh lại vang lên tiếng âm nhạc, với lại âm thanh này cách hắn cũng không xa. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, hướng phía âm thanh dày đặc địa phương đi đến. Theo hắn nhanh chân về phía trước, chung quanh tầm mắt dần dần rõ ràng. Hắn nhìn thấy phía trước có một quả minh châu bao vây lấy lôi điện đặt ở một cái cùng tổ chim không sai biệt lắm kết cấu bên trong. Minh châu tỏa ra hào quang chói sáng, phản phất là trong bầu trời đêm sáng nhất những vì sao. Mà hắn đang đứng tại cái này kỳ tích trước mặt, bị thật sâu hít sâu dẫn. Lôi đỉnh châu. Giang Xuyên ánh mắt không thể rời đi. Minh châu dường như có vô cùng lực hấp dẫn, nhường tâm hắn sinh hướng tới. Nó giống như một vị giai nhân bình thường, làm cho Giang Xuyên muốn tới gần. Mà trên đó vương chỗ toát ra lôi điện, lại làm cho Giang Xuyên chậm chạp chưa chạy theo tay. Trải qua cân nhắc lại thì, hắn bước ra kiên định nhịp chân, dũng cảm đi hướng cái đó kỳ tích. Tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng đụng vào lôi đỉnh châu. Tại tay hắn chạm đến lôi đỉnh châu trong nháy mắt, liền nghe được có nữ tử âm thanh truyền ra, ma quỷ không nên đụng ta. Giang Xuyên cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc, hắn kinh ngạc thu tay lại, ánh mắt tràn ngập hoang mang nhìn về phía lôi đỉnh châu. Lông mày của hắn nhíu chặt, trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Này lôi đỉnh châu không còn nghi ngờ gì nữa, không phải vật phẩm bình thường, nó ẩn chứa lực lượng nhường hắn cảm thấy kính sợ. Giang Xuyên hít sâu một hơi, lần nữa duỗi ra tay hắn. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lôi đỉnh châu, đột nhiên, một tia chớp theo lôi đỉnh châu trong bạo phát ra, trực kích Giang Xuyên cơ thể. Ta không phải nói sao? Người sao không nghe đâu? Người thay được sao? Lôi đỉnh châu lơ lửng giữa không trung, lắc lư cơ thể, không vui nói. Giang Xuyên cơ thể trong nháy mắt bị lôi điện vây quanh, vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, Giang Xuyên cơ thể tại trong sấm sét run không ngừng. Lại không để cho ta kích phát lôi đỉnh đánh cho bực phấn, thân thể của ngươi rất cường tráng a. Lôi đỉnh châu xẹt qua giữa không trung, tại Giang Xuyên bên cạnh xoay tròn một vòng, tán thưởng nói. Giang Xuyên hơi cười một chút, lạnh nhạt nói, cảm ơn khích lệ, chẳng qua ngươi lôi đỉnh chi lực cũng không tệ, có thể khiến cho thân thể ta cứng ngắc, dường như không cách nào động đậy. Lôi đỉnh châu phát ra một tiếng cười khẽ, phản phất đang cười nhạo Giang Xuyên bất lực. Ngươi một cái nhân loại làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn xuyên thấu qua hắc vân đạt tới nơi này, vận khí của ngươi cùng thực lực, sát thực kinh người. Lôi đỉnh châu kiều xốp giòn giọng nói, nghe được Giang Xuyên cho rằng nàng chỉ có 2-3 tuổi. Một vị lao đầu dâu bạc để cho ta tới. Giang Xuyên nói. Đối với hắn kiểu này qua loa, làm cho nàng cảm giác được bất mãn, nhiều như vậy lao đầu dâu bạc ta sẽ hiểu rõ ngươi nói người nào. Giang Xuyên cười cười, cố gắng làm dịu không khí ngột ngạt, kỳ thực ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết là hắn cho ta một cái địa chỉ, để ta tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Lôi đỉnh châu tựa hồ đối với câu trả lời của hắn cảm thấy tò mò, nàng hỏi, vậy là ngươi tới tìm ta sao? Có lẽ vậy. Giang Xuyên gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc, hay là thành khẩn một ít, nói, đúng vậy, ta tới tìm ngươi, vì cái đó lao đầu dâu bạc nói cho ta biết, ngươi có thể để cho trong cơ thể ta chạy xuôi lôi đỉnh chi lực càng thêm đơn thuần. Lôi đỉnh châu nghe được Giang Xuyên trả lời, trong mắt lóe lên một tia khắc thường quan mang. Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, giống như đang suy tư cái gì. Sau đó, nàng đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia tỉnh dậy đi thanh thúy, để người không tự chủ được sinh lòng sung sướng. Nguyên lai là như vậy ngươi chính là cái đó bị chọn chúng người. Lôi đỉnh châu nói, trong giọng nói để lộ ra một tia nghiêm túc. Giang Xuyên hơi sững sờ, cũng không đã hiểu Lôi đỉnh châu ý nghĩa. Lôi đỉnh châu nhìn Giang Xuyên mê man ánh mắt, nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, bay tới Giang Xuyên trước mặt. Nàng duỗi ra từng cái có tiểu lớn chừng ngón cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve Giang Xuyên gò má. Ngươi là cái đó bị chọn chúng người, bởi vì ngươi là một cái duy nhất có thể tỉnh lại ta thật sự lực lượng người. Lôi đỉnh châu nói. Giang Xuyên nghe được câu này, trong lòng một hồi kinh ngạc. Hiểu rõ sự việc sẽ không đơn giản như vậy, vì vậy nói, có điều kiện gì sao? Như thế nào mới có thể tỉnh lại lực lượng của ngươi? Ngươi cần đem ta ngậm trong miệng, sử dụng tự thân lực lượng bao vây đầu lưỡi, đem ta nén hóa. Lôi đỉnh châu nói chúng tim đen nói. Ngạch. Giang Xuyên im lặng. Hắn sửng sốt một chút, vấn đề này quả thật làm cho hắn có chút lung túng. Cái này, này thật sự được không sao? Giang Xuyên do dự hỏi. Đây là duy nhất phương pháp. Lôi đỉnh châu ngữ khí kiên định, không có chút nào ý thỏa hiệp. Ngươi phải biết ngươi làm như vậy ta sẽ vô cùng dễ chịu, chỉ có dưới loại tình huống này ta mới biết phóng thích trong cơ thể ta tinh thuần năng lượng cho ngươi. Ta có thể dùng răng cắn sao? Như vậy ngươi có thể hay không thoải mái hơn? Giang Xuyên đối với nàng lời nói cảm thấy khịt mũi coi thường. Giang Xuyên nhường Lôi đỉnh châu hơi đỏ mặt. Nàng không ngờ rằng Giang Xuyên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Nàng do dự một chút, sau đó chậm rãi gật gật đầu, nói, nếu như ngươi thật sự cảm thấy như vậy có thể, như vậy thì thử một chút đi. Khục khục. Giang Xuyên chỉ là thuận miệng nói. Hắn nhắm mắt lại, đem Lôi đỉnh châu đặt ở trong miệng. Đầu lưỡi của hắn cẩn thận bao vây lấy Lôi đỉnh châu, tận lực không đụng chạm đến Lôi đỉnh châu mặt ngoài. Ban đầu, Giang Xuyên cảm giác được chỉ có Lôi đỉnh châu lạnh băng cùng độ cứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu cảm giác được một cỗ yếu ớt lực lượng tại đầu lưỡi của hắn dâng lên động. Cỗ lực lượng này rất nhỏ yếu, nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện trong đó ẩn chứa to lớn tiềm lực. Giang Xuyên có thể cảm giác được, chỉ cần hắn năng lực nắm giữ cỗ lực lượng này, hắn sẽ có được trước nay chưa có lôi đỉnh năng lực. Bước đầu tiên đã phóng ra, Giang Xuyên chuẩn bị dùng nha nhẹ nhàng cắn Lôi đỉnh châu. Lôi đỉnh châu cơ thể trong nháy mắt run rẩy run một cái, chỉ vì lực đạo của hắn vừa vặn. Nàng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích, sau đó bắt đầu phóng thích năng lượng trong cơ thể. Giang Xuyên cảm nhận được Lôi đỉnh châu năng lượng trong cơ thể giống như là thủy triều tràn vào thân thể chính mình. Thân thể chính mình như là bị nhen lửa một bồi lửa, cực nóng vô cùng. Mà Lôi đỉnh châu thoải mái mà rên rỉ lên tiếng, loại cảm giác này nhường nàng muốn ngừng mà không được.